Chương 236, Tiểu Chi muốn hay không chuyển tới ở. Hôm nay canh 1, 2, chương 236, Tiểu Chi muốn hay không chuyển tới ở. Hôm nay canh 1, 2, ngươi vì cái gì không ở nhà ta phòng ốc không, đem đến lầu 1 ở thuận tiện, sau đó còn có cái tiểu biệt tử, đến thời điểm ta trong sân loại chút hoa, lớp trưởng có rảnh có thể sang đây xem hoa gì đẹp mắt, hoa cái gì tốt nhìn, hoa các loại trồng ra đến cho lớp trưởng nhìn, ngươi còn cùng Nguyễn Âm tỷ ở cùng nhau a, đúng a, còn tại tốt cùng cư xá a ân, còn tại lầu số 1, ở lầu 1, lần sau lớp trưởng tới tìm ta cũng không cần leo thang lầu. Cái gì thời điểm chuyển qua 2 ngày ta có thể giúp ngươi dọn nhà cùng làm vệ sinh, cảm ơn lớp trưởng, bất quá không cần a, lớp trưởng trọ ở trường ra ngoài cũng không tiện, ta rất biết có bao nhiêu biết. Rất biết vậy lần sau lớp trưởng sẽ giúp ta quét dọn gian phòng vệ sinh tốt phòng người ta không làm trần thập an tốt một hồi cũng không có đem bản nháp giấy truyền về, Lâm Mộng Thu nhịn không được ngẩng đầu đi xem. Bản nháp giấy truyền về, tiếp lấy câu nói trước phía dưới, là hắn bút vẽ một cái phim hoạt hình thỏ nhỏ, rõ ràng bắt chước nàng trước đó trên sách học thỏ nhỏ phong cách, nhưng biểu lộ lại là thỏ nhỏ buồn cười Lâm Mộng Thu. Ít. Lớp trưởng đại nhân không để ý tới hắn. Đem tấm này hai người nói chuyện phiếm ghi chép bản nháp giấy cũng xé xuống, lại giấu vào bản trong bụng. Rốt cục bắt đầu chuyên tâm làm bài học tập. Tự học buổi tối hết giờ học. Trần Thập An chờ Ôn Chi Hạ trở lại cư xá, cùng đi xem một cái mới chỗ ở đi tại trong khu cư xá thời điểm, liền nhìn thấy lầu 101 phòng đèn sáng rỡ. Ồ, đạo sĩ ngươi buổi chiều xem hết phòng không tắt đèn nha, trong nhà đèn còn mở ra đây. Hẳn là Huyền Âm tỷ ở bên trong làm vệ sinh đi. Huyền Âm tỷ nàng đêm nay không có ra khỏi nha. Ừm, vừa thuê phòng ở còn có rất nhiều đồ vật muốn mua, vệ sinh cũng muốn làm, nàng nói đêm nay không ra quán. Hoa, Huyền Âm tỷ người hảo hảo. Cái gì đều chính mình làm, đạo sĩ ngươi liền chỉ toàn làm ung thủ trưởng tủ. Đây không phải mang ngươi cùng một chỗ tới hỗ trợ à, một hồi chút chịu khó, ta mời các ngươi ăn khuya. Cái này còn tạm được quả nhiên, hai người mở ra cửa chính đi vào trong nhà thời điểm, liền thấy được ngay tại bên trong làm vệ sinh Lý Huyền Âm. Tỷ tỷ đã đem ban ngày xuyên kia thân váy thay đổi, ăn mặc một bộ phổ thông quần áo cũ, hai tay mang theo nhân viên quét dọn cao su bao tay, trên mặt mang theo khẩu trang, trên thân còn buộc lên một đầu cũ tạp dề, ngay tại trong phòng bếp đệm lên chân, đem máy hút mùi dầu hộp tháo dỡ xuống tới, chuẩn bị rửa sạch bên trong năm xưa tràn dầu. Trông thấy đi vào trong nhà tới hai người, Lý Huyền Âm còn kinh ngạc một cái. Thập An trở về a, Chi Chi cũng tới à nha. Ừm ân, Huyền Âm tỷ. Đạo sĩ nói các ngươi đổi phòng ở mới, ta liền đến nhìn xem, sau đó cho các ngươi giúp đỡ chút làm vệ sinh. Đạo sĩ nói một hồi mời nhóm chúng ta đi ăn khuya thật sao? Lý Huyền Âm cười, thấy Ôn Chi Hạ thật vén tay áo lên đến, lộ ra một đôi trắng non nà cánh tay, một bộ phải giúp một tay bộ dáng, nàng lại vội vàng nói, Thập An, Chi Chi, các ngươi đi lên lầu nghỉ ngơi liền tốt, hoặc là trước tiên có thể đi mua ăn khuya, nơi này ta đến là được, đã nhanh làm xong à, bận cực kỳ. Vậy không được, ta muốn giúp đỡ. Liên Ôn Chi Hạ đều phải giúp bận điệu, Trần Thập An thì càng không cần nói. Tuy nói giao phòng thời điểm, phòng đại học Tokyo thúc để nhân viên quét dọn đem gian phòng quét dọn một cái, nhưng cơ bản đều là một chút mặt ngoài công phu mà thôi, nhất là giống phòng bếp, phòng vệ sinh các loại che giấu chuyện xấu trong địa, kết quả là vẫn là được bản thân đi làm sạch sẽ. Cho dù phòng ở không phải là của mình, nhưng sinh hoạt là chính mình, tốt xấu cũng tối thiểu muốn ở cái 1-2 năm, khẳng định là muốn làm sạch sẽ mới ở thư thản. Vừa lấy xuống máy hút mùi dầu hộ, bên trong tràn đầy tràn dầu nhìn xem Ôn Chi Hạ đều nổi lên nổi da gà, nàng quả thực bội phục trước mặt vị tỷ tỷ này, làm sao làm được đối mặt như thế vết bẩn còn có thể mặt không đổi sắc đây, cái này nếu là đổi lại chính mình đến, sợ là cả đài máy hút mùi đều nghĩ vứt bỏ. Huyền Âm tỷ, ta giúp ngươi. Ôn Chi Hạ khẽ cắn môi, nghĩa vô phản cố liền muốn tới hỗ trợ. Thầm nghĩ cái này nếu là kia có chút tiểu khiết đam mê khối băng tình, khẳng định cái này một lát đều nhảy đến cách xa 5 mét đi, đây là chính mình một thắng. Lý Huyền Âm cái nào có ý tốt để trắng tinh thiếu nữ làm dạng này việc nặng công việc bẩn thỉu. Đội văn nói, không cần không cần, cái này thật bẩn, một hồi cọ đến ngươi đồng phục liền rửa không sạch sẽ. Nếu không như vậy đi, Chi Chi ngươi giúp ta đi lau một cái bàn tủ quần áo cho bụi thế nào? Huyền Âm tỷ xem thường ta có thể. Ngay tại hai nữ hài nói chuyện thời điểm, Trần Thập An đã nhận lấy Lý Huyền Âm trong tay dầu hộ. Huyền Âm tỷ cùng Tiểu Chi cùng đi bận bịu khác đi, phòng bếp cùng phòng vệ sinh giao cho ta đến là được, cam đoan sạch sẽ. Tốt ta. Trần Thập An đã tiếp nhận, Lý Huyền Âm chỉ đành chịu tùy theo hắn. Vậy ngươi cẩn thận một chút không muốn cọ đến trên quần áo nha, những này tràn dầu rất khó rửa, ta mua chuyên dụng thuốc tẩy rửa. Thập An ngươi mang bao tay đi, không muốn thuốc tẩy rửa đem tới tay lên, sẽ chốc ra. Được. Nơi này còn có vài đôi bao tay. Chi Chi, ngươi cũng đeo lên bao tay. Ừm, trong nhà còn có cái khác muốn làm sao? Cơ bản không có à, liền còn lại phòng bếp cùng phòng vệ sinh, sau đó một chút đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng xoa một cái, rất nhiều đồ vật còn muốn đi phòng vệ sinh rửa, cho nên phòng vệ sinh cuối cùng làm là được. Đi. Hai nữ hài lúc này mới riêng phần mình mang theo bao tay, một người cầm khối khăn lau ly khai. Trần Thập An nghiên cứu một cái máy hút mùi, đem có thể tháo giặt bộ kiện toàn bộ phá hủy xuống tới. Năm xưa tràn dầu dính tại phía trên, đã thành chất keo hình, thuốc tẩy rửa phun tại phía trên nhất thời nửa một lát đều hòa tan không được. Bất quá cái này có thể không làm khó được hắn. Trần Thập An đem dầu trong hộp tràn dầu rửa qua, pháp lực dán chặt lấy dầu hộp thổi qua đi, phía trên ngoan cố tràn dầu liền đi rơi mất chín thành, cuối cùng lại phun lên điểm thuốc tẩy rửa, tiếp lấy pháp lực lại phá một lần, toàn bộ dầu hộp liền sạch sẽ. Còn có tấm che, máy hút mùi trong ngoài che đậy loại hình, Trần Thập An động tác lưu loát, rất nhanh liền đem cả đài máy hút mùi đều dọn dẹp sạch sẽ. Còn lại xuống phòng bếp lò cùng cạnh góc tràn dầu hắn cũng chưa thả qua, liền phòng bếp cửa sổ kiếng, khung cửa sổ trên quanh năm suốt tháng nhiễm khói dầu đều bị hắn toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Làm xong những này, lại đem rửa rau đài buồn thanh lý một cái, toàn bộ phòng bếp liền rực rỡ hẳn lên. Bên ngoài hai nữ hài chính một bên làm việc nhà một bên nói chuyện phiếm, thấy Trần Thập An nhanh như vậy từ trong phòng bếp đi ra, còn tưởng rằng hắn là muốn bắt cái gì đồ vật, kết quả nhìn thấy hắn bắt đầu đi sạch sẽ phòng vệ sinh. "Thập An, phòng vệ sinh cuối cùng làm nha, ngươi phòng bếp làm xong?" "Ừm, chuẩn bị xong, Huyền Âm tỷ đi nghiệm một cái công." "Nhanh như vậy?" Lý Huyền Âm cùng Ôn Chi Hạ nghe kinh ngạc đến ngây người, vừa mới có bao nhiêu bẩn nàng nhóm thế nhưng là biết đến, cái này một lát đội vàng đi vào phòng bếp xem xét qua. "Thật sạch sẽ." "Đạo sĩ, nguyên lai ngươi là làm nhân viên quét dọn thiết tài." "Cái quỷ gì?" Trần Thập An buồn cười nói, "Ta liền nói Huyền Âm tỷ không cần quan tâm, chờ ta đến làm là được rồi, thế nào, hẳn là coi như sạch sẽ đi, còn có chỗ nào muốn làm không?" "Không có hết rồi. Khó khăn nhất giải quyết phòng bếp đã hoàn mỹ kết thúc công việc." "Được, đúng, điều hòa không khí có phải hay không cũng có thể tháo giặt?" "Ừm ân, bất quá ta vóc dáng không đủ cao, Thập An ngươi lên mạng lục soát một cái nhìn xem điều hòa không khí làm sao rửa sạch." "Được." Trần Thập An liền một bên nhìn xem giáo trình, một bên đem trong nhà mấy bãi điều hòa không khí phiên lọc phá hủy xuống tới, cầm tới trong phòng vệ sinh đi rửa sạch. Những này phiên lọc đều không biết rõ bao lâu không có tắm rồi, phía trên một tầng thật dày cho bụi. Ôn Chi Hạ cùng Lý Uyển Âm ở một bên nhìn xem, Trần Thập An cầm vòi hoa sen xông lên, phía trên góp nhặt cho bụi từ trên hướng xuống rầm rầm cọ rửa xuống tới. "Ha ha ha. Đạo sĩ, ngươi xem qua giờ OUIN ở bên trong tu móng ngựa, rửa sạch thảm video sao? Nhìn ngươi xông cái này phiên lọc tốt giải ép. Vậy ngươi lãng phí, vừa mới ta rửa máy hút mùi càng giải ép." "A, ngươi không nói sớm." Có Trần Thập An cùng Ôn Chi Hạ cùng một chỗ bồi tiếp làm việc nhà, Lý Uyển Âm cái này một lát cũng không cảm thấy buồn tẻ nhàm chán. Ôn Chi Hạ càng là trước nay chưa từng có cảm thấy làm việc nhà còn rất thú vị, nhìn xem cái bản tủ quần áo bị chính mình lau sạch sẽ, thiếu nữ chỉ cảm thấy tốt giải ép. Hắc Miêu Nhi cái này một lát hề phải ghé vào trên ghế salon, thỉnh thoảng còn phải để vị trí cho hai nữ hài lau lau ghế sofa. "Thật mặc, ngươi không giúp đỡ làm việc sao?" Ôn Chi Hạ ngồi xổm xuống hỏi nó. "Mèo." Nói là tiếng người à, dạng gì nhà tư bản có thể nói ra đến để con mèo nhỏ làm việc nha. Lại nói, nó đều đã đem trong nhà con rắn côn trùng nhỏ đều đuổi đi, ai dám nói bản miêu không làm việc. Rất nhanh, tại ba người đồng tâm hiệp lực dưới, phòng ở mới vệ sinh rốt cục toàn bộ làm tốt. Mới phòng ở cũ bố cục ngoại trừ sân nhỏ cơ bản nhất trí, Ôn Chi Hạ tò mò đi đến dựa vào ban công gian phòng kia nhìn một chút. "Đạo sĩ, ngươi chuyển tới sau muốn ở căn phòng này sao?" "Ừm, đúng a, Huyền Âm tỷ có lẽ còn là ở phía đông gian kia phòng a." "Ừm ân, ta ở nguyên lai gian kia phòng liền tốt, Thập An ngươi muốn đổi cũng có thể." "Thế thì không cần." Ôn Chi Hạ vừa chỉ phía tây căn phòng này, "Đạo sĩ, kia phía tây căn phòng này các ngươi phải dùng làm sao?" "Ba cái gian phòng, vừa vặn thêm ra một gian đến bình thường thả tạm vật đi." Trần Thập An nghĩ nghĩ, lại mời nói, "Tiểu Chi muốn hay không chuyển tới ở? Có thể đem phía tây căn phòng này lưu cho ngươi." Ôn Chi Hạ nghe xong, lập tức kích động đến kém chút bay lên. Cũng không có một hồi, nàng lại thở dài nói, "Không được đấy, ta đã tại tiểu di chỗ ấy ở, đổi chỗ ở cha ta mẹ ta 100% không đồng ý. Đều do thối đạo sĩ buổi sáng cưới xe thời điểm không cưới nhanh lên, làm hại bị mẹ bắt quả tang, hiện tại mẹ phòng bị tâm lên, căn dặn tiểu di về sau, đối nàng quản khống đều càng thêm nghiêm khắc, tinh khiết hàng duy đã kích không phải. Bất quá còn tốt, khối băng tinh cũng không có mò được tiện nghi, cái này nếu là đạo sĩ một mực tại nhà nàng phòng ở, thật chưa chừng ngày nào khối băng tinh liền dám ra mặt dày vào ở đi. Huyền ông tỷ, về sau ngươi kiếm tiền, cũng muốn ở chỗ này mua phòng ốc sao?" Ôn Chi Hạ hiếu kỳ nói. "Ha ha, ta đương nhiên muốn mua nhà, bất quá còn kém xa lắm đây, chờ sau này thật kiếm tiền, ta liền mua cái căn phòng lớn. Ta cũng ưa thích căn phòng lớn. Khu nhà nhỏ này thật không tệ ải, đạo sĩ ngươi đến thời điểm muốn trồng hoa sao?" "Ừm, loại, đến thời điểm nơi này loại chút hoa, nơi đó loại chút đồ ăn, lại làm chiếc bại lớn đến cổ pháp nuôi cá. Ngày khác ta lại làm một ít bàn nhỏ ghế dựa, liền bày ở nơi này, tiểu chi có rảnh rỗi có thể tới vây lô pha trà, nhóm chúng ta cùng một chỗ nương cây mía cùng quýt ăn." "Vây lô pha trà? Nướng cây mía, nướng quýt? Cây mía quýt cũng có thể nướng sao?" "Có thể, nướng về sau rất ngọt, còn có thể nhuận phổi khỏi ho." Nói, hai nữ hài đều đói, lúc này mới nhớ tới muốn ăn khuya. Ôn Chi Hạ cùng Lý Uyển Âm còn có mèo mập mà liền cùng đi ra cư xá cửa ra vào mua ăn khuya đi, Trần Thập An thì lưu tại trong viện suy nghĩ làm sao tới bố trí. Các loại đến mai thần lên có rảnh, vẫn là trước làm cái cách âm cách vật trận pháp đi. Chương 237, hôm nay là đáng ghét ve chở khối băng tinh. Chương 237, hôm nay là đáng ghét ve chở khối băng tinh. Cách âm cách vật trận pháp bố trí tốt về sau, tiếp xuống mấy ngày, hai tỷ đệ liền lục tục dọn nhà. Vừa vặn cũng là trên lầu cùng lầu dưới khác nhau, dọn nhà sự tình cũng không nóng nảy, Trần Thập An như thường lệ muốn lên khóa, Lý Uyển Âm bây giờ cũng muốn toàn chức ra quầy, hai người liền chỉ là tại có dành thời điểm, hôm nay chuyển một điểm, ngày mai chuyển một điểm. Chậm rãi dọn nhà đồng thời, Lý Uyển Âm cũng tại giúp Lâm Thúc tìm mới người thuê đến tục ước, ngay tại quầy hàng bên cạnh dựng thẳng cái quảng cáo cho mướn bảng hiệu. Dù sao cũng là trung tâm chợ chất lượng tốt khu vực, tăng thêm 1.000 nhị phòng thuê thật tiện nghi quá phận, không có hai ngày, liền tìm được tục mướn mới người thuê. Dựa theo Lâm Thúc kỳ vọng cùng yêu cầu, mới người thuê cũng là vừa tốt nghiệp không lâu người trẻ tuổi, tiếp tục phúc lợi xã hội. Theo trên mạng mua sắm mới ra dụng phẩm lần lượt gửi tới, nguyên bản vắng vẻ nhà mới cũng càng ngày càng có nhà cảm giác. Bất chi bất giác một tuần thời gian trôi qua, lại đến thứ bảy, mới người thuê ngày mai chủ nhật liền muốn chuyển tới. Trần Thập An cùng Lý Uyển Âm cũng quyết định tối thứ 6 chính thức chuyển ra tầng cao nhất, ở đến lầu 1 đi. Hai tỷ đệ đều là luyến cựu người, hai người tại căn phòng này bên trong quen biết, lại ở chung với nhau như vậy thời gian dài, làm lẫn nhau vừa tốt nghiệp, vừa xuống núi cái thứ nhất điểm dừng chân, đôi cái này gian phòng vẫn là rất có cảm tình. lập tức liền muốn chuyển ra nơi này. Trần Thập An cùng Lý Uyển Âm dự định cuối cùng ở chỗ này hảo hảo ăn một bữa cơm, còn gọi lên Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu cùng một chỗ. Vốn đang kêu Lâm Thúc dự định mời hắn trong nhà ăn một bữa cơm, làm đoạn này thời gian đối với Lâm Thúc chiếu cố cảm tạ, đáng tiếc Lâm Thúc cùng lãnh đạo có bữa tiệc, liền đành phải thôi. Dù sao Lâm Mộng Thu cũng coi là nửa cái chủ thuê nhà, nàng đến là được. Ở bữa tối cuối cùng, đạo sĩ, nhóm chúng ta là dưới lầu ăn vẫn là trên lầu ăn nha? Vừa nghe đến ban đêm có cơm ăn, Ôn Chi Hạ liền đến sức lực. Trên lầu ăn, nồi bát bầu buồn, dầu muối hủ tiếu cũng còn không có chuyển xuống đi đây, đợi đến thời điểm ăn cơm xong, hai người đều phải giúp ta dọn nhà. Một bên hướng trường học cửa ra vào đi, Trần Thập An một bên nói, nguyên lai là tìm khổ lực a. Vậy ngươi muốn bao nhiêu làm điểm thịt ngon thức ăn ngon, ta ăn no rồi mới có lực khí. Có, bao có. Đi tại Trần Thập An bên trái Lâm Ngộng Thu cũng thèm đồ ăn, nhưng không giống đáng ghét vẻ như thế thèm ăn như vậy không thận trọng, nàng hiếu kỳ hỏi, vậy các ngươi đêm nay liền ở đến phòng ở mới đi sao? Đúng à, đêm nay liền muốn toàn bộ dọn đi rồi, ngày mai người ta mới khách trọ muốn chuyển tới, đến cho người ta để chống gian phòng. Ai thuê phòng ở? Một đôi vừa tốt nghiệp sinh viên nam nữ, nghe Huyền Âm tỷ nói xong giống vẫn là tiểu tình nữ, người ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau lên cùng một cái tiểu học, trung học, cao trung, đại học, sau đó hiện tại tốt nghiệp lại cùng nhau thuê cái phòng ở, còn cùng một chỗ tại cùng một nhà công ty đi làm. Hoa, Thanh Mai Trúc Mã. Nghe Trần Thập An tiểu nói này, Ôn Chi Hạ lên tiếng kinh hô, Lâm Ngọc Thu cũng có chút kinh ngạc, hai thiếu nữ không hẹn mà cùng nghĩ đến, vậy cái này đối Thanh Mai Trúc Mã tiểu tình nữ vào ở đến sau khẳng định phải không biết xấu hổ không biết hẹn. Nhưng là lại không khỏi cảm thấy tốt hâm mộ người ta, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, làm việc với nhau, cuối cùng cùng một chỗ kết hôn, tạo cái tiểu bà bảo. Chậc chậc, cũng không biết rõ hai người quen như vậy là thế nào lẫn nhau hạ thủ được, thoát đối phương quần thời điểm chẳng lẽ đều không sợ xấu hổ à? Ôn Chi Hạ cùng Lâm Ngộng Thu liền không có cái gì Thanh Mai Trúc Mã, ngẫu nhiên ngược lại là cũng sẽ vụng trộm miễn tưởng một cái, nếu chính mình cùng đạo sĩ từ nhỏ nhận biết sẽ là dạng gì tình cảnh. Thối đạo sĩ hiện tại cứ như vậy dám thúi, khi còn bé khẳng định cũng tương đương xú thí, chính mình khẳng định không yêu cùng hắn chơi. Đạo sĩ, ngươi có Thanh Mai Trúc Mã sao? Ôn Chi Hạ hiếu kỳ nói. Không có a, ta ở trên núi lại không trải qua mấy ngày học, lấy ở đâu Thanh Mai Trúc Mã? Kia sư phụ ngươi lúc ấy làm sao không cho ngươi tìm tiểu sư muội? Ừm, ta cũng hỏi qua sư phụ tới, sư phụ nói để cho ta dốc lòng tu đạo, đừng cứ mãi nghĩ có hay không. Thích, ngươi thế mà thật đúng là cảm tưởng. Ôn Chi Hạ xì hắn một câu, Lâm Ngộng Thu cũng lường hắn một cái. Cái quỷ gì, vậy ta từ nhỏ tự mình một người, cũng là sẽ nghĩ qua có cái gì ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội ta. Kia cho ngươi một sư đệ ngươi có muốn hay không? Không muốn, Tịnh Trần Quan bên trong ngoại trừ đẻ trứng gà mái bên ngoài, đã quá nhiều công. Nhìn, còn không phải tâm tư bất chính. Cái này gọi âm dương điều hòa, ta xem là chính các ngươi tâm tư bất chính, mình muốn, thi tại người. Ta không nói chuyện. Lâm Ngọc Tu nói. Ngươi không nói chuyện cũng coi như. Trần Thập An ha ha cười cùng hai thiếu nữ trò chuyện không có dinh dưỡng chủ đề, mặc dù hai thiếu nữ lẫn nhau ở giữa vẫn như cũ không lẫn nhau nói chuyện, nhưng bây giờ cùng một chỗ chung đụng được nhiều, không khí cũng so trước đây hòa hải không ít. Thằng đến Trần Thập An từ dừng xe trong đạp, đem xe đạp đẩy ra, nhìn thấy xe đạp trên kia duy nhất ghế sau xe vị trí lúc, hai thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau, vừa mới kia phần hài hòa trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trần Thập An hối hận, sớm biết rõ hôm nay liền không kỵ xa tới. Hiện tại ba người, một cái xe đạp, hai chỗ ngồi, thế nào ngồi a? Ở sân trường bên trong thời điểm có tốt, vừa mới vừa đi ra khỏi ra ngoài trường, phân tranh lập tức liền bắt đầu. Ôn Chi Hạ mỗi ngày ngồi xe, đối xe cũng quen thuộc đến tận xương thủy, tại Lâm Ngộng Thu vẫn còn đang suy tư dùng cái gì tư thế đến chiếm chỗ vị thời điểm, thiếu nữ liền vượt lên trước một bước, nâng lên bắp chân, đặt mông dạng chân đến ghế sau xe bên trên. Gặp duy nhất ghế sau xe vị trí bị đáng ghét ve cho chiếm trước, Lâm Ngộng Thu mặt nhất thời liền lạnh xuống, lấy về phần nàng vừa chuẩn bị nhấc chân động tác đều cứng tại giữa không trung. Cái này đáng ghét ve. Vì cái gì nàng lên xe động tác có thể nhanh như vậy? Đùa nghịch tạp kỹ đây đây là. Thấy khối băng tinh hợp lực đem nhấc chân động tác thu hồi, Ôn Chi Hạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý càng nồng nặng, còn khiêu khích nói, không có ý tứ à, vị trí này có người ngồi. Giống như ai muốn cùng ngươi đoạt giống như. Ừm. Nếu là ta không có cướp được ta cũng nói như vậy. Ít ít ít. Mắt nhìn xem chiến hỏa lại muốn mãnh liệt, Trần Thập An tại điều khiển vị trên cũng ngồi không yên, hắn bịn dưới đầu xe tới, nói với Lâm Mộc Thu, lớp trưởng, cái này còn có chỗ ngồi, nếu không ngươi ngồi chỗ này đi. Đạo sĩ, ngươi không kỵ xa sao? Các ngươi ngồi đi, ta đi đường liền tốt, ta đi đường nhanh. Trần Thập An đều làm tốt Lâm Mộc Thu cự tuyệt chuẩn bị, đến thời điểm hắn liền đẩy xe đạp trở ghế sau xe tiểu chi bồi lớp trưởng đại nhân cùng đi đường, cũng coi là cùng hưởng ân huệ. Lại không nghĩ rằng Lâm Mộc Thu trở về câu sau đó tại Trần Thập An cùng Ôn Chi Hạ trận mắt hốt mồm dưới, Lâm Ngộng Thu đi đến đây, tiếp nhận tay lái của hắn tử, dạng chân đến xe đạp vị trí lái bên trên. Trần Thập An tỏa bao điều đến tương đối cao, thiếu nữ cho dù chân dài cũng còn không tốt với tới chỗ ngồi, thế là xe đạp lung la lung lay, doa đến ghế sau xe Ôn Chi Hạ cũng đem hai chân để xuống, cùng với nàng cùng một chỗ chống đất. Uy, ngươi có thể hay không cưỡi xe? Ta sẽ không ngươi sẽ, tòa bao quá cao chờ ta trước điều một cái. Ngươi túi sách ở phía sau đội lên ta. Vậy ngươi liền xuống xe đi. Ta tại sao phải xuống xe? Vậy ngươi đừng nói là nói. Ngươi có thể hay không? Điều nửa ngày còn không có điều tốt. Chớ cái giày. Tốt một hồi, Lâm Ngộng Thu rốt cục đem tòa bao điều đến thích hợp độ cao. Gặp khối băng tinh thật muốn đến trở chính mình, Ôn Chi Hạ cũng là chịu phục, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nàng liền cũng liền không hạ xe, ngược lại muốn xem cái này khối băng tinh làm sao cưỡi xe. Ôn Chi Hạ đem đệm lên hai chân mà nâng lên đặt ở trên bàn đạp, thiếu nàng lực lượng hỗ trợ chống đất, xe đạp lập tức lại lung la lung lay. Lâm Mộng Thu nhịn không được nhả rãnh, ngươi nặng quá. Cái này lập tức có thể giẫm lên Ôn Chi Hạ cái đuôi, phồng má trả lời, ta nặng. Ai nhẹ ai nặng còn chưa nhất định đây. Rõ ràng là ngươi sẽ không cưới xe. Lần trước ngươi cũng không có cưới qua ta. Ai thua ai thắng a? Ngươi đừng lo lắc. Ngươi dạng này ta cưới không được. Ai lung lay, chính mình sẽ không cưới còn nói ta lắc. Một mực bị cái này đáng ghét ve nói mình sẽ không cưới, Lâm Mộng Thu cũng tức giận, đạp xuống chân đạp tấm liền kỵ hành. Khối băng tinh đột nhiên cất bước, Ôn Chi Hạ giật nảy mình, tranh thủ thời gian vô ý thức vươn tay ra bắt lấy khối băng tinh eo. Lại không nghĩ rằng cái này khối băng tinh nhạy cảm như vậy sợ nhột, tay của nàng vừa mới bắt lên đi, Lâm Mộng Thu liền trong nháy mắt khống chế không nổi uốn éo, nương theo mà đến là xe đạp càng thêm kịch liệt đông đưa, lấy về phần ghế sau xe Ôn Chi Hạ dọa đến đem nàng ôm chặt hơn nữa. A a a, ngươi có thể hay không cưới? Có thể hay không cưới? Chớ quấy rầy. Chớ quấy rầy. Ngươi, tay ngươi đừng nắm lấy ta eo. Vậy ta ngồi đạo sĩ xe cũng là dạng này a? Ý đi đi. Ai ai ai. A nha. Chậm rãi kỵ hành xe rốt cục mất khống chế, chở trên xe hai tiểu nữ cùng một chỗ cắm đến một bên rải cây xanh ở trong. Trần Thập An, đạo gia tâm mệt mỏi, cũng lời quan tâm nàng hai làm thế nào, dù sao chiến hỏa không muốn đốt tới trên người hắn là được. Cũng may chỉ là xe cắm đến rải cây xanh bên trong, hai thiếu nữ cũng không có ngã sắp xuống. Lâm Mộng Thu cùng Ôn Chi Hạ cùng một chỗ xám xịt đem xe đạp từ rải cây xanh bên trong rút ra, sau đó an ý lại đổi cái trước sau vị trí. Tránh ra, xe không cưới còn muốn quay khoang, ta đến. Được, ngươi đi ngươi tới. Ôn Chi Hạ trước tiên đem tòa bao độ cao lại điều thấp một đoạn, ghế sau xe Lâm Mộng Thu nhìn xem cười nhạo lên tiếng. Cũng học nàng vừa mới như thế, Lâm Mộng Thu đem móng vuốt dựng đến đáng ghét về trên lưng. Không thả không biết rõ, vừa để xuống Lâm Mộng Thu còn kinh ngạc một cái, nghĩ không ra cái này đáng ghét về trước ngực nhìn thịt hồ hồ, cái này vòng eo vẫn còn kinh người tinh tế. Nắm lấy chính mình kẻ đáng ghét nhất eo, cũng bị chính mình kẻ đáng ghét nhất nắm lấy eo, Lâm Mộng Thu cùng Ôn Chi Hạ đều cảm giác tương đương không được tự nhiên, cưới không có một hồi, xe đạp lại loạn trà loạn trạng mà cắm đến rải cây xanh bên trong. Ai nha, ngươi có thể hay không ngồi xe? Ngươi ở phía sau bộ dạng này lắc ta làm sao cưới? Chính ngươi sẽ không cưới còn trách ta lung lay. Cơ hồ như lúc đồng dạng lời kịch, lại đổi thành khác biệt miệng nói ra, quả nhiên trong lòng người thành kiến là một tòa đại sơn. Tựa như Lâm Ngọc Thu cảm thấy mình không có cưới tốt là phía sau đáng ghét ve đang cố ý lắc, Ôn Chi Hạ cũng cảm thấy chính mình không có cưới tốt là khối băng tinh ở phía sau cố ý lắc. Trần Thập An xem như mơ hồ có thể đoán được năm đó hai thiếu nữ tham gia 4-100m tiếp sức sau trận đấu là như thế nào bùng nổi. Mắt nhìn xem hai nàng muốn vì là ai vấn đề tranh chấp không hạ, Trần Thập An rốt cục ra tay nói, tốt tốt, nếu không hai ngươi an bị, ta đẩy các ngươi đi tốt. Thử. Hai thiếu nữ lúc này mới hành quân lặng lẽ xuống dưới. Ôn Chi Hạ ngồi tại điều khiển vị bên trên, khống chế lại đầu xe phương hướng, Lâm Mộng Thu ngồi ở sau xe tỏa, hai tay cũng không nắm lấy eo của nàng, chỉ là đỡ hai bên khung xe tử, Trần Thập An thì đến xe đạp nhất phía sau, một cái tay nắm lấy xe đạp sau đỡ, cứ như vậy đẩy xe đạp đi. Nhắc tới cũng thần kỳ, cho dù Trần Thập An dùng đi đường tư thế đẩy xe đạp chậm rãi đi, xe đạp nhưng cũng một điểm không hoảng hốt, bánh xe chậm rãi nhấp nô, thân xe cũng sẽ không hướng hai bên quẳng. Hoa, đạo sĩ, ngươi nhìn ta không kỹ thuật lái xe thuật tốt bao nhiêu, cười chậm như vậy cũng sẽ không quẳng. Lâm Mộng Thu, a, Trần Thập An, kia tiểu chi rất lợi hại nha. Đạo sĩ, ngươi đẩy nhanh lên nha, chạy. Chậm một chút, một hồi nàng lại muốn đem xe cưới đến giải cây xanh bên trong. Ai đem xe cưới giải cây xanh? Đạo sĩ nhanh lên. Kia hai người đều ngồi vững vàng đỡ tốt ta phải thêm nhanh. Trần Thập An giống đẩy giống như xe lửa, đẩy xe đạp liền chạy. Hắn chạy thật nhanh. Đẩy hai thiếu nữ xe đạp vượt qua từng cái người đi đường. Đối diện gió cùng với trời chiều ánh sáng, thổi tới các thiếu nữ trên mặt. Ôn Chi Hạ cười khanh khách không ngừng, kẹp ở giữa Lâm Mộng Thu dọa thành chim cút, chậm một chút ta. Chương 238, chịu khó người luôn có ban thưởng. Chương 238, chịu khó người luôn có ban thưởng. Ba người một đường cãi nhau về tới cư xá. Hai thiếu nữ rốt cục từ trên xe nhảy xuống tới, Trần Thập An đem tòa bao độ cao triệu hồi chính mình thoải mái dễ chịu vị trí, cưới xe, ai cũng không chở, đi trước dừng xe lều đem xe cất kỹ. Chờ thêm đến lầu số một bên này thời điểm, Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu đã tại 101 trước của phòng chờ lấy hắn. Các ngươi ở chỗ này làm gì, đêm nay vẫn là trên lầu nấu cơm ăn à? Đạo sĩ, mở cửa vào xem, nhìn xem các ngươi những ngày này bố trí được thế nào. Một hồi giúp quân nhà chẳng phải thấy được, huyện âm tỷ còn tại trên lầu bận điệu đây. Nhìn xem. Nhìn một chút liền lên đi. Trần Thập An đành phải xuất ra chìa khóa đến mở cửa phòng, mang Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu vào xem. Ôn Chi Hạ lúc trước làm vệ sinh ngày đó liền đến qua, khi đó ngoại trừ vốn có đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng bên ngoài, trong phòng còn lộ ra trống rỗng. Bây giờ xem xét, đã là phi thường có một ngôi nhà ấm áp bộ dáng, mua thêm không ít thuộc vu tỷ đệ hai cái nhân vật phẩm, tỷ như huyện âm tỷ ra quầy trà sữa vật liệu, tỷ như Trần Thập An kia một đống rách dưới. Ngoại trừ phòng bếp cùng hai tỷ đệ gian phòng còn đợi bố trí bên ngoài, trên cơ bản đều đã là thu thập thỏa đáng, tùy thời vào ở Lâm Mộng Thu bởi vì trọ ở trường, làm vệ sinh ngày đó liền không đến, hôm nay còn là lần đầu tiên tới Trần Thập An mới chỗ ở nhìn. Nàng cung nhỏ con, đông nhìn nhìn tây nhìn xem, mắt nhìn Trần Thập An gian phòng, lại nhìn mắt sân nhỏ. Trong viện nguyên bản khô héo hoa cỏ đã bị Trần Thập An toàn bộ nhổ xong, hoa chỉ bên trong bùn đất bị hắn toàn bộ lật lên, miếng đất đánh cho nhỏ vụn suốt, một bộ chờ đợi trồng trọt bộ dáng, cũng không biết rõ thối đạo sĩ dự định loại cái gì. Hoa, đạo sĩ ngươi cũng đã lật đất tốt cả nha. Ôn Chi Hạ ngồi xổm xuống, rồi ra non mịn ngón tay tại đất trên chọc chọc, cũng không biết do Trần Thập An làm sao lật đến đất, có thể lật đến như vậy xốp sạch sẽ, thấy đều để người không nhịn được nghĩ chơi bùn.
Đúng a,
ngươi cái gì thời điểm sửa sang lại sân nhỏ, đều bị ngươi điểm tốt khu. Liên buổi sáng a, dậy sớm một chút, mỗi ngày thời gian liền có thể thêm ra đến rất nhiều, giống các ngươi mỗi ngày ngủ nướng. Là ngươi không yêu học tập. Ta mỗi ngày học được 11 12 điểm mới ngủ, buổi sáng căn bản dậy không nổi có được hay không? Ta yêu nhất học tập.
Thích.
Ôn Chi Hạ cắt ra âm thanh, Lâm Ngộng Thu trợn trắng mắt, hai thiếu nữ đều là không tin chuyện hoang đường của hắn. Trần Thập An ngoại trừ thành tích bên ngoài, nào giống là cái thích học tập người, tựa như liền chơi đùa sân nhỏ đều so học tập trọng yếu được nhiều. Có thể hết lần này tới lần khác hắn lại cùng khác không yêu học tập đồng học khác biệt, cũng không yêu đương, lại không nhìn tiểu thuyết đánh trò chơi, từng ngày cũng không biết rõ đang bận cái gì. Cái này như thế lớn tùng là dùng tới làm cái gì? Lâm Ngộng Thu chỉ đặt ở trong viện một cái tạo hình đặc biệt y nột thùng lớn hỏi. Là ta tại trên mạng mua thuốc ngân thùng, dùng để hun thịt khô. Ta còn tưởng rằng là trưng bánh bao lâu đây. Ôn Chi Hạ gõ gõ thùng thân. Như thế lớn thùng, ngươi muốn làm bao nhiêu? Lâm Ngộng Thu hỏi. Không nhiều, liền mấy chục cân đi.
Mấy chục cân?
Ăn đến xong sao? Khẳng định ăn đến xong, ta làm thịt khô rất ăn ngon.
Đạo sĩ ta muốn ăn.
Ta trước cùng ngươi dự định.
Được.
Lâm Ngộng Thu. Thua thiệt cái này đáng ghét bè ra mặt dày. Thịt khô cũng còn không còn hình bóng trước hết mở đoạn. Thừa dịp Ôn Chi Hạ đi dạo đến nơi khác đi, lớp trưởng đại nhân lúc này mới tìm tới cơ hội, chọc chọc Trần Thập An, nhỏ giọng nói, ta cũng thích ăn thịt khô. Tùy ý tại trong phòng đi dạo, ba người liền cùng nhau lên lầu. Quả nhiên vẫn là ở lầu một tốt, đối hai thiếu nữ tới nói, cái này tầng cao nhất bò lên thật đúng là có đủ tốt sức. Lâm Mộng Thu tự hỏi, cũng không biết rõ lầu một chủ nhà có bán hay không phòng dự định, nếu như có, đến thời điểm để lão ba đem lầu một cũng mua lại được rồi. Trần Thập An xuất ra chìa khóa mở cửa vào nhà. Cùng trước đó không đồng dạng, bởi vì rời không ít đồ vật đi ra duyên cớ, trong phòng hiện tại lộ ra vắng vẻ không ít. Chính Hắc Miêu Nhi ở trên ghế salon xem TV, Lý Huyền Âm thì tại trong phòng bếp bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Nghe được động tĩnh, Lý Huyền Âm liền đi ra đến xem, trong tay còn nắm đuốt một thanh đợi thu thập hành lá. Mẫu Thu, Chi Chi, các ngươi tới à nha? Huyền Âm tỷ, Huyền Âm tỷ. Huyền Âm tỷ hôm nay không có ra quầy sao? Ôn Chi Hạ hỏi. Có à, ban ngày còn ra quán đây, đêm nay liền không ra quán, chính ăn ngon cơm đem hành lý chuyển một cái, sau đó đem trong nhà vệ sinh lại làm một chút, đêm nay bắt đầu liền ở đến lầu một đi. Huyền Âm tỷ đồ vật đều thu thập xong sao? Trần Thập An hỏi. Còn không có đây, liền còn lại trong phòng những thứ kia, Thập An ngươi đồ vật còn không thu a? Nếu không ngươi đi trước thu thập đồ vật, để ta làm cơm liền tốt.
Không có việc gì, không nội, để ta làm cơm, Huyền Âm tỷ đi trước thu thập đồ vật đi.
Vậy được, chờ tối nay cơm nước xong xuôi, nhóm chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ thu thập. Lý Huyền Âm đã không sai biệt lắm đem đồ ăn đều chuẩn bị tốt, Trần Thập An đi vào phòng bếp, buộc lên tạp dề liền bắt đầu xào rau nấu cơm. Hai thiếu nữ đã tới qua nơi này nhiều lần, cái này một lát cũng lộ ra tự tại, riêng phần mình đem chính mình ba lô phân phóng đến ghế salon hai bên, liền cũng muốn chen vào trong phòng bếp đến giúp Trần Thập An. Phòng bếp nơi này liền không có gì tốt hỗ trợ, hai người nếu là rảnh đến có rảnh, không bằng đi giúp ta đem gian phòng thu thập một cái được rồi.
Tốt.
Đạt được như thế quang minh chính đại vơ vét phòng của hắn cơ hội, Ôn Chi Hạ một ngựa đi đầu, thẳng đến phòng của hắn mà đi. Lâm Mộng Thu chậm nửa nhịp kịp phản ứng, cũng không biết rõ cái này tôm đầu ve sẽ vụng trộm tại Trần Thập An trong phòng làm cái gì, liền cũng tranh thủ thời gian đi theo. Đi đến gian phòng xem xét, quả nhiên nhìn thấy cái này đáng ghét ve nhào vào Trần Thập An trên chăn lăn qua lăn lại dáng vẻ.
Ngươi đang làm cái gì?
Ta giúp đạo sĩ đắp chăn a, ngươi tới làm cái gì?
Có ngươi dạng này đắp chăn,
chăn mền loạn ta không được làm chỉnh tề, ép một cái mới tốt chứa túi à, ngươi có thể hay không?
Ta nhìn bốn chính là rất chỉnh tề, là ngươi làm loạn đi.
Nơi này không cần ngươi giúp bận điệu, ta đến là được.
A,
Ôn Chi Hạ không đi, Lâm Mộng Thu cũng không đi, hai thiếu nữ liền cùng một chỗ tại Trần Thập An trong phòng riêng phần mình chơi đùa. Cũng may có lẫn nhau làm giám sát, một thời gian ai cũng không dám làm loạn, đàng hoàng giúp Trần Thập An thu thập đồ vật. Cái khác loạn thất bát tao đồ vật, Trần Thập An cơ bản đều đã thu thập xong dọn đi lầu một, cũng liền chỉ còn trong tủ treo quần áo mấy bộ y phục, còn có trên giường gối đầu đệm chăn. Gần nhất trời lạnh, Trần Thập An cũng đã đổi lại đông bị. Mặc dù hắn kháng đông lạnh, nhưng người nào nhàn rỗi không chuyện gì hao phí pháp lực đi kháng đông lạnh à, nên thêm áo thời điểm Trần Thập An thêm áo, nên đổi đông bị thời điểm, Trần Thập An cũng đổi đông bị. Đông bị nặng nề, Ôn Chi Hạ vóc dáng lại khéo léo, liền dứt khoát thoát giày, trần trụi bàn chân bò lên trên giường của hắn. Nắm lấy Trần Thập An chăn mền cạnh góc, khoảng chừng chồng một cái, trước sau chồng một cái, chồng mấy lần sau gấp thành chăn mền khối lập phương. Vừa mua không lâu đông bị xoa tung, Trần Thập An đắp chăn cũng trung thực, không bao giờ dùng thân thể đi ép chăn mền. Ôn Chi Hạ mắt nhìn túi ống, lại nhìn xem chính mình chồng chăn mền khối lập phương, chỗ nào có thể nhét đi vào. Thế là lại quang minh chính đại đem thân thể nhào tới chăn mền phía trên, dùng thể trọng đem chăn ép một chút, đem chăn mền ép nhỏ một chút, lúc này mới thuận tiện chứa túi.
Ý đi đi.
Nhìn xem tôm đầu ve lề mà lề mề chồng cái chăn mền chồng cả buổi, Lâm Mộng Thu giận không chỗ phát tiết, hết lần này tới lần khác giường bị nàng trước chiếm đoạt, liền đành phải đi chỉnh lý Trần Thập An tủ quần áo. Mở ra cửa tủ quần áo, nhìn xem trong tủ treo quần áo Trần Thập An quần áo, Lâm Mộng Thu đều vô ý thức hít vào một hơi thật sâu. Ôn Chi Hạ một mặt cổ quái nhìn nàng một cái. Ngươi cầm quần áo sờ tới sờ lui làm cái gì, có thể hay không chồng, sẽ không để lấy chờ ta thu. Lâm Mộng Thu chừng nàng một chút, cũng không nói chuyện, chỉ là rốt cục trung thực, đem trong tủ treo quần áo cái này mấy bộ y phục lấy ra xếp xong, sau đó cất vào một cái túi lớn bên trong. Làm nửa ngày, nàng bên này quần áo đều hảo hảo thu về, Ôn Chi Hạ vẫn còn tại đắp chăn. Lâm Mộng Thu nhìn không được, cầm trên đất túi ống giúp nàng trông ra,
ngươi ép đủ chưa? Nhanh lên bỏ vào đến. Chờ một lát. Nhanh lên. Ai nha phiền chết, chúng ta làm liền tốt, cái nào dùng ngươi rút. Nhanh lên. Ôn Chi Hạ bất đắc dĩ, đành phải đem chồng lên chăn mền ôm lấy, nhét vào Lâm Mộng Thu hỗ trợ chống ra túi ống bên trong, hai thiếu nữ một người một bên, dùng tay nhỏ đem bổng ra chăn mền một chút xíu dịch tiến túi ống bên trong, lúc này mới đem khóa kéo cho kéo lên. Một bên khác, Lý Huyền Âm đều đã đem gian phòng của mình chăn mền quần áo thu thập xong, tới Trần Thập An trong phòng xem xét, mới như vậy điểm đồ vật, hai muội muội cùng một chỗ đang lộng, vẫn còn làm hơn phân nửa ngày đều không có làm xong. Chi Chi, Ngọc Thu, vẫn là ta tới đi, ta tới đi. Không có việc gì Huyền Âm tỷ. Nhanh thu thập xong. Rốt cục, Trần Thập An trong phòng tư nhân vật phẩm bị trống rỗng. Tam nữ hải cùng một chỗ đem hắn đồ vật đều lấy trước ra thả phòng khách, trong phòng bếp bận rộn Trần Thập An cũng đem bữa ăn tối hôm nay chuẩn bị xong. Làm ở chỗ này sau cùng một bữa ăn tối hôm nay được sừng tụng phong phú. Càng đừng đề cập là từ Trần Thập An tự mình xuống bếp, ba cái nữ hải tử tất cả đều ăn đến bụng no mê mẩy, hết sức thỏa mãn. Ăn uống no đủ về sau, dọn nhà đại nghiệp chính thức bắt đầu. Tốt tốt, khởi công. Lý Huyền Âm đứng người lên, bắt đầu thu thập bắt đũa. Thập An, ngươi cùng Chi Chi, Mộng Thu trước tiên đem trong phòng khách đóng gói tốt đồ vật hướng xuống chuyển đi, ta thu thập xong phòng bếp bắt đũa, đem nồi cố cũng dẫn đi. Được. Trần Thập An gật đầu, đi hướng phòng khách. Trông thấy Lý Huyền Âm kia giường đông bị về sau, Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu lúc này mới chú ý tới. Ồ. Đạo sĩ, ngươi cùng Huyền Âm tỷ chăn mền là đồng dạng nha. Đúng a, trước mấy ngày hạ nhiệt độ thời điểm, Huyền Âm tỷ cùng một chỗ hạ mua một cái. Ôn Chi Hạ, Lâm Mộng Thu. Quả nhiên vẫn là được nhiều để phòng điểm Huyền Âm tỷ mới được. Cái này bốn bỏ năm lên, cũng không chính là cùng đạo sĩ muốn đóng cùng một cái chăn à nha. Ta đến chuyển cái này. Ôn Chi Hạ xung phong nhận việc phóng tới Trần Thập An túi ống, nàng một đôi tay nhỏ nắm lấy cái túi xách vòng, dùng sức nhấc lên, cái túi cách mặt đất. Nặng cũng không nặng, chỉ là thể tích tương đối lớn, thiếu nữ vóc dáng lại nhỏ, hai tướng một phụ trợ, lộ ra quái buồn cười. Nếu là cùng một chỗ dọn nhà, giữa lẫn nhau cũng không phân ai đồ vật, dù sao đều chất đống ở phòng khách, liền cũng đều cùng một chỗ dẫn theo xuống dưới. Không có thang máy không tiện, hai thiếu nữ đều tận lực một chuyến lấy thêm một điểm. Lâm Mộng Thu cũng hỗ trợ nhấc lên Lý Huyền Âm kia túi cùng Trần Thập An như lúc đồng dạng chăn mền, sau đó lại để Trần Thập An kia cái túi quần áo. Ôn Chi Hạ cũng nhiều cầm một cái chứa đồ rửa mặt thùng, hai thiếu nữ cùng một chỗ mở ra cửa phòng, dẫn theo đồ vật trước đi xuống lầu. Cầm xuống đi về sau trước hết chồng trong phòng khách là được rồi, chờ đến thời điểm lại thu thập. Trần Thập An nói, biết rõ hai thiếu nữ xuống dưới về sau, Trần Thập An cũng dẫn theo thượng vàng hạ cám đồ vật xuống tới. Hắn cầm chủ yếu là một chút sách cùng đóng gói tốt tạp vật, phân lượng tương đối nặng, cũng không biết rõ hắn làm sao cầm, một chuyến liền đem chồng chất tại phòng khách cái này hơn phân nửa hành lý toàn bộ cầm xuống tới. Mới vừa ở lầu một phòng khách đem đồ vật cất kỹ, Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu còn mệt hơn ra đây, nhìn thấy lập tức cầm nhiều như vậy đồ vật xuống tới Trần Thập An, hai thiếu nữ đều có chút mắt trợn tròn. Đạo sĩ, ngươi vẫn là cái làm gồng gánh phu thiên tài, làm sao làm được lập tức có thể cầm nhiều như vậy đồ vật? Nhanh, còn phải lại chạy hai chuyến đây. Thế là đem đồ vật buông xuống về sau, ba người lại trở về tầng cao nhất. Lúc này Lý Huyền Âm đã rửa sạch bát đũa, chính đem trong phòng bếp thuộc Vu tỷ đệ hai nồi bát bầu buồn, gia vị bình các loại cất vào mấy cái dương cùng trong giỏ sách. Ôn Chi Hạ cùng Lâm Ngộng Thu lập tức tiếp thủ những này phòng bếp vật dụng, một người bưng một cái dương hoặc mang theo một cái rổ, cẩn thận nghiêm túc lần nữa xuống lầu. Trần Thập An thì phụ trách đem Lý Huyền Âm đóng gói tốt, cái khác các loại lớn kiện bao khỏa gánh tại trên vai, nhẹ nhõm mang đi. Vừa đi vừa về hai ba lội về sau, tầng cao nhất trong phòng thuộc Vu tỷ đệ hai vật phẩm liền cơ bản trống rỗng, chỉ còn lại cuối cùng một chút vụn vật hòa thanh khiết công cụ. Huyền Âm tỷ, nhìn xem còn lại cái gì không? Hô, cơ bản không có a, Chi Chi cùng Ngộng Thu đâu? Hai nàng ở phía dưới nghỉ ngơi. Tốt, Thập An ngươi mệt nói ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Ta đem gian phòng lại quét dọn chỉnh lý một lần. Ta đến là được, phía dưới trồng đồ vật rất nhiều, Huyền Âm tỷ xuống dưới chỉnh lý một cái đi. Tốt, vậy ta xuống dưới. Trần Thập An lưu tại tầng cao nhất quét dọn vệ sinh, Lý Huyền Âm thì xuống tới đến lầu một bắt đầu đem chuyển xuống tới cái này trồng hành lý một lần nữa hủy đi bao chỉnh lý. Đồ vật toàn bộ chất thành một đống, Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu nhìn xem đều có chút không có chỗ xuống tay, cũng may có nhà ở có đạo tỷ tỷ tại, lợi rơi xuống đất đem gói hành lý phân loại, phòng bếp cầm tới phòng bếp, hai tỷ đệ tư nhân thì riêng phần mình cầm tới riêng phần mình gian phòng. Đợi đem phòng khách đồ vật đều chống rông về sau, hai thiếu nữ lại không ở lại được nữa, đang đăng đăng một lần nữa trở lại trên lầu, đi cùng Trần Thập An cùng một chỗ quét dọn vệ sinh. Lý Huyền Âm bất đắc dĩ, nàng mặc dù cũng nghĩ đi cùng Thập An quét dọn vệ sinh, nhưng bên này việc luôn luôn phải có người làm, đem phòng bếp đồ vật đều sau khi thu thập xong, nàng liền lại đi đến Trần Thập An gian phòng, giúp hắn đem giường chiếu tốt, quần áo treo về trong tủ treo quần áo, cái khác giải rác vật liền chờ Thập An trở về chính mình lại làm. Vẫn bận đến tối 10 điểm, dọn nhà sự tình mới xem như hết thảy đều kết thúc. Vào ở nhà mới, đơn giản mở lửa, Lý Huyền Âm xuống bếp, nấu một chút khoai lang nước chè, mấy người cùng một chỗ xem như ăn bia. Hôm nay vất vả mọi người á, đến uống nước chè á hoa, vừa vặn đói bụng. Hai thiếu nữ mặc dù việc nhà ngớ ngẩn, nhưng dầu gì cũng sát thực giúp không ít. Khoan hay nói, cho dù không phải ở chỗ này ở, nhưng nhìn xem trước mặt cái này nhà mới có chính mình hỗ trợ sửa sang lại một bộ phận, còn trách có tham dự cảm giác. Thời gian cũng không sớm, Trần Thập An cưới xe đạp, phân biệt đưa Lâm Mậu Thu cùng Ôn Chi Hạ đi về nhà. Lý Huyền Âm hôm nay cũng mệt mỏi đến quá sức, đi trước phòng tắm ở giữa tắm rửa một cái chờ Trần Thập An về đến nhà về sau, cùng hắn nhỏ trò chuyện một hồi thiên, tỷ tỷ thực sự chịu không được, liền về phòng trước nghỉ ngơi. Đóng cửa phòng, chui vào chăn, Lý Huyền Âm đem chăn mền kéo cao, gương mặt ủ ấm chôn ở phía trên lăn lăn. một cỗ Trần Thập An trên thân đặc hữu cỏ cây tùng hương khí tức, trong ngực nàng chăn mền phát ra, sâu kín tỏ khắp tại chót mũi. Chờ chút, cầu đậu bao tải. Lý Huyền Âm phủi đất một cái từ trên giường ngồi xuống, vừa đỏ nghiêm mặt miệt mài cẩn thận trong chăn trên người người. Hỏng. Giống như vừa mới sửa sang lại thời điểm, đem chăn mền của mình cùng Thập An chăn mền mơ hồ. Đây coi như là chính mình vất vả một ngày ban thường à? Tỷ tỷ nóng lên lấy gương mặt xinh đẹp, tự hỏi làm sao bây giờ, tắt đi gian phòng đèn, lại đem đầu che phủ trong chăn. Một bên khác, vừa tắm rửa xong trở lại gian phòng của mình Trần Thập An, người người trương này tràn đầy tỷ tỷ hương vị chăn mền rơi vào trầm tư. Xuất ra điện thoại, cho Lý Huyền Âm phát đầu mẹ chat, Trần Thập An Huyền Âm tỷ đã ngủ chưa hồi phục. Hệ thống nhắc nhở, Trần Thập An vô ngươi chưa hồi phục. Chương 239, tiểu chi hôm nay mặc đến xinh đẹp như vậy chương 239, tiểu chi hôm nay mặc đến xinh đẹp như vậy che kín tỷ tỷ dùng riêng thơm mềm đông bị đi ngủ, cho dù là đạo tâm kiên định Trần Thập An, cũng so bình thường tốn thêm 5 phút mới ngủ. Hôm sau, chủ nhật, Trần Thập An vẫn như cũ buổi sáng 5 giờ. Tiến vào tháng 11 trung hạ tuần cái này một lát, ngày đồng đều nhiệt độ không khí đã hạ xuống đến 11-12 độ khoảng chừng, đối rất nhiều người mà nói, rời giường biến thành một kiện khó khăn sự tình, càng đừng đề cập là như vậy dậy sớm. Mèo mập mà còn đặt ở trên chăn ngủ say, Trần Thập An cũng đã mở to mắt bén chăn lên. Không khí lạnh trong nháy mắt liền quét sạch toàn thân, Trần Thập An cũng không dùng pháp lực đi chống cự, dạng này thanh lãnh có thể để hắn càng nhanh hơn tinh thần. Mặc vào giữ ấm áo thu quần, lại phủ thêm một kiện thêm dày bằng đông đạo phục áo ngắn, đây cũng là Trần Thập An mùa đông bên trong ở bên ngoài trường thời gian thường ngày xuyên dự. Hôm nay cuối tuần an bài không nhiều, chủ yếu là ban thưởng tiểu chi. Úc, là tiểu chi ban thưởng hắn đi chơi. Nghĩ đến thiếu nữ đại khái cũng là không có sớm như vậy tỉnh, Trần Thập An liền trước làm mình sự tỉnh. Dựa mặt xong xuôi về sau, hắn liền dẫn theo hai thùng đầu tuần ướp tốt thịt đi vào trong sân. Những này thịt đã chọn bẹn ướp gia vị 7 ngày, từng khối bóng loáng sáng loáng, ướp liệu hương khí đã hoàn toàn thẩm thấu đến chất thịt vân ra ở trong. Trần Thập An kiểm tra một cái thịt, nhẹ gật đầu, hết sức hài lòng. Hắn lại trở về phòng bên trong mang tới một chút cảnh tùng, quýt ra, lá trà các loại hỗn hợp mà thành hương liệu, chuẩn bị dùng trong viện cái này hun khói lô hun thịt khô. Mặc dù không phải người trong thành, nhưng ở trong thành cũng ở một đoạn thời gian, Trần Thập An tự nhiên sẽ hiểu trong thành quy củ, nếu để cho những này thuốc bay ra đi, không thể thiếu bị người khiếu nại. Bởi vậy mới đặc biệt mua được cái này chuyên dụng hun khói lô thùng. Hắn còn chuyên môn mở ra nhìn qua, bên trong thiết kế rất xảo diệu, dưới đấy là thả hun liệu hoặc là than tuổi, còn có cái nhiệt kế nhìn nhiệt độ, còn có hai cái cửa sổ thủy tinh cánh cửa có thể trong quan sát đầu nguyên liệu nấu ăn biến hóa. Lò cao có 1m2, nắp nồi khép lại đi về sau, sương mù liền có thể ở bên trong tuần hoàn, so với truyền thống treo ở bếp lò trên hun, sương mù tỷ lệ lợi dụng cao hơn, mà lại hun khói thời gian sử dụng cũng càng ngắn. Trước đơn giản dùng thử một cái, xác định không có vấn đề về sau, Trần Thập An đem ướp tốt thịt khô từng khối dùng dây thừng truyền lên. Trong đó một nửa liền treo ở thuốc lá này hun trong lò. Trần Thập An không chế hỏa hậu, để lò bên trong hun liệu không hoàn toàn tiêu đốt, dùng cái này đến sinh sinh đại lượng hun thuốc. Cái nắp đắp lên đi về sau, thẩm thấu ra ngoài đầu tới thuốc liền rất ít. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, tại đỉnh lò phía trên liền xuất hiện một cái xoay tròn không ngừng tiểu khí xoáy, những này chảy ra nát thuốc bị cuốn lên, chớp mắt liền biến mất không thấy. Trần Thập An quan sát một cái lò bên trong thế lửa cùng thuốc lượng, xem chừng hun cái 3 giờ tác dụng cũng không xê xích gì nhiều. Còn lại một nửa ướp tốt thịt, liền đơn giản phơi thông gió hong khô là được. Cho dù là hong khô cũng là có chú ý, muốn thông gió hướng dương, nhưng mặt trời ánh sáng không thể bắn thẳng đến, nếu không thịt xảy ra dầu quá nhiều, dẫn đến cảm giác biến thủi. Trần Thập An mang tới một cái giản dị trồng chất cọc treo đồ, đỡ tại ban công cùng sân nhỏ giao giới thông gió chỗ thoáng mát, lại đem thịt từng khối treo lên, trên sàn nhà đệm mấy trương giấy lột, phòng ngừa phơi thịt lúc dầu chân nhỏ xuống làm bẩn mặt đất. Giống như vậy thời tiết, đánh giá phơi cái một tuần nhiều thời gian liền cũng có thể, ban đêm còn phải nhớ kỹ đem thịt thu vào trong phòng, không phải ban đêm dễ dàng lặp lại, cũng sẽ ảnh hưởng cảm giác. Trần Thập An làm xong những ngày việc, thời gian còn mới bất quá 6 giờ mà thôi, nhưng mở tối sắc trời đã bắt đầu tảng sáng. Cư xá vẫn như cũ yên tĩnh, nơi xa truyền đến nhân viên quét dọn công quét rác lúc tiếng xào xạc. Ỉ lại trong chăn mèo con cũng rốt cục chịu rời giường, người người thơm chạy chậm đi tới trong viện, tìm nơi hẻo lánh, đào cái nhỏ hố đất nước tiểu ngâm. Mặc dù trong nhà có phòng vệ sinh, phi mặc cũng sẽ dùng, nhưng có đất thời điểm, nó vẫn là càng ưa thích dạng này nguyên chất nguyên vị tùy chỗ đại tiểu tiện. Dù sao nó sẽ chôn xong, Trần Thập An liền mặc kệ nó. Mèo thời tiết lạnh, mèo mập mà một thân lông tóc cũng đồng đồng lỏng lẻn, nó đè ép móng vuốt, vểnh lên lớn cái đuôi, miết cưỡng rôi cái eo. Có lẽ là ý nuốt hun khói lô đáy lò đủ ấm áp, mèo mập mà tinh cực kỳ, bố linh chạy chậm tới, lại hoa đến đáy lò hạ. Phi mặc, xem trọng những này thịt khô a, đừng để mèo hoang cùng chim ăn trộm. Mèo, ngươi cũng đừng nghĩ đến biệt thủ. Mèo, nó là như vậy ăn bụng mèo sao? Không cũng chỉ ăn bụng qua 3, 4, 5, 6, 7, 8 lần mà thôi, làm sao lại nhận định nó sẽ không sửa lại đâu? Phi mặc nghĩ thầm dù sao nếu như bị chim rừng mèo hoang ăn trộm, cái này thối đạo sĩ cũng sẽ lại nó ăn bụng, chẳng bằng lại ăn bụng một lần được rồi, dạng này bị mắng cũng trở về bản. Trần Thập An nghĩ thầm cái này mèo mập coi như ăn trộm cũng khẳng định không thừa nhận, vừa vặn trước 2 ngày xử lý băng thông rộng thời điểm đưa cái camera giám sát, liền đem camera thả trong biệt đến thời điểm bắt nó vừa vặn. Tại mèo mập mà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trong ánh mắt, Trần Thập An trong sân thả cái tròn cuộn, giống trong mắt đồ chơi. Mèo, đây là thiên lý nhãn, trong viện xảy ra chuyện gì ta đều có thể nhìn thấy. Mèo mập mà tự nhiên là không tin. Ngươi nếu là tu thành thiên lý nhãn, quyền tiêu mèo đã sớm đi theo đắc đạo phi thăng. Chỉ toàn đặt chỗ này lừa gạt đơn thuần con mèo nhỏ đúng không? Lao đầu bộ kia thật đúng là bị ngươi học xong, còn nhớ rõ Trần Thập An mới vừa lên tiểu học thời điểm, lão đầu liền cũng là dạng này lừa hắn nói, hắn có thiên lý nhãn, coi như trong núi cũng có thể nhìn thấy trong trường học xảy ra chuyện gì, lấy về phần Trần Thập An ở trường học kia mấy ngày phá lệ trung thực, lên được sớm thời gian luôn luôn nhiều rất nhiều. Trần Thập An về đến phòng bên trong, đem Lý Uyển Âm tấm kia chăn mền ôm ra, phấn chấn hai lần xếp xong, đặt ở trên ghế salon chờ Uyển Âm tỷ tỉnh lại cùng với nàng đổi lại đi. Hôm nay bữa sáng liền ăn cháo trứng muối thịt nạc tốt. Tới trước đến phòng bếp, đem cháo chịu bên trên. Thừa dịp nấu cháo thời gian, Trần Thập An đi thị trường mua chút thịt. Mặc dù trong tủ lạnh cũng có thịt, nhưng nấu cháo thịt muốn tươi mới mới ăn ngon, đông lạnh qua dù sao cũng kém hơn điểm tươi. Hiện tại đem đến lầu 1, Trần Thập An cũng sẽ không cần đi thang lầu. Cùng nhau mập mà, Trần Thập An trực tiếp từ sân nhỏ hàng rào lộn ra ngoài. Một cột chi cách chính là cư xá đi nhân đạo. Trần Thập An một đường chạy bộ xuất phát, đi đến chợ bán thức ăn, mua một chút tươi mới thịt nạc cùng heo tạm. Các loại lại chạy khi trở về, trong nhà cháo liền cũng chịu đến không sai biệt lắm. Thịt nạc cùng heo tạm rửa sạch, tinh tế cắt thành phiến mỏng, để vào trong chén điều cái mùi vị ướp gia vị một cái. Trứng muối là chính Trần Thập An làm, đi sát sau bóp nát, lúc này cháo nước cũng dần dần đậm đặc, trước tiên đem trứng muối nát ra nhập cố gắng nhịn nấu một hồi, cuối cùng lại đem ướp tốt thịt nạc cùng heo tạm bỏ vào. Thịt cắt rất mỏng, nóng hổi cháo nước như bị phỏng, thịt liền trong nháy mắt biến sắc. Hơi nấu một nhỏ một lát, Trần Thập An lập tức quan lửa, giải lên điểm hành thái, hỗn loạn thịt thơm trượt cháo trứng muối thịt nạc liền làm xong. Bên ngoài mèo mập nghe thơm meo meo kêu chạy vào. Thời gian vừa vặn 7 giờ đồng hồ cả, trong phòng một cái khác quạt cửa phòng mở ra, Lý Uyển Âm cũng tỉnh ngủ. Uyển Âm tỉnh. Ừ mừng. Thập An ngươi nhịn cháo nha. Đúng vậy a, thời tiết lạnh, ăn chút cháo nóng càng ấm áp. A. Thập An ngươi thịt khô đều treo lên. Ừm, cái này một nửa phơi lên, khác một nửa còn tại hun, lại hun hơn một giờ cũng không xê xích gì nhiều. Trông thấy trong viện treo những này thịt khô, cho dù là trong thành, Lý Uyển Âm cũng lập tức liền có giống tại nông thôn trong nhà cảm giác như vậy. Hàng năm mùa đông thời điểm, mẹ liền cũng sẽ làm như vậy một chút thịt khô thịt tràng, treo ở xào phơi đồ trên thịt khô cùng mùa đông trói trang, liền trở thành Lý Uyển Âm đối mùa này đặc biệt hạn định ký ức, mơ hồ còn có loại sắp qua Tết cảm giác. Vẫn cho là Trần Thập An nhất am hiểu là tu đạo, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn nhất am hiểu không phải tu đạo, mà là sinh hoạt giá hai tỷ đệ cùng mèo cùng uống cháo. Gặp Lý Uyển Âm lấy ra điện thoại đến, Trần Thập An hỏi một câu, Uyển Âm tỷ tối hôm qua cầm nhầm ta chăn mền. Thiên địa lương tâm, nàng xác thực không phải cố ý, cũng thẳng đến buổi sáng tỉnh ngủ mới nhìn rõ Trần Thập An tối hôm qua gửi tới hẹn chặt tin tức. Dù sao Trần Thập An chăn mền thật rất tốt ngủ, nàng tối hôm qua sớm đi ngủ, trong đêm còn làm bị đệ đệ ôm cả đêm cổ quái mộng đẹp. Nhưng bị hắn như thế nhắc lên, xấu hổ tại nói ra khỏi miệng những cái kia mộng cảnh đoạn ngắn nổi lên trong lòng, tỷ tỷ cũng có chút đỏ mặt. Tựa như là không xem chừng cầm nhầm, lúc ấy cũng không có quá chú ý. Huyền Âm tỷ chăn mền ta thả trên ghế salon, kia một hồi đổi lại trở về đi. Tốt. Huyền Âm tỷ chăn mền ta tối hôm qua lớn át, nếu là ngại nói một hồi ta cầm vỏ chăn đi tắm một cái, vừa vặn thời tiết tinh, rất nhanh cũng làm. Không cần không cần. Không ngại. Bữa sáng qua đi, Lý Uyển Âm liền bắt đầu chuẩn bị hôm nay ra quầy vật liệu. Lúc đầu chủ nhật là nàng định ra nghỉ ngơi thời gian, nhưng vừa vặn những ngày này đội vàng dọn nhà ít ra một điểm quán, hôm nay liền tự giác bổ cái ban tốt. Bảy cái quán bày ra đi làm cảm giác đến cũng là không có người nào. Vừa vặn Thập An hôm nay cũng hẹn Chi Chi đi chơi. Hai người bọn họ đi chơi, Lý Uyển Âm liền không đi tham gia náo nhiệt, chính như Chi Chi cùng Mộng Thu lần trước cũng không có đi theo góp nàng náo nhiệt, cái này nếu là muốn cho nàng cùng đi lời nói, thiếu nữ tối hôm qua khẳng định liền cùng với nàng trước để, ở điểm này, tỷ tỷ tương đương hiểu chuyện. Hun khói trong lò thịt đã hun đến không sai biệt lắm, Trần Thập An tắt lửa, cũng không nóng nảy đem thịt lấy ra, để nó tại lò bên trong tiếp tục ấm. Nhìn xem thời gian, đã nhanh 8 giờ rưỡi, cũng không biết do Ôn Chi Hạ tỉnh không có tỉnh. Trần Thập An đang định cho nàng phát cái tin tức hỏi một chút lúc, lại cách sân nhỏ hàng rào, thấy được từ tiểu khu bên ngoài một đường đi mau tới thiếu nữ. Rất rõ ràng thiếu nữ hôm nay đặc biệt cách ăn mặc qua, cùng trong ngày thường ở trường đồng phục xuyên dựng hoàn toàn khác biệt. Ôn Chi Hạ hôm nay mặc một bộ xóa tung dê con lông áo khoác, cổ áo suýt lấy vòng mềm đùng, gió thổi qua liền nhẹ nhàng lắc lư, cũng trước nay chưa từng có xuyên qua một đầu xinh đẹp váy ngắn, dưới váy ngắn màu trắng quần lót liền dán vào lấy chân của nàng, phát họa ra cân xứng tinh tế đường cong, dưới chân dẫm lên một đôi học viện gió dày da nhỏ, mùa đông trói trang rơi ở trên người nàng, dê con lông hiện ra ấm áp bừng sáng, cả người trong suốt lại linh động, xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Lúc, để Trần Thập An đều có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Tại Trần Thập An trông thấy nàng lúc, nàng cũng hiển nhiên nhìn thấy Trần Thập An, thế là bước chân nhanh hơn một chút, đi đến hàng rào bên ngoài, cách hàng rào hướng hắn phất phất tay, mặt mày cong cong, đạo sĩ tiểu chi hôm nay mặc đến xinh đẹp như vậy. Nào có. Bị Trần Thập An ngay thẳng như vậy không có chút nào kỹ xảo tán dương một câu, Ôn Chi Hạ trong lòng ngọt ngào, còn có chút xấu hổ một cái. Ai nha, ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào chân của ta nhìn. Tôm đầu. Lần thứ nhất gặp tiểu chi mặc váy ngắn à, ngươi đây là tất chân sao, trời lạnh như vậy ngươi không lạnh. Không lạnh a, đây là quần lót liền, giữ ấm. Bên trong còn có hai tầng nhung đây. Thật hay giả? Giả cũng không cho ngươi nhìn. Ta cũng không nói nếu coi trọng đi. Trần Thập An nhịn không được cảm khái nữ hải tử xuyên dựng thật sự là phong phú, lại có thể ăn mặc đẹp mắt lại có thể giữ ấm, giống nam sinh tựa hồ tới tới lui lui liền kia mấy bộ y phục. Làm sao sớm như vậy lại tới? Ta còn nói cho ngươi phát cái tin tức hỏi một chút, một hồi đi nhà ngươi tìm ngươi đây. Tình liên đến nha, sớm một chút đi ra ngoài chơi mà. Thế mà đều không tệ giường. Đâu chỉ không tệ giường. Rõ ràng hôm nay là cuối tuần, đặt ở trong ngày thường, Ôn Chi Hạ tối thiểu nằm y đến 10 điểm mới bằng lòng lên, hôm nay 7 giờ đồng hồ nàng liền dậy. Lục Tung tìm quần áo phối xuyên dựng, đối kính tử đổi 5-6 bộ mới đã định cái này thân, còn tỉ mỉ gội đầu, dùng máy sấy thổi đến xóa tung mềm mại, hiện tại lọn tóc đều mang nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ban đêm còn muốn lớp tự học buổi tối, thời gian quý giá, nàng đều không đợi Trần Thập An, dứt khoát chính mình chạy tới tìm hắn. Nhanh lên, đạo sĩ ngươi giải quyết không, giải quyết mau ra đời nhà. Kia ngươi đợi ta một hồi, ta xuyên cái giày cầm cái bao. Rất nhanh, Trần Thập An trở về phòng bên trong đổi xong giày cầm bao, sau đó giống như là vượt rào cản, từ sân nhỏ hàng rào bước ra, đứng ở thiếu nữ bên cạnh. A, Ôn Chi Hạ một tiếng kinh hô, tức giận chụp hắn một cái, có cửa chính đều không đi, ngươi cứ như vậy sốt ruột đi với ta chơi. Đây không phải đại tiểu thư thúc nhà, là ngươi gấp tốt, là ta gấp chương 240, sân chơi chương 240, sân chơi bởi vì hôm nay mặc xinh đẹp nhỏ váy ngắn nguyên nhân, Ôn Chi Hạ hôm nay liền không dạm chân xe đạp. Đem mang theo bọc nhỏ bao đưa tới cho Trần Thập An hỗ trợ cõng, nàng nhón chân lên đến, bên cạnh ngồi vào xe đạp chỗ ngồi phía sau đi, đôi cánh tay vòng đến Trần Thập An trước người, một thanh ôm sát eo của hắn. Ngồi xong không có. Ngồi xong Ôn Chi Hạ lại xê dịch thân thể, cùng hắn phía sau lưng gần sát. Đi thôi đạo sĩ. Thoại âm rơi xuống, xe đạp liền du đi chạy, trở vừa đi vào cư xá tiểu nữ, lại ly khai cư xá. Sáng sớm phong đái cảm lạnh ý, nhưng lúc này mặt trời đã dâng lên, ấm áp vào đông ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, cho dù là thổi tới trên mặt gió cũng không thấu xương. Thiếu nữ váy bị gió nhẹ nhàng bung lên một điểm lại rơi xuống, nàng vô ý thức khép lại lên hai chân, hướng Trần Thập An kia một bên nghiêng. Bọc lấy màu trắng quần lót liền chân tại dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng dịu, Trần Thập An cưỡi xe, ngẫu nhiên có thể cảm giác được sau lưng thiếu nữ thân thể rất nhỏ lay động, nàng tựa hồ mười phần vui vẻ bộ dáng. Cũng may Trần Thập An cưỡi xe ổn, không quan tâm điểm này lắc, cái này nếu là đổi thành ngày hôm qua Lâm Ngọc Thu chờ nàng, bảo đảm lại muốn nói là bởi vì nàng tại sau xe lắc, mới đưa đến xe một đầu ngã vào dải cây xanh. Đột nhiên, vừa mới còn tại vui vẻ khẽ động thiếu nữ, thân thể lập tức cứng đờ, không hoảng hốt. Trần Thập An có thể cảm giác được, nàng không những không hoảng hốt, hơn nữa còn giống như là con đà điểu, gắt gao đem thân thể giấu sau lưng hắn, đem mặt mà vùi vào phía sau lưng của hắn bên trong. Thế nào? Dì ta mãi mãi mua thức ăn trở về. Nàng còn không có trông thấy nhóm chúng ta, đạo sĩ ngươi nhanh lên cưới. Ừm. Trần Thập An cũng nhìn thấy cách đó không xa đèn xanh đèn đỏ giao lộ tiền để lấy giỏ giao a bà, vừa vặn chính là Ôn Chi Hạ Di mãi mãi. Hắn tại Ôn Chi Hạ tiểu di nhà ăn cơm xong, đang nghĩ ngợi cùng Di mãi mãi lên tiếng kêu gọi đây. Thiếu nữ lại bóp hắn một cái, thanh âm gấp hơn, đừng lên tiếng. Nàng ánh mắt không tốt, đừng bị nhìn thấy. Trần Thập An không biết do nói thế nào, người ta Di mãi mãi đang theo dõi hai ta nhìn đây, liền ngươi cùng đà điểu giống như nhìn không thấy nàng đúng không? Mãi cho đến kỵ hành qua đoạn này đường, Ôn Chi Hạ lúc này mới ngẩng đầu lên, sửa sang bên thai sợi tóc, vì mình cơ trí dũng cảm đắc ý nguy hiểm thật, kém chút liền bị phát hiện. Trần Thập An vẫn là không có nhẫn tâm nói cho nàng đã bị phát hiện sự thật, hỏi, ngươi không có cùng Mai Di bọn hắn nói hôm nay ra chơi à? Có à, ta nói ta tới tìm ngươi học tập nha, cái nào biết rõ ngươi sẽ lôi kéo ta đi chơi. A, nồi cái này cho ta. Chính là a, vì ban thường ngươi, nhìn ta tốn nhiều kình. Kia tiểu chi thật sự là vất vả. Hừ hừ, nhóm chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào đây? Trần Thập An thanh âm theo cơn gió chuyển đến. Sân chơi. Ôn Chi Hạ trong thanh âm là ép không được hưng phấn. Đã sớm như vậy tới chạy ra ngoài tìm đạo sĩ đi ra ngoài chơi, nàng khẳng định đã sớm làm xong kỹ càng kế hoạch căn bài, đầu tiên chạm thứ nhất chính là sân chơi. Có xe đạp về sau, Trần Thập An đã đem trung tâm thành phố phụ cận đại bộ phận khu vực đều đi dạo hết. Cái này một lát chạm thứ nhất muốn đi sân chơi, Trần Thập An cũng không cần hướng dẫn, chở sau lưng tiểu chi trực tiếp thẳng hướng sân chơi kỵ hành đi qua. Biết rõ sân chơi tại cái gì vị trí, nhưng đã lớn như vậy đến, Trần Thập An còn là lần đầu tiên đến sân chơi chơi. Một thời gian đối với bên trong có thể chơi cái gì hết sức tân kỳ. Siêu cấp tốt bao nhiêu chơi. Ôn Chi Hạ giới thiệu nói, từng có xe đua A, đu quay ngựa, thuyền hải tặc, xe điện đụng. Thật nhiều. Có phải hay không còn có thang trượt, ngày dây những này. Vậy cũng là tiểu hải tử chơi rồi, nhóm chúng ta hôm nay đi chơi qua, núi, xe. Giống như xe lửa bay trên trời đến bay đi cái chủng loại kia. Ừm ân, đạo sĩ ngươi có sợ hay không? A, kia nhóm chúng ta liền chơi qua xe đường. Nếu là ngươi sợ có thể kêu thành tiếng Úc, ta không biết cười nói ngươi. A. Hai người tới sân chơi lúc là 9 giờ sáng, cuối tuần sân chơi 8 giờ bắt đầu 9, lúc này chính là náo nhiệt thời điểm, thật là nhiều gia trưởng mang theo hải tử, hoặc là nam nữ trẻ tuổi nhóm tới bên này du ngoạn. Hôm nay toàn trường đều từ đại tiểu thư tới trả tiền. Trần Thập An chỉ phụ trách giúp nàng dọn sách, mua xong phiếu về sau, Ôn Chi Hạ liền giống con suất lồng chim nhỏ, lôi kéo Trần Thập An thẳng đến nhất kích thích xe cắp treo. Đạo sĩ, có dám hay không ngồi cái này? Nàng ngửa đầu, chỉ vào phía trên uốn lượn xoay quanh, bay thẳng vân tiêu quý đạo, con mắt lóe sáng ánh sao, mang theo một tia khiêu khích. Đúng lúc gặp xe cắp treo phi tốc chạy tới, loảng xoảng tiếng vang nương theo lấy phía trên du khách tiếng thét chói tai tiếng hoan hô, để cho người ta ạ rện lìn tăng gọn. Có chút ý tứ. Trần Thập An nhíu mày, cười nói, vậy liền liệu mình bồi quân tử. Ha ha ha, thật rất đáng sợ. Tiểu Chi trước đó chơi qua sao? Chơi qua nha, mấy năm trước cùng cha mẹ ta cùng đi chơi, mẹ ta đều nhanh sợ quá khóc vậy còn ngươi. Ta đương nhiên không sợ nha. Nói là nói như vậy, nhưng này thời điểm ngồi xe cắp treo hồi ức sông lên đầu, Ôn Chi Hạ lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi, một bộ lại đồ ăn lại mê, còn hết lần này tới lần khác tại tân thủ trước mặt muốn giả cao thủ dáng vẻ. Hai người đem tùy thân bao khỏa điện thoại gửi lại tốt, sau đó liền nhanh đi xếp hàng. Tới sớm, người cũng không tính quá nhiều, rất nhanh liền xếp tới hai người. Nhất kích thích vị trí, làm phải kể tới hàng thứ nhất. Ôn Chi Hạ tuân theo muốn chơi liền muốn chơi kích thích nguyên tắc, lôi kéo Trần Thập An đi đến cái này hàng thứ nhất vị trí cùng một chỗ ngồi xuống. Công tác nhân viên tiến lên đến chỉ đạo hỗ trợ cài lên dây an toàn, buông xuống an toàn ép cán, hai người liền cứ như vậy cùng một chỗ ngồi. Chuyến này lên xe người không nhiều, nhìn xem đằng sau 3-4 hàng cũng còn trống không vị trí, đại bộ phận người đều giả thực ngồi xuống ở giữa đoạn lúc, Ôn Chi Hạ đột nhiên có chút hối hận tuyển trước nhất một loạt. Tiểu Chi sợ, nhìn xem thiếu nữ khẩn trương bộ dáng, Trần Thập An hỏi, muốn hay không ngồi đằng sau một điểm đi?
Không, không cần.
Vậy thì tốt, ta an vị nơi này đi.
Đạo sĩ,
ừm, ngươi có thể hay không lôi kéo tay của ta?
Sợ,
một chút xíu. Nhìn xem thiếu nữ thật bắt đầu có chút sợ, Trần Thập An cũng cười cười, đem tới gần nàng kia một bên tay phải đưa tới, mở ra lòng bàn tay. Ôn Chi Hạ liền đem tay trái của mình bỏ vào trong lòng bàn tay của hắn. Thiếu nữ năm cái ngón tay tinh tế, non nớt, nhuyễn nhuyễn, giống như tiểu bảo bảo. Da thịt chạm nhau lúc, có một loại khó nói lên lời ôn nhuận mỹ diệu cảm giác. Trần Thập An lấy lại bình tĩnh, rời đi lực chú ý lại quay đầu nhìn xem Ôn Chi Hạ. Thiếu nữ vừa mới cũng bởi vì khẩn trương sợ hãi mà kéo căng thân thể, đã cả một cái mềm mại xuống dưới, ngồi tại vị trí trước cũng không thể bảo trì cái eo đứng thẳng lên. Ôn Chi Hạ hiện tại nơi nào còn có công phu sợ. Cùng Trần Thập An rời lực chú ý khác biệt, thiếu nữ hận không thể đem tất cả lực chú ý đều đặt ở hai người nắm tay nhau bên trên. Nàng chỉ cảm thấy đạo sĩ thủ trưởng thật nóng, bỏng đến nàng kia một bên thân thể đều làm không lên sức lực, toàn bộ cánh tay đều từng trận tê dại, xe cắp treo cũng còn không có bắt đầu khởi động, tim đập của nàng liền thẳng thắn phanh nhạy thật nhanh. Nàng chưa kịp cảm thụ càng nhiều, xe cắp treo bắt đầu chậm rãi khởi động. Chạy qua nhẹ nhàng đoạn đường về sau, cỗ xe bắt đầu tốc độ tăng tốc, độ dốc cũng càng phát ra dốc đứng. Làm qua xe gồng trèo lên đến điểm cao nhất, ngắn ngủi dừng lại thời điểm, Trần Thập An biểu lộ nhìn có chút hưng phấn, thầm nghĩ rốt cục có chút ý tứ. Mà nhìn lại bên người thiếu nữ, nàng sớm đã dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, một cái tay gắt gao siết chặt an toàn ép cán, một cái tay khác thì nắm thật chặt Trần Thập An tay, ánh mắt của nàng trừng lớn, một giây sau, mất trọng lượng cảm giác đống nhiên đánh tới. Ôn Chi Hạ vừa mới trừng ánh mắt lớn, cái này một lát lại dùng sức nhắm lại, phản phất muốn bay lên mất trọng lượng cảm giác, để lòng của nàng lập tức nâng lên đám mây, nàng đóng chặt một đường miệng nhỏ rốt cục nhịn không được mở ra, đi theo trên xe đám người cùng một chỗ hoa hoa thét lên tiếng. A a a. Đạo sĩ. Và a a a. Trần Thập An nghiêng đầu nhìn nàng, thiếu nữ đóng chặt lại hai mắt, gương mặt bởi vì kích thích cùng hưng phấn cùng sợ hãi mà hiện ra đỏ ửng, tóc bị gió thổi đến lộn xộn bay múa. Kia nắm thật chặt tay của hắn, lại truyền lại chân thực ỉ lại cảm giác, Trần Thập An liền cũng trở tay nắm chặt nàng lạnh buốt khẽ run tay nhỏ. Không có việc gì đây. Góp thổi lớn, này thanh âm a ồn ào, Trần Thập An câu này lời đơn giản, Ôn Chi Hạ lại nghe được phá lệ rõ ràng. Nhịp tim tại mất trọng lượng sợ hãi cùng câu này trấn an bên trong xe lẫn, lại kỳ dị bình phục một chút. Tiểu Chi không mở to mắt nhìn một chút không. Ôn Chi Hạ nghe vậy, lén lén mở mắt ra. Sau đó trong tầm mắt, lớn nghiêng góc độ lao xuống thẳng xuống dưới, cùng bạo gió nương theo lấy cực tốc đến gần mặt đất, mãnh liệt xâm nhập tầm mắt. A a a. Thối đạo sĩ, đại lừa gạt, ta muốn xuống dưới. Oa a a a. Trần Thập An mừng rỡ ha ha cười không ngừng. Rốt cuộc, tại Trần Thập An miễn cưỡng tận hứng, cùng thiếu nữ may mắn sống tạm bên trong, xe cắp treo chậm rãi ngừng lại. Xuống tới lúc, Ôn Chi Hạ chân còn có chút đánh mềm, vị Trần Thập An cánh tay nửa ngày đều còn đứng bất ổn. Dựa vào hắn chậm tốt một hồi về sau, lúc này mới buông lòng tay ra, gương mặt xinh đẹp trên đỏ ửng trước thời, nàng sửa sang chính mình lăng tán mái tóc, nói lầm bầm, làm ta sợ muốn chết. Đạo sĩ đều tại ngươi, nửa đường còn dọa ta. Nào có, khó được bỏ ra tiền, không được mở mắt xem hết ta, tiểu chi liếu đều sợ quá khóc. Ngươi mới dọa khóc, đều là gió thổi. Ôn Chi Hạ vừa đỏ mặt, bận điệu xuất ra khăn tay đến, lau lau khỏe mắt tung bay ra vệt nước mắt. Nhưng khoan hay nói, thật là tương đương kích thích. Muốn hay không nghỉ ngơi một cái?
Không muốn, thời gian quý giá, nhóm chúng ta nhanh đi kế tiếp hạng mục.
Đạo sĩ, nhóm chúng ta đi chơi mà xe điện đụng đi.
Tốt.
Đi vào xe điện đụng trong sân. Trần Thập An tuyển một cỗ màu lam xe, Ôn Chi Hạ tuyển một cỗ màu đỏ xe. Thiếu nữ kỹ thuật điều khiển có thể sưng tay con mắt, nàng một cước chân ga đi qua, tay lái đánh cho dữ dội, xe mạnh mẽ đâm tới, gặp ai cũng muốn đụng. Mà Trần Thập An thì đem xe điện đụng trò chơi chơi thành tránh né trò chơi. Trong sân mấy đài cỗ xe mạnh mẽ đâm tới, Trần Thập An thì linh xảo ở bên trong lái xe tránh né. Ôn Chi Hạ lái xe đụng hắn nửa ngày không có đụng vào, nhịn không được nói, không phải như vậy chơi rồi. Muốn đánh tới đánh lui. Vậy ngươi xem chừng thoại âm rơi xuống, Trần Thập An lái xe hướng nàng đánh tới. Ai nha, Ôn Chi Hạ bị hắn đâm đến thét lên liên tục, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, cười không ngừng. Cũng muốn thao túng xe đi báo thủ, thẳng đến bị Trần Thập An đỉnh lấy, một đường đụng phải bách tường không thể động đậy, thiếu nữ lúc này mới nâng cờ đầu hàng. Xuống xe còn không có đã nghiền đây, Ôn Chi Hạ tiếp tục vừa đi ven đường đụng hắn. Trần Thập An ý đồ xấu đột nhiên một cái trốn tránh. Ôn Chi Hạ vừa hụt, mắt thấy là phải ngã vào sắt vách câu kim ngư tiểu chỉ tử bên trong lúc, Trần Thập An lại đột nhiên đưa tay đưa nàng bắt được. Lòng của thiếu nữ cuồng loạn. Chương 241, đại tiểu thư muốn ăn đất. Chương 241, đại tiểu thư muốn ăn đất. Từ nhỏ tại trên núi lớn lên Trần Thập An, tuổi thơ cũng khác hẳn với thường nhân. Cực ít có giống như bây giờ, tại thuần vui đùa trong sân chơi, thể nghiệm thuần vui đùa thời khắc. 18 tuổi hắn, đi theo vị này đáng yêu đến không lời nói 17 tuổi thiếu nữ xuyên thẳng qua tại sân chơi từng cái lớn nhỏ hạng mục bên trong, không hiểu cảm giác chính mình cũng trẻ ra không ít. Nàng nói muốn đi cưỡi đu quay ngựa, hắn liền bồi nàng đi cưỡi đu quay ngựa, nàng nói muốn đi vớt kim ngư, hắn liền bồi nàng đi vớt kim ngư, nàng nói muốn chơi xạ kích, hắn liền cầm lấy thương, ba ba đánh nổ những cái kia khí cầu, tại một đống tiểu bằng hữu chiếm lấy thang trước,
hai người cùng đi trượt thang trượt, tại nhảy dây trong sân, hắn đem nàng đẩy thật tốt cao thật cao, cả kinh nàng khanh khách cười không ngừng. A a a đạo sĩ ngươi thật là trẻ con. Đến cùng là ai ngây thơ a? Đã nói xong là ban thưởng đạo sĩ, Ôn Chi Hạ lại đem chính mình cho ban thưởng vui vẻ. Nàng mặc dù từ nhỏ đã có chơi qua những này, nhưng lại chưa bao giờ từng có hôm nay dạng này cùng hắn cùng nhau chơi đùa lúc, tiểu khác thể nghiệm cùng vui vẻ. Nhiệt độ không khí lên cao lúc, dạng này vui đùa để thiếu nữ cảm giác lại giống là về tới hạ tiên. Ôn Chi Hạ cởi bỏ áo khoác, bên trong là một kiện mềm mại vàng nhạt áo len, sấn lần trước khắc đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, lộ ra phá lệ mềm mại đáng yêu. Trần Thập An liền giúp nàng cầm áo khoác, trên thân cầm đồ vật hơi nhiều, trước người hắn vác lấy chính mình ba lô, trên vai vác lấy thiếu nữ bọc nhỏ bao, trong tay còn cầm vừa mới chơi xạ kích trò chơi, bộ vòng trò chơi thắng tới các loại bút bê phần thưởng, liền đành phải đem đại tiểu thư áo khoác dùng tay áo làm dây băng, thắt ở cái hông của mình bên trên. Ôn Chi Hạ trong tay cũng chỉ cầm hai trà sữa, nàng cúi đầu toát một ngụm tay trái cái này trà sữa, sau đó lại đem tay phải cái này trà sữa nâng cao, đưa tới Trần Thập An bên miệng, cho hắn cũng toát một ngụm. Đạo sĩ, ngươi kia trà sữa có được hay không uống? Uống ngon. Kia hai chúng ta đổi. Ngươi muốn ăn ta nước bọt ta? Ống hút đổi tới không phải tốt. Tiểu Chi có hay không bụng trộm hướng bên trong nôn? Ai nha? Đạo sĩ ngươi thật buồn nôn. Ôn Chi Hạ đem hai trà sữa ống hút đổi tới, sau đó lại giơ tay trái lên cái này trà sữa, cho hắn ăn uống một ngụm, tiếp lấy chính mình lại đắc ý mà toát một ngụm hắn vừa uống qua kia trà sữa, mặt mày mị mị, vừa lòng thỏa ý chơi cho tới trưa, hai người đều có chút bụng đói kêu vang. Đã nói xong hôm nay toàn bộ từ đại tiểu thư tính tiền, Ôn Chi Hạ liền lôi kéo Trần Thập An tại sân chơi bên này kiếm ăn. Mua Trần Thập An chưa từng ăn qua họ lỉn chân gà, sau đó còn mua chi sĩ rong biển nướng bắp ngô, cái này bắp ngô so chân gà còn ăn ngon, bên ngoài soát một tầng chi sĩ sữa đặc, bao trên một tầng rong biển trà bùng nát, hương vị siêu cấp đồng. Trần Thập An cảm thấy phía trên màu đỏ nát có chút cay, Ôn Chi Hạ nói tuyệt không cay. Sau đó còn mua ô mai vị cùng quả hồng vị hai phần sữa xước kia, quả hồng vị vừa mới bắt đầu vẫn được, nhưng uống đến đằng sau càng ngày càng ngọt, thiếu nữ sợ đem chính mình uống ngập, uống một nửa sau lại cùng Trần Thập An đổi tới, món chính chính là thịt bê tây nấm sang quýt, hai khối dày mỡ bỏ bánh mì kẹp lấy châu thịt băm, cây nấm cùng chi sĩ, hương vị có chút nặng nề. Bánh mì bản thân không có gì hương vị, nhưng chụp ảnh nhìn rất đẹp, cắt chém thành đáng yêu gấu nhỏ đầu hình dáng, chứa ở một cái tinh xảo hộp giấy nhỏ bên trong, trên cái hộp còn in đáng yêu gấu nhỏ. Trần Thập An chính là muốn ăn, Ôn Chi Hạ nói tham ăn đạo sĩ không cho phép ăn, muốn trước giúp nàng chụp tiểu ảnh, sau đó còn có thơm giòn quả phỉ tương có thể tụ bánh, tôm bự thịt bò bún thập cầm tay, quả mận bắc kem cây. Mỗi đồng dạng phân lượng đều không phải là rất nhiều, nhưng phẩm loại tương đương phong phú, Ôn Chi Hạ đem chính mình muốn ăn, đạo sĩ chưa ăn qua, cơ hồ đều mua một mấy lần. Thằng đến nhìn một chút chính mình mẹ chặt trên không tiêu tiền số dư còn lại, đại tiểu thư lúc này mới bao ở tay, không phải cuối tuần tiền ăn tới sổ trước đó, nàng sẽ phải ăn đất á. A, đạo sĩ ngươi đem ta ăn chết. Ăn ngon ăn ngon. Chừa chút cho ta. Hai người cũng không có tại trong nhà hàng ăn cơm, mà là tùy ý tìm trương nghỉ ngơi ghế dài, cứ như vậy ngồi tại sân chơi con đường một bên, phơi mặt trời vừa ăn bên cạnh nói chuyện phiếm. Thiếu nữ một đôi bắp chân mà bình thân ra, mũi giày hài lòng lay động, thân thể lại giống như là con lật đật, một cái đập lấy bên cạnh đạo sĩ. Cuối cùng vẫn là không có đạo sĩ có thể ăn, Trần Thập An còn tại thành thơi hưởng thụ thức ăn ngon thời điểm, Ôn Chi Hạ đã dẫn đầu ăn no rồi, nàng xuất ra điện thoại đến, lật qua album ảnh bên trong hôm nay chủ hình, lại cùng Trần Thập An muốn hắn chủ hình. Ra tay trước cái vòng bằng hữu lần này liền không vẹn vẹn lỉnh có thể thấy được, vẹn vẹn người nhà không thể gặp. Đầu này cuối tuần trạm thứ nhất sân chơi cầm xuống, 9 cái tổ đồ vòng bằng hữu phát ra ngoài về sau, lập tức liền có mấy cái điểm tán. Có Tiểu Nghiên, có Huyền Âm Tỷ, có thật nhiều đồng học bằng hữu, duy chỉ có không có Khối Băng Tinh điểm tán. Ha, tiểu tiểu Khối Băng Tinh sẽ không khí đến che đậy nàng a? Lâm Mộng Thu đương nhiên không có che đậy nàng. Trên thực tế nàng sáng hôm nay đến bây giờ vẫn luôn tại cường độ cao đổi mới vòng bằng hữu, quả nhiên soát đến cái này đáng ghét ve phát ra tới động thái. Mặc dù tổ đồ bên trong không có Trần Thập An ngay mặt, nhưng thỉnh thoảng lộ nhập trong tấm ảnh nói phục góc áo, người nào đó dày, người nào đó tay, so lộ mặt còn càng phải để cho người ta liên tưởng nhẹ nhàng. Lâm Ngộng Thu làm tức chết. Lại lập tức phải cuối tháng thi tháng, thối đạo sĩ không học tập còn mỗi ngày chơi. Cái này đều một giờ chiều, còn không có chơi chán. Cái gì gọi là cuối tuần trạm thứ nhất? Ôn Chi Hạ chính mừng khắp khởi soát tân mọi người điểm tán cùng bình luận, đột nhiên kinh ngạc một cái, tiểu biểu mội tình tình cũng cho nàng điểm cái tán, còn bình luận một câu, biểu tỷ, ngươi không phải nói ngươi đi tìm đạo sĩ ca ca học tập nhà, các ngươi đi sân chơi chơi nhà. Thế mà không mang theo ta. Nói xong cho ta thi giữa kỳ ban thường đây. Bĩu môi hỏng. Người nhà phân tổ làm sao còn đem Tình Tình cho lọt. Cũng may để lọt chính là Tình Tình, Ôn Chi Hạ tranh thủ thời gian nói chuyện riêng với nàng 50, làm hối lộ ngao ngao a a a. Ta không tiêu tiền. Một bên, Trần Thập An đem mua về ăn uống toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ, liếc mắt thiếu nữ điện thoại. Tiểu Chi liếu tại phát vòng bằng hữu. Đạo sĩ ngươi nhanh cho ta điểm tán trạm thứ nhất kia nhóm chúng ta trạm tiếp theo đi chỗ nào? Đi đi đi, đi trung tâm thương mại, nơi đó có cái gốm nghệ quán, nhóm chúng ta cùng đi chơi bùng nhà. Ta mua hai người phiếu, sau đó 3 giờ thời điểm lại đi nhìn cái phim, vừa vặn 5 giờ rưỡi về nhà ăn cơm, tắm rửa, lớp tự học buổi tối. Trần Thập An bội phục, quả nhiên đang chơi trong chuyện này, Tiểu Chi so với hắn còn giống lính đặc chủng a cái này toàn thân tựa như phát tiết không hết tinh lực làm sao chuyện đây. Khó được ra hạ tỷ một lần, thiếu nữ một bộ không đem không tiêu tiền xài hết liền không bỏ qua tư thái. Ăn xong đồ vật về sau, hai người liền cưỡi xe ly khai công viên trò chơi, cùng đi đến phụ cận trung tâm thương mại. Thừa dịp phim còn không có nhanh như vậy bắt đầu, hai người liền cùng một chỗ tới trước đến gốm nghệ quán. bên này đồng dạng là tiểu bằng hữu đang chơi bùn chiếm đa số, ngẫu nhiên cũng sẽ có từng đôi tuổi trẻ nam nữ ở chỗ này. Ngồi tại bàn quay trước, nhìn xem một nắm bùn tại gốm nghệ sư thủ hạ chậm rãi thành hình, Ôn Chi Hạ cảm thấy 10 phần mới lạ thú vị. Cùng sân chơi trái lại, gốm nghệ là thiếu nữ lần thứ nhất làm, nhưng Trần Thập An cũng đã chơi 100 ngàn lần, đã là hiểu sơ. Không nói nhiều nói, trực tiếp vào tay. Trần Thập An cũng không nóng nảy chơi, chỉ là ở một bên nhìn xem Ôn Chi Hạ chơi. Nhìn hồi lâu cũng không biết rõ nàng muốn làm chính là cái gì, đành phải hỏi, "Tiểu Chi ngươi đây là muốn làm cái gì đồ vật?" "Làm cái chén nha, Hẻo Lộ Kitty cái chén." Hẻo Lộ Kitty Trần Thập An biết rõ, chính là Ôn Chi Hạ phiếu ăn trên tiếp giấy mèo. Nghe được nàng muốn làm chính là cái chén, sau đó lại thấy nàng trong tay cái này đoàn tứ bất tượng bùn đoàn, Trần Thập An nhịn không được cười. "Cười cái gì á? Cái chén là như thế này làm. Kia đạo sĩ ngươi giúp ta." "Tốt ta." Trần Thập An ngồi vào Ôn Chi Hạ đối diện đi, đem tay áo kéo cao lột lên, hai tay duỗi tới, nhẹ nhàng bao trùm lên bàn tay nhỏ của nàng. Tay của thiếu nữ nho nhỏ, cái này một lát lại dính vào bùn, từng kia chân bóng giống là hai cái con lươn nhỏ. Bị Trần Thập An bắt lấy tay về sau, Ôn Chi Hạ tâm lập tức an định xuống tới, Trần Thập An khống chế tay của nàng khống chế vào bùn, mu bàn tay là hắn thủ trưởng nhiệt độ, thủ trưởng là hơi lạnh chân nhăn vào bùn. Hi hi, có chút nữa. Làm gốm cùng làm tơ vẽ tranh, đều chú ý lòng yên tĩnh, người đem tay buông lỏng, chìm tâm cảm thụ một cái bùn đất xoay tròn cùng tố hình. Ừ mừng, tâm khẳng định là chìm không xuống. Ôn Chi Hạ nhịp tim thẳng thắn, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Trần Thập An thủ trưởng nhiệt độ cùng lực lượng che ở mu bàn tay của nàng truyền đến, hai người ai cũng không nói gì. Trần Thập An chuyên chú nhìn xem bùn vôi, Ôn Chi Hạ chuyên chú nhìn xem tay của hai người, tại Trần Thập An trợ giúp dưới, kia đống không nghe lời bùn giống như có sinh mệnh, từ một đoàn hỗn độn đất, bị thuần phục thành dịu dàng ngoan ngoãn hình trụ, tiếp lấy lặng yên sinh trưởng, mở ra, biến thành một cái chén hình thức ban đầu. Thiếu nữ con mắt phút chốc sáng lên, rất khó tin tưởng dạng này một cái hoàn mỹ sơ phôi là dưới tay nàng biến ra. Muốn heo lộ kỳ tỷ. Ừ mừng. Sau đó chính là Trần Thập An biểu diễn thời khắc. Hai người đổi hạ tọa vị, Trần Thập An ngồi vào dễ dàng hơn thao tác chính vị, Ôn Chi Hạ thì ngồi xuống hắn đối mặt đi. Trần Thập An cầm lấy một thanh nho nhỏ tố hình đao, dùng cái kia phảng phất không gì làm không được ngón tay, cực nhẹ, cực chậm bắt đầu tạo hình. Hắn trước lấy hai đoàn nhỏ bùn, đầu ngón tay nào nặn mấy lần, liền trở thành hai cái nhỏ nhắn hình bầu dục, cẩn thận nghiêm túc dán tại chén thân một bên, kia là cạ tỷ mèo tròn quần quần trên đầu, kinh điển nhất hình bán cầu lô hai nhỏ. Sau đó là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Hắn dùng châm nhỏ mũi nhọn, tại chén thân dựa vào thượng vị đường, nhẹ nhàng điểm ra hai cái nho nhỏ hàng lõm, lại khảm vào càng nhỏ bé hai điểm màu đậm của bùn. Trong nháy mắt, cặp kia ngây thơ con mắt liền sống lại, chính ngu ngơ nhìn qua thế giới này. Hắn không có quên kia mang tính tiêu chí màu vàng cái mũi nhỏ, liền điểm tại dưới hai mắt, hoạt bát lại đáng yêu. Khó khăn nhất là khía cạnh nơ còn bướm, bùn ở chỗ này đã mất đi nước chân bóng, dễ dàng làm, dễ dàng nước, Trần Thập An lại không chút hoang mang, hắn đem bùn xoa thành cao nhồng, xào rượu quay quanh, điệp ra, dùng thanh thủy một chút xíu dán lại. Động tác của hắn kiên nhẫn giống tại chữa trị một kiện cổ vật, rốt cục, một cái tinh xảo xinh đẹp, tràn ngập tay làm cảm giác nơ còn bướm, xuất hiện ở mèo con thai phải mở. Cuối cùng, hắn dùng kiếm đao, tại cái mũi phía dưới, phát họa ra sáu cái tinh tế, ưu nhã sợi râu. Làm hắn đem cái này đã hoàn toàn thành hình cả tí mèo cái chén, nhẹ nhàng phóng tới bàn làm việc trên lúc, ngồi xổm ở đối mặt nhìn Ôn Chi Hạ lúc này mới thật dài thở ra một hơi. Tốt. Phiêu. Sáng. Ưa thích không? Ưa thích. Đạo sĩ, đưa ta. Đưa ta. Vốn chính là tặng cho người nha. Kỳ hỉ. Ôn Chi Hạ kích động đến đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, dạng này từ hắn hiện trường điêu khắc chế tác mà thành cả tí mèo gốm chén, nàng đừng đề cập nhiều thích, dự định về sau liền dùng cái chén này đến uống nước. Tại gốm nghệ trong quán, khách nhân chế tác tốt gốm nghệ phẩm, chủ quán sẽ miễn phí hỗ trợ đùng cùng hệ thống tin nhắn. Hôm nay là không cầm được, qua vài ngày lấy thêm cũng không sao, vừa vặn cầm tới thời điểm lại có thể dư vị một cái hôm nay tâm tình. Dạp chiếu phim ngay tại trung tâm thương mại lầu 5. Từ gốm nghệ quán sau khi đi ra, thời gian cũng không còn nhiều lắm, Ôn Chi Hạ lôi kéo Trần Thập An cùng một chỗ đi xem phim. Đây là Trần Thập An lần thứ nhất đi vào dạp chiếu phim, cũng là Ôn Chi Hạ lần thứ nhất một mình cùng nam sinh cùng đi dạp chiếu phim xem phim. Hiện đại hóa dạp chiếu phim, cùng Trần Thập An tưởng tượng không quá đồng dạng. Ôn Chi Hạ hôm nay chọn là một bộ kinh điển diễn lại hài kịch phiến, vẽ xem phim nàng cũng sớm ngay tại trên mạng lấy lòng, vị trí chọn là tốt nhất xem ảnh ở giữa khu vực. Từng cái chỗ ngồi có ở giữa lan can cách xa nhau. Ôn Chi Hạ nghiên cứu một hồi, đem giữa hai người vướng bận lan can kéo cao, nhận được hai tấm cái ghế khe hở ở trong. Kể từ đó, nhỏ hẹp một mình chỗ ngồi liền biến thành rộng rãi hai người chỗ ngồi. Theo lý thuyết hẳn là rộng rãi, nhưng Trần Thập An nhưng như cũng cảm giác chen chúc, quay đầu nhìn lên, nguyên lai là Tiểu Chi đẩy ra bên cạnh hắn đến, nàng kia một bên sang bên vị trí, còn nhiều ra thật là nhiều không bị. Mắt nhìn xem Trần Thập An liền muốn nói chuyện, Ôn Chi Hạ tay mắt lênh lẹ, đem Trần Thập An trong ngực ba lô cùng đồ vật đều hoàn toàn lấy được nàng kia một bên chống ra trên ghế ngồi. Kể từ đó, liền có danh chính ngôn thuận gián hắn lý do, thối đạo sĩ lời đến quẻ miệng, cũng rốt cuộc không nói. Hừ, thiếu nữ giảo hoạt vụng trộm tiêu tiếu, lại chen lấn trên hắn. Còn trên đâu? Ngươi vị trí chính nha, nhìn màn hình tương đối dễ chịu kia nếu không hai ta đổi. Không muốn. Đạo sĩ ngươi có lạnh hay không? Không lạnh a, ngươi lạnh. Có chút, vậy ta nắm tay thăm dò ngươi trong túi. Chính ngươi không phải cũng có yếm a? Ngươi tuổi lắm. Đạo sĩ, bờ vai của ngươi hạ thấp một điểm a, dạng này dựa vào không thoải mái. Bờ vai của ta chính là cho ngươi dựa vào là nha. Nhanh lên nhanh lên. Trần Thập An bất đắc dĩ, đại tiểu thư lên tiếng, đành phải phối hợp với nàng, hai người lề mà lề mề địa, lẫn nhau điều chỉnh đến đều cảm thấy tư thế thoải mái. Ôn Chi Hạ lúc này mới nhu thuận an phận xuống dưới, nàng thoải mái thật dài thở ra một hơi, tới gần cái kia một bên tay nhỏ, chăm chú thăm dò tại hắn túi áo bên trong, bị hắn ấm áp nhiệt độ cơ thể bao vây lấy, nàng liền cũng cảm thấy cả một cái người đều ấm áp. Ánh đèn ngầm hạ, đại bạc màn sáng lên. Tuy là kinh điện tràn đầy hài kịch phiến, nhưng trong đó khôi hài tiểu đoạn vẫn như cũ dẫn tới người xem trận trận tiếng cười. Trần Thập An thỉnh thoảng cũng bị chọc cười, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn. Ôn Chi Hạ cũng thấy vui vẻ, tay thỉnh thoảng vươn hướng giữa hai người bắp giang thùng. Trong bóng tối, thị giác nhận hạn chế, cái khác giác quan liền trở nên phá lệ nhạy cảm. Tay của hai người tại bắp giang trong thùng nhiều lần không hẹn mà gặp, đầu ngón tay nhẹ nhàng sát qua thời điểm, cũng sẽ ở thiếu nữ trong lòng nổi lên yếu ớt dòng điện, rõ ràng ngón tay là không có vị giác, nhưng Ôn Chi Hạ nhưng dù sao cảm giác ngón tay cũng cảm nhận được bắp giang ngọt. Đến phim nửa đoạn sau, tiết tấu dần dần thư hoãn xuống tới. Có lẽ là chơi một ngày mệt mỏi, sung mãn tâm tình cần tiêu hóa, Ôn Chi Hạ nhìn xem, đầu bắt đầu câu cá giống như từng chút. Rốt cục, tại cái nào đó ấm áp kịch bản đốt, đầu của nàng nhẹ nhàng nghiêng một cái, tựa vào Trần Thập An trên bờ vai. Trần Thập An mở người, dưới bờ vai ý thức cứng đờ, sau đó lại bị hắn khống chế lại, một lần nữa xốp xuống tới, để nàng có thể gối đến dễ chịu. Thiếu nữ đều mà ấm áp hô hấp phất qua bên gáy của hắn, sợi tóc mang theo nhàn nhạt hương thơm cọ lấy gương mặt của hắn, lọt vào cổ áo của hắn bên trong. Tiểu Chi ngủ thiếp đi. Hắn nói chuyện thanh âm rất nhẹ. Nửa mê nửa tỉnh thiếu nữ mơ hồ lẩm bẩm một cái, lại ôm chặt cánh tay của hắn bất động, nương theo mà đến, là nàng càng mềm mại kéo dài hô hấp. Trần Thập An có chút nghiêng đầu, mượn màn ảnh ánh sáng yếu ớt, có thể trông thấy nàng dài mà mật lông mi tại dưới mắt bỏ ra nhàn nhạt bóng ma. Náo đằng nửa ngày nàng, giờ phút này ngủ nhan điềm tĩnh, lại vô hình khiến Trần Thập An sinh ra một loại kiểu khát thỏa mãn cùng an bình. Thật sự là rất kỳ quái cảm thụ a. Chương 242, kỷ niệm ngày thành lập trường. Chương 242, kỷ niệm ngày thành lập trường. Nếu không phải cuối cùng ngủ được quá nặng, lại dẫn đến nước bọt chảy đến thối đạo sĩ trên bờ bay, đem hắn biến thành xú xú đạo sĩ, Ôn Chi Hạ cảm thấy hôm nay hẳn là một cái có thể đánh mát điểm cuối tuần ban thưởng ở đây. A a a. Được rồi, dù sao nàng hôm nay đã chơi đến đủ hài lòng. Ai về nhà lấy, ăn một bữa cơm, tắm rửa, thay quần áo khác. Mặc dù thiếu nữ hôm nay lính đặc chủng ban thưởng kế hoạch đem thời gian thẻ rất hoàn mỹ, nhưng hai người vội vàng chạy trở về trong trường học lớp tự học buổi tối thời gian, vẫn là so ngày bình thường chậm một chút. Trần Thập An đi vào phòng học bên trong thời điểm, Lâm Ngộng Thu đã tại chỗ ngồi trên bắt đầu làm bài học tập. Nghe thấy một bên kéo cái ghế động tĩnh, lớp trưởng đại nhân lũ oán nhìn hắn một cái. Lớp trưởng sớm như vậy tới, là ngươi muộn. Thiếu nữ không muốn cùng hắn nói chuyện, cũng không muốn cùng hắn chuyển tờ giấy, luôn cảm giác cái này thối đạo sĩ trên thân tất cả đều là thối đáng ghét ve hương vị, ghét bỏ chết rồi. Nàng cũng không có hỏi Trần Thập An hôm nay đều cùng Ôn Chi Hạ đi nơi nào chơi, đi chơi cái gì. Bởi vì hôm nay quan soát vòng bằng hữu, liền đã đem hai người hành trình cho soát cái 7-8 phần. Cái này đáng ghét ve hôm nay chọn bẹn phát 9 đầu vòng bằng hữu, ngươi dám tin. Ngoại trừ 1-2 tổ lớn chớ ước là công khai vòng bằng hữu bên ngoài, Lâm Mộng Thu chỗ nào nhìn không ra, còn lại những cái kia rõ ràng 10 phần thân mật, còn có Trần Thập An lộ mặt những hình kia, đều là vẹn vẹn nàng có thể thấy được. Quả nhiên hôm nay liền nên đem vòng bằng hữu cho che đậy lại, nhưng chịu không được không ở lòng hiếu kỳ hại chết mèo, chính là khống chế không nổi con mắt, nhất định phải ngó đáng ghét ve phát cái gì. Có Huyền Âm tỷ cùng đáng ghét ve tiền lệ, Lâm Mộng Thu tự nhiên cũng không vừa lòng chỉ cùng hắn đi nhà ma. Phải hào hào cân nhắc lại cuối tuần an bài thế nào mới được, nhất định phải đem tối đạo sĩ hung hăng ép cô. Trần Thập An cũng không biết rõ thiếu nữ suy nghĩ cái gì, chỉ là đem đặt ở trong bọc kia trà sữa đem ra, bỏ vào trên mặt bàn của nàng. Lớp trưởng, mời ngươi uống trà sữa. Chính ta làm. Cảm ơn. Bây giờ thời tiết lạnh, Trần Thập An liền làm chính là một chén ấm áp trà sữa. Ấm ngọt trà sữa toát tiến bên trong miệng, thiếu nữ thanh lãnh biểu lộ tăng ra, nhịn không được lung lay chân, có chút nghĩ cùng hắn nói chuyện. Thế là một tờ giấy đưa tới Trần Thập An trên mặt bàn, ngày mai ban sẽ khóa sau muốn đổi chỗ ngồi, lớp trưởng muốn cùng ta tách ra sao, nhóm chúng ta còn ngồi cùng một chỗ. Sụ mặt thỏ nhỏ nhe răng cười thỏ nhỏ nhìn thấy trên tờ giấy đôi này không hiểu hình tượng ngồi cùng bàn con thỏ phim hoạt hình bức tranh, thiếu nữ khuôn mặt đỏ lên, lại đem tờ giấy giấu vào bàn trong bụng. Tháng 11 thứ 3 chu cường đến, trường học phần sau học kỳ các hạng an bài liền lần lượt ra lò. Đứng núi chịu sao chính là 11 nguyện nguyện thi, cuối cùng ổn định ở đầu tháng 12 cử hành. Đây cũng là bản học kỳ một lần cuối cùng thông thường thi tháng, lại sau này cũng chỉ còn lại sang năm trung tuần tháng riêng thi cuối kỳ. Sang năm hai chữ vừa ra khỏi miệng, đều khiến người cảm thấy xa xa khó đợi, có thể bấm ngón tay tính toán đâu ra đấy cũng không đến 2 tháng mà thôi. Thứ hai ban sẽ trên lớp, lão lương liền cùng mọi người nói những này trọng yếu học tập phía trên an bài. Sau đó còn có một việc, tháng sau cuối cùng một ngày, cũng chính là tháng 12 số 31, là nhóm chúng ta Vân Tê nhất trung 20 năm tròn kỷ niệm ngày thành lập trường. Lời này rơi xuống đất, lớp học phản ứng thường thường, thẳng đến hắn bổ ra câu tiếp theo, đến lúc đó, toàn trường nghỉ nửa ngày. Hoa! Thật hay giả? Nhanh nhanh nhanh, ai cho ta quạt một bàn tay? Ta không phải nghe lầm a? Mẹ ngươi, ngươi quạt chính ngươi a, quạt ta làm gì? Ta yêu nhất chung. Khắp trốn mừng vui. Nghe được kỷ niệm ngày thành lập trường có nửa ngày nghỉ kỳ thời điểm, lớp học bầu không khí trong nháy mắt nổ. Cái này thế nhưng là 10 năm vừa gặp sự tình a. Ai có thể nghĩ tới, từ trước đến nay bị trêu chọc xui xẻo nhất một giới, thế mà đụng phải 10 năm vừa gặp kỷ niệm ngày thành lập trường phúc lợi. Dù là chỉ có nửa ngày, đó cũng là bạch phiêu tới tự do, sao có thể không khiến người ta kích động a? Lão Lương liền biết rõ bạn cùng lớp sẽ là cái phản ứng này, nếu không mọi người làm sao lão nói hắn chó đây? đợi đến đám người đem tâm tình kích động phát tiết xong sau, cái thằng này mới thành thơi lại bổ một đao. Mặc dù kỷ niệm ngày thành lập trường kia trời xế chiều không lên lớp, nhưng cùng giáo vận hội, mọi người vẫn như cũ không thể về sớm ly khai trường học, nhất định phải lưu tại trong sân trường hoạt động. Suy, vừa mới tiếng ồn ào bao nhiêu lớn, hiện tại ô âm thanh liền lớn đến bao nhiêu. Nếu không phải trở ngại lão Lương là chủ nhiệm lớp, lớp học đám người thật đúng là phải nhận không ở đem cái thằng này tại chỗ kéo đi Azuba. Bất quá vừa nghĩ tới nguyên bản muốn lên khóa nửa ngày, đổi lấy nửa ngày tự do hoạt động, cho dù không thể đỉnh cấp thoải mái, vậy cũng xem như trung đẳng xứng rồi. Lương lão sư, kia nhóm chúng ta kỷ niệm ngày thành lập trường kia trời xế chiều không lên lớp nhóm chúng ta làm gì? Họp. Suy. Thư Thanh trực tiếp lật tung nóc nhà. Vừa nghe đến muốn họp, tất cả mọi người cảm thấy còn không bằng lưu tại phòng học tự học được rồi. Mở xong sẽ về sau, mọi người có thể tự do hoạt động, đến lúc đó sẽ có bạch nhật pháo hoa tú cùng máy bay không người lái biểu diễn. Hoa. Lời này vừa nói ra, lớp học ánh mắt của mọi người lại phát sáng lên, nhất là đám nữ hài tử, nghe được còn có bạch nhật pháo hoa tú, từng cái con mắt đều tỏa ánh sáng. Lương lão sư, ta và ngươi có thể hay không lập tức nói hết lời? Tốt, kỷ niệm ngày thành lập trường cụ thể an bài đến tiếp sau thông báo tiếp, hôm nay trước nói trọng điểm, nghị báo danh kỷ niệm ngày thành lập trường văn nghệ hội diễn đồng học, hiện tại có thể lưu ý một cái. Lão Lương chuyện quay lại chính đề, có tài nghệ nghĩ biểu hiện ra, đợi một lát đi tìm Mộng Thu cùng Ngữ Phù đăng ký. Thành công nhập vây lấy được thưởng, có đặc chế vật kỷ niệm cùng phần thưởng. Ai cũng có thể báo sao? Đối, có tài nghệ là được. Trước qua sơ tuyển, tuyển chọn liền lên tiết mục đơn. Nghe được chỗ này, bạn cùng lớp cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Dù sao giống như vậy còn chuyên môn nghỉ nửa ngày 20 năm tròn kỷ niệm ngày thành lập trường, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Rất nhiều đồng học giống như Trần Thập An cũng còn không có trải qua kỷ niệm ngày thành lập trường đây. Trần Thập An cũng tới hào hứng, cầm bút chọc chọc bên cạnh Lâm Ngọc Thu, lớp trưởng, kỷ niệm ngày thành lập trường lại là cái gì dạng? Ta cái nào biết rõ? Liên lớp trưởng đều không biết rõ a? 10 năm mới làm một lần. Lâm Ngọc Thu dừng một chút, nói bổ sung, bất quá ta cha để cập qua, lần này hẳn là rất long trọng, sẽ có không ít nổi danh đồng học tới. Trường học chúng ta đều 20 năm rồi, là đổi tên 20 năm. Từ Vân Tê thị đệ nhất trung học tính toán, tính tiến lên thân, đến có hơn 30 năm. Kia là phải hảo hảo chúc mừng một cái, 20 năm tròn a, không đơn giản. Lớp trưởng, ngươi muốn ghi danh tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường văn nghệ hội diễn sao? Bạn cùng lớp cái này một lát đều đang nói chuyện cái này, chủ yếu là thèm kia cái gì vật kỷ niệm cùng phần thưởng, nghĩ đến trường học làm cho như thế long trọng, phần thưởng khẳng định cũng sẽ không keo kiệt. Nhưng cùng giáo vận hội khác biệt, lần này cần biểu hiện ra thế nhưng là tài nghệ a. Thể năng cùng thành tích người người bao nhiêu đều có chút, nhưng tài nghệ loại này đồ vật coi như không phải ai đều có thể có. Cũng không thể tại loại trường hợp này bên trong lên đài đi biểu diễn cái gì thiết sơn kháo loại hình chịu tự việc. Tất cả mọi người thèm vật kỷ niệm cùng phân thưởng, Lâm Mộng Thu liền không thèm, dù sao nàng muốn mấy phần liền có mấy phần. Nhưng nghe Trần Thập An tra hỏi, thiếu nữ cũng như mày, không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi ngược lại hắn một câu, ngươi muốn ghi danh tham gia? Suy nghĩ kỹ một chút, lớp học được xưng tụng tuyệt đối có tài nghệ nhân, kia khẳng định không thể thiếu Trần Thập An một cái, nghe hắn nói hắn còn hiểu sơ cái gì võ đạo, kiếm đạo, dầu gì lên đài đi đuổi nghịch một đoạn công phu, cũng có thể chiếm được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Ha ha. Ta cân nhắc một cái. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này thối đạo sĩ là có náo nhiệt liền gót. Nghe Trần Thập An có ý tưởng muốn đi báo danh, Lâm Mộng Thu liền cũng có chút ngao ngoe muốn động. Có thể trừ vẽ tranh xem như nàng một hạng miễn cưỡng đem ra được tài nghệ bên ngoài, nàng tựa hồ cũng không có khác tài nghệ. Còn nữa nói, vẽ tranh loại này tài nghệ cũng không thích hợp tại trên sân khấu biểu hiện ra, bình thường tới nói đều là biểu diễn loại tài nghệ, tỉ như ca hát, vũ đạo, nhạc ý, sân trường tiểu phẩm cái gì. Ân. Kỳ thật ca hát nàng cũng đã biết, chỉ bất quá không có ý tứ mở miệng. Vũ đạo thì càng được rồi. Khi còn bé ngược lại là có luyện qua, nhưng cái này đều bao nhiêu năm. Nhạc khí. Lâm Mộng Thu nháy nháy mắt, nàng sẽ gảy đàn guitar, cũng sẽ đạn dương cầm, nhưng cũng chỉ là hiểu sơ mà thôi. Như loại này tài nghệ hứng thú, khi còn bé lao ba không ít cho nàng báo các loại hứng thú ban, chỉ bất quá kết quả là chính mình cực kỳ ưa thích vẫn là vẽ tranh thôi. Sân trường tiểu phẩm. Ngạch, còn phải nghĩ kịch bản, còn phải tìm công tác, được rồi được rồi. Suy nghĩ nửa ngày, Lâm Mộng Thu cảm thấy mình giống như cũng không có gì đem ra được, thối đạo sĩ muốn tham gia náo nhiệt, để chính hắn đi tham gia náo nhiệt tốt, nàng mới không đi. Vậy ngươi muốn đi lên biểu diễn cái gì? Lâm Mộng Thu nhịn không được hiếu kỳ nói. Không nổi, Lương lão sư không phải nói báo danh thời gian hết hạn đến cuối tháng nha, chờ ta suy nghĩ thật kỹ. Trần Thập An phiền não cùng nàng vừa bận tương phản, không phải không tài nghệ, là tài nghệ quá nhiều chọn không đến. Khó được xuống núi cầu học một chuyến, còn gặp 10 năm một lần kỷ niệm ngày thành lập trường, Trần Thập An vẫn là rất muốn đi đến một chút náo nhiệt. Lớp trưởng, một người có thể báo mấy cái tiết mục sao? Qua sơ tuyển là được, lão sư sẽ an bài. Là danh nghĩa cá nhân báo danh a? Ừm. Vậy ta có thể tìm người ban khác cộng tác không? Lời này vừa nói ra, Lâm Mộng Thu trong nháy mắt cảnh giác. Hỏng. Giáo vận hội có lấy lớp danh nghĩa báo danh dự thi yêu cầu, lần này kỷ niệm ngày thành lập trường văn nghệ hội diễn thật đúng là không có yêu cầu như vậy, chỉ cần có tài nghệ, ai cũng có thể tự do tìm cộng tác lên đài biểu diễn tiết mục. Ngươi muốn tìm ai cộng tác? Tiểu Chi Liêu a. Quả nhiên. Lâm Mộng Thu im lặng nói, vậy ngươi muốn tìm nàng cộng tác tiết mục gì? Có thể ca hát, Tiểu Chi ca hát rất tốt nghe. Nàng hát qua cho ngươi nghe. Ừm. Kia nàng nếu là không báo danh đây? Không biết rõ a, đến thời điểm ta hỏi nàng một chút. Ta cũng sẽ ca hát. Lâm Mộng Thu đột nhiên lên tiếng nói. Trông thấy Trần Thập An kinh ngạc hướng nàng nhìn lại, thiếu nữ lại cảm thấy gương mặt nóng lên, hơi cúi đầu xuống, nhìn xem trên tay cán bút, nhỏ giọng nói, ta có thể cùng ngươi cộng tác. Lớp trưởng muốn lên đài ca hát nhà.
Hát?
Kia lớp trưởng làm cái gì? Đánh cho ta cái vợt. Ta có thể cho ngươi dương cầm nhạc đệm.
Lớp trưởng sẽ đạn dương cầm.
Ừm. Là, ta nhớ được lớp trưởng nhà cũng có dương cầm, nguyên lai là có thể sử dụng à, ta còn tưởng rằng là bài trí.
Kia lớp trưởng đi piano đàn đến thế nào?
Ngươi tới nhà của ta, ta đạn cho ngươi nghe.
Tốt.
Trần Thập An cười cười, kia đến thời điểm hai ta cũng cộng tác cái tiết mục, lớp trưởng đánh đàn ta ca hát.
Ừ.
Ừm, đến thời điểm ta cũng hỏi một chút Tiểu Chi, nhìn nàng dựng không đáp tiết mục.
Ý đi đi.
Thối đạo sĩ.
Ăn bụng mèo.
Lòng tham không đủ.
Chụp hai người điểm.
Kỷ niệm ngày thành lập trường văn nghệ hội diễn còn sớm, tuy nói hai người đã hẹn xong cộng tác, nhưng cô bên ngoài thân diễn tiết mục gì, cũng còn không có xác định rõ. Dù sao cũng là chính thức hội diễn, đoạn này thời gian khẳng định cũng không thiếu được đến tập luyện một cái.
Ban sẽ khóa tan học, lớp học ầm ầm vang lên di chuyển cái bàn thanh âm.
Muốn đổi chỗ ngồi.
Chương 244, quy tắc ngầm ai còn sẽ không.
Chương 244, quy tắc ngầm ai còn sẽ không. Nghe được Lâm Mộng Thu cũng báo danh tham gia, Ôn Chi Hạ vẫn là mười phần khiếp sợ. Dù sao lấy nàng đối khối băng tinh hiểu rõ, giống như vậy hoạt động nàng từ trước đến nay đều là tránh không kịp, lại không nghĩ rằng sẽ đến tham gia. Quả nhiên vẫn là bởi vì muốn cùng Thối đạo sĩ cùng một chỗ lên đài đi. Nàng ngược lại là muốn nhìn lẫn nhau tiết mục ai có thể càng hơn một bậc. Lâm Mộng Thu tự nhiên cũng chú ý tới Ôn Chi Hạ trong mắt khiêu khích, nàng đương nhiên cũng không cảm thấy chính mình cùng Trần Thập An tiết mục có thua lý do, vừa vặn đều cùng Trần Thập An cộng tác, xem ai càng sẽ dùng hắn. Về phần ba người hợp sướng,
thích
cùng với nàng, Trần Thập An cùng hai thiếu nữ phân biệt tổ hợp báo một cái tiết mục sự tình liền định như vậy xuống tới. Về phần đằng sau muốn chọn cái gì khúc mắt, để hai nàng tự chọn liền tốt, Trần Thập An ngược lại là đều có thể.
Đúng rồi Tiểu Chi, ngươi vừa mới nói Tiểu Nghiên nàng nhóm hẹn ngươi diễn sân trường tiểu phẩm, cái này lại là cái gì?
Chính là tiểu phẩm nha, đạo sĩ ngươi chưa có xem tiểu phẩm a?
Nhìn qua,
đại khái chính là như thế, chỉ bất qua yêu cầu muốn cùng sân trường sinh hoạt liên quan, sau đó chính mình nghĩ bản, chính mình tìm đồng học biểu diễn, muốn chính năng lượng, muốn tích cực hướng lên.
Nghe cũng thật có ý tứ à, chính mình nghĩ bản, sau đó chính mình làm đạo diễn, chính mình làm diễn viên.
Từ mừng.
Vậy các ngươi dự định diễn cái gì tiểu phẩm?
Còn không biết do đây, Tiểu Nghiên nàng nhóm nói để cho ta tới nghĩ kịch bản, ta đều không biết rõ suy nghĩ gì kịch bản tốt.
Sau đó kịch bản không có định ra, diễn viên cái gì cũng đều không có tìm xong, đạo sĩ ngươi có hay không đề nghị?
Ta đối với mấy cái này chưa quen thuộc a.
Ô, đau đầu.
Nâng lên sân trường tiểu phẩm, đơn giản liền mấy cái kia thường gặp chủ đề, cái gì thanh xuân phiền nào a, thầy trò hô động a, việc học áp lực cái gì, hiện tại đã rất khó hấp dẫn người nhãn cầu, nhưng muốn điểm người trẻ tuổi ưa thích nguyên tố, còn phải phù hợp chính năng lượng tích cực hướng lên yêu cầu, lại không đơn giản như vậy.
Nghe Ôn Chi Hạ phân tích xong, Trần Thập An cười cười nói, nếu không ngươi liền làm cái chuyện học sinh nhập học chủ đề tốt, lại có thể thể hiện sân trường sinh hoạt, lại có thể đột xuất trưởng thành.
Tựa như là cái đột phá khẩu, nhưng cảm giác còn kém một chút ý tứ, lộ ra trùng quy trùng cũ lại,
không bằng xuyên qua.
Hai người trong lúc nói chuyện, đột nhiên vang lên trong trẻo thành tuyến, để Trần Thập An cùng Ôn Chi Hạ kinh ngạc nhìn về phía một bên miệt mài cơm khô Lâm Mộng Thu.
Bị hai người bọn họ dạng này nhìn xem, Lâm Mộng Thu có chút không được tự nhiên, xem như chính mình vừa mới cái gì cũng không nói, tiếp tục chuyên tâm ăn cơm.
Xuyên qua.
Nghe được cái này nguyên tố thời điểm, Ôn Chi Hạ nhãn tỉnh sáng lên.
Chẳng qua là khối băng tinh nói ra, Ôn Chi Hạ cũng không tiện truy vấn, Trần Thập An thì hiếu kỳ nói, xuyên qua.
Nghe có chút mới mẻ, lớp trưởng có thể nói một chút người ý nghĩ nghe một chút sao?
Gặp Trần Thập An cùng Ôn Chi Hạ đều nhìn xem nàng, Lâm Mộng Thu lúc này mới nhỏ giọng nói, tỉ như 20 năm trước trường học của chúng ta một cái học sinh đột nhiên xuyên qua cho tới bây giờ trên lớp học.
Đợi tốt một hồi cũng không thấy nàng nói tiếp, Trần Thập An lại đụng đụng thân thể hiếu kỳ nói, phía dưới đâu?
Không có phía dưới.
A,
ta lại đột nhiên nghĩ đến mà thôi, cảm thấy dạng này một cái 20 năm trước học sinh xuyên qua đến bây giờ lớp học, so chuyển học sinh lại tới đây có ý tứ.
Mặc dù Lâm Mộng Thu chỉ là vứt ra cái ý tưởng cũng quá dám cắt sách, nhưng nàng cái ý tưởng này lại kích phát ra Ôn Chi Hạ linh cảm.
Xuyên qua tại các loại vui chơi giải trí sáng tác bên trong không mới mẻ, nhưng đặt ở sân trường tiểu phẩm bên trong vẫn là mười phần tươi mới.
Gặp Lâm Mộng Thu thái giám, Ôn Chi Hạ liền bắt đầu kéo dài điểm ấy tự làm tưởng tượng nếu không đổi thành càng xa xưa một điểm, hắn là 30 năm trước xuyên qua tới học sinh.
Sau đó cái này 30 năm trước học sinh, phát hiện trường học theo trước so, phát sinh rất rất lớn biến hóa.
Phòng học trở nên không đồng dạng, nhà ăn, dừng chân, sân trường sinh hoạt cũng đều toàn bộ không đồng dạng, liền trường học danh tự đều từ Vân Tê Trung học phổ thông biến thành Vân Tê thị đệ nhất trung học.
Tại hiện đại đồng học dẫn đầu dưới, hắn tự thể nghiệm 30 năm sau sân trường sinh hoạt, thông qua khác biệt niên đại so sánh, biểu diễn ra sinh hoạt điều kiện cùng giáo dục lý niệm biến hóa.
Chính năng lượng,
tích cực hướng lên,
mà lại vừa lúc là 20 năm tròn kỷ niệm ngày thành lập trường.
Hoa,
đo thân mà làm chủ đề.
Mặc dù đây là khối băng tinh trước ném đi ra ý tưởng, nhưng lại để trầm tư suy nghĩ kịch bản Ôn Chi Hạ có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác.
Nàng một nháy mắt liền đối kịch bản cố sự có phương hướng, mà lại kết hợp lấy sân trường tiểu phẩm yêu cầu cùng 20 năm tròn kỷ niệm ngày thành lập trường bối cảnh, đơn giản quá phù hợp bất quá.
Thật không nghĩ tới dạng này tinh diệu ý tưởng, lại là khối băng tinh nói ra, Lâm Mộng Thu cũng không nghĩ tới, chính mình thuận miệng một cái ý tưởng, cái này đáng ghét ve thật đúng là có thể phát tán ra một cái nghe vẫn rất có ý tứ tiểu phẩm kịch bản.
Trần Thập An nhíu mày, thầm nghĩ hai người đây không phải rất an ý nha.
Cảm giác không tệ a.
Trần Thập An cười cười nói, ta cảm thấy Tiểu Chi ngươi có thể hướng lớp trưởng sách cái phương hướng này đi suy nghĩ một chút. Ôn Chi Hạ đương nhiên biết rõ đây là ý tưởng hay a. Điểm ấy tử là Lâm Mộng Thu nghĩ ra được, nàng cũng không tiện cứ như vậy trực tiếp lấy tới dùng, liền hỏi, "Lâm Mộng Thu, ngươi cái ý tưởng này ta có thể sử dụng sao?"
"Ân, cảm ơn."
Gặp Lâm Mộng Thu hào phóng đồng ý, Ôn Chi Hạ cũng tán dương, "Ngươi cái ý tưởng này xác thực không tệ, so tiểu nghiên nàng nhóm trước đó nghĩ đến đều tốt hơn, tiểu phẩm cách cục lập tức liền bị lớn." "Lâm Mộng Thu, thế nào nghe cái này đáng ghét bé khích lệ, như vậy toàn thân không từ đây này." Nhìn ra được Ôn Chi Hạ là thành tâm tán đồng cái ý tưởng này, Lâm Mộng Thu liền cũng một cái. Có phương hướng biết lên kịch bản đến liền dễ dàng nhiều. Ôn Chi Hạ thở dài một hơi. Kia tiểu chi biết rõ 30 năm trước học giáo sinh sống là dạng gì sao, hẳn là muốn bổ sung loại này chi tiết đi. Trần Thập An nói. Ừm ân, khẳng định phải làm bài tập, những chi tiết này là kịch bản huyết đủ, muốn thông qua những này đến biểu hiện ra 30 năm ở giữa sân trường sinh hoạt to lớn biến thiên, vừa vặn chúng ta Ngô lão sư năm đó cũng là trường học học sinh, ta đến thời điểm có thể đi hỏi nàng một chút, lấy tài liệu. Kia tiểu chi định tìm ai bỏ ra diễn? Liền ngươi cùng tiểu Nghiên a. Khẳng định không chỉ nha, ta đoán chừng hẳn là tối thiểu phải có 6-7 nhân vật đi. Đạo sĩ, đạo sĩ, ngươi có muốn hay không đến cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ diễn tiểu phẩm? Chơi rất vui. Ta là biên kịch cũng là đạo diễn, đến thời điểm ta để ngươi đến diễn nam số 1.
Tốt.
Ý đi đi. Gặp Ôn Chi Hạ có điểm quan trọng không đủ, còn muốn đem Trần Thập An cứ đi, Lâm Mộng Thu coi như không vui. Hiếm thấy chủ động lên tiếng nói, có thể tính ta một người ạ. Ôn Chi Hạ ngẩn người, Trần Thập An cũng ngẩn người, hai ánh mắt lại cùng nhau nhìn lại. Lâm Mộng Thu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cũng không thấy Trần Thập An, chỉ là nhìn chằm chằm Ôn Chi Hạ nhìn. Được à, ý tưởng là ngươi nghĩ, kia đến thời điểm ta cùng tiểu Nghiên nàng nhóm nói, cũng thêm bạn một cái.
Được.
Ôn Chi Hạ nghĩ thầm, chính mình là đạo diễn lại là biên kịch, đến thời điểm quy tắc ngầm khối băng tinh, để nàng đi diễn người qua đường giáp, chính mình đi diễn nữ số 1, tuyệt đối là ý. Lâm Mộng Thu nghĩ thầm, đáng ghét ve khẳng định sẽ để cho nàng diễn thi thể, đến thời điểm kịch bản ra nhất định phải xem trước một chút, tiết mục có thể hay không qua trường học sơ tuyển, đây còn không phải là nàng định đoạt. Đạo diễn thì xem là cái gì? Quy tắc ngầm. Ai còn sẽ không? Mặc dù đã định tháng sau ngọn nguồn muốn tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường văn nghệ hội diễn, nhưng sân trường sinh hoạt giọng chính vẫn như cũ là học tập. Mặc kệ là viết kịch bản, vẫn là tiếp xuống diễn xuất biểu diễn tập luyện, đều phải vào ngày thường bên trong sau khi tan học mới có thể đi vào đi. Buổi tối trước hai mảnh tự học, buổi tối lệ cũng là tuần thi. Đêm nay đó chính là toán học. Tuần thi độ khó so thi tháng hơi thấp, huống chi toán học là Trần Thập An cùng Lâm Mộng Thu sở trường khoa mục, hai người sớm làm xong bài thi, tại còn thừa thời gian bên trong riêng phần mình yên tĩnh học tập. Trần Thập An chủ yếu tại làm lý tổng luyện tập, đây cũng là hắn còn sót lại chưa hoàn thành nội dung. Dựa theo kế hoạch, đổi nguyện trước hắn liền có thể cơ bản giải quyết cao trung khoa học tự nhiên tất cả trong khóa học cho cùng nguyên bộ luyện tập. Đợi tháng sau, hắn dự định cùng Lâm Thúc câu thông, mượn trường học phòng thí nghiệm làm chút cảm thấy hứng thú thí nghiệm. Cái này học kỳ mắt thấy là phải kết thúc, học kỳ kế hắn kế hoạch bổ học văn khoa, xem chừng không dùng đến nửa cái học kỳ liền có thể nắm giữ. Còn lại cao trung thời gian hắn cũng sẽ không lãng phí, dự định mượn đọc toán lý hóa sinh tiến giai tri thức, máy tính lập trình, trí tuệ nhân tạo các loại cao đẳng khóa trình thư tịch đến từ học, đây đều là hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, cũng là hắn trước đó tại trên núi tiếp xúc không đến đồ vật, khó được xuống núi nhập học, tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Hắn học tập chưa từng là vì điểm số cùng khảo thí, cao trung tri thức chỉ là học hải tiến giai một đạo ngưỡng cửa, nào có học xong liền dừng bước đạo lý. Cao trung làm chính mình xuống núi trạm thứ nhất, về sau khẳng định vẫn là muốn đi du lịch. Chỉ tiếc ngày bình thường ngày nghỉ ít đến thương cảm, khó mà đi xa, liền muốn thừa dịp hơn một năm nay thời gian, đem lên học, muốn học đều trước năm giữ, miễn cho ngày sau đi ra ngoài bên ngoài, lại khó có dạng này hệ thống tính học tập cơ hội. Về phần đến tiếp sau du lịch lộ tuyến, Trần Thập An chỉ xác định bước đầu tiên, đi trước bái phòng phân bố tại Ngũ Hồ Tứ Hải chủ nợ, ở trước mặt trả hết nợ tiền nợ. Lại sau này hành trình hắn còn không có tính toán tốt, đại khái sẽ đi tất cả muốn đi địa phương đi một chút. Đây cũng là Trần Thập An sơ bộ quy hoạch 5 năm kế hoạch. Đường dài còn lắm gian truân. Cho dù là Trần Thập An, đối với mình con đường sau đó cũng nhiều là không biết, bất quá hắn cũng không mê mang, ngược lại chờ mong dạng này không biết bên trong thú vị. Làm tốt lập tức là đủ. Suy nghĩ ở giữa, Trần Thập An quay đầu thoáng nhìn, trông thấy ngoài cửa sổ vừa đi tới như là như quỷ mị lao lương. Bên ngoài đen như mực hành lang, phòng học ánh sáng phản chiếu trên mặt của hắn, nhìn xem phá lệ âm trầm. Lương lão sư, Trần Thập An. Hai người nhất thời tương đối không nói gì. Trần Thập An cười cười tính làm chào hỏi, lại nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ. Lâm Mộng Thu thì hoàn toàn không có phát giác ngoài cửa sổ có người, chính miệt mài nghiên cứu ngữ văn độc đề. Từ khi thi giữa kỳ bị thối đạo sĩ đoạt đi thứ một tên về sau, lớp trưởng đại nhân gần nhất học tập có thể dùng công. Nhất là tại ghét nhất ngữ văn cùng anh ngữ trên tốn không ít công phu. Dĩ vãng cái này hai khoa mặc dù hơi có vẻ lệch khoa, nhưng nàng nghỉ vào tổng điểm dẫn trước, lười đi bổ, dù sao điểm số đến cấp độ này, còn muốn tăng lên độ khó cũng là cực lớn. Nhưng hôm nay thi bại bởi Trần Thập An, cái này hai khoa không bổ không được. Thối đạo sĩ cực kỳ kéo nàng điểm số, chính là ngữ văn cùng anh ngữ. Anh ngữ còn tốt, nhiều lắm là bị hắn kéo cái 3 năm điểm, ngữ văn thì phải bị kéo điểm thẳng đến 2 chữ số đi. Ngẫu nhiên Lâm Mộng Thu cũng sẽ huyễn tưởng, nếu em đang ghét bèn ngữ văn cùng anh ngữ điểm số cho nàng, có lẽ tập hai người chi lực có thể cùng thối đạo sĩ một trận chiến. Dù sao lần này thi tháng thế muốn đoạt lại đệ nhất. Phát giác được Trần Thập An ánh mắt, Lâm Mộng Thu ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, Trần Thập An ngoan ngoãn bay đầu trở lại đi. Chính chuyên tâm chuẩn bị tiếp tục học tập lúc, ngoài cửa sổ tựa hồ có cái bóng lắc lư lực. Lâm Mộng Thu lại quay đầu hướng một bên cửa sổ nhìn một chút. Vừa vặn đối đầu lão lương tấm kia như là quỷ mị mặt, thiếu nữ kém chút không có bị giật mình. Nàng trừng lương lão sư một chút, vá một cái kéo lên màn cửa. Lương lão sư. Chương 245, người đầu tư cùng đạo diễn muốn đánh nhau, hôm nay canh 1, chương 245, người đầu tư cùng đạo diễn muốn đánh nhau, hôm nay canh 1, thời gian nhoáng một cái, chớp mắt lại tới thứ 7. Hoàn toàn như trước đây muốn lên khóa. Nắm tỷ tỷ phúc, Lý Huyền Âm buổi trưa hôm nay đưa tới ái tâm cơm trưa, Trần Thập An liền cùng hai thiếu nữ cùng một chỗ lần nữa tề tụ nhà ăn. Hoa, tốt phong phú. Huyền Âm tỷ hào hảo. Ăn một tuần nhà ăn, ngẫu nhiên đến trên như thế dừng lại đỡ thèm tỷ tỷ ái tâm cơm trưa, Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu con mắt đều muốn tỏa ánh sáng. Ngẫu nhiên thậm chí sẽ nghĩ, trong nhà có như vậy một cái thiếp tâm tỷ tỷ, mọi người cùng nhau sinh hoạt cũng mười phần không tệ. Phi phi, cái gì cùng cái gì a? Tốt à, cho dù Huyền Âm tỷ không thích hợp, nhưng dính lấy đạo sĩ ánh sáng, hưởng thụ lấy tỷ tỷ tốt, thật sự là không cách nào dâng lên địch gì tới. Trần Thập An ken két mà đem cơm hộp đều mở ra, đem thơm nào ngạt thức ăn đều bày tại trên mặt bàn. Hai thiếu nữ hiểu chuyện một người đi lấy bữa tiệc, một người đi lấy bát tới thịnh canh. Khó được tề tụ cùng nhau ăn cơm, liền lại trò chuyện lên kỷ niệm ngày thành lập trường văn nghệ hội diễn sự tình. Đạo sĩ, ngươi nghĩ kỹ đến thời điểm hai ta cùng một chỗ hát cái gì ca sao? Không phải để ngươi quyết định sao? Ta nghe ca không nhiều, tiểu chi nghĩ hát cái gì liền hát cái gì. Kia nhóm chúng ta cùng một chỗ hợp sướng ngươi từng là thiếu niên thế nào? Nghe được Ôn Chi Hạ, Lâm Mộng Thu nhíu nhíu mày, không đánh giá, không có lên tiếng, chuyên tâm ăn cơm. Ngươi từng là thiếu niên. Ừ vân, đạo sĩ ngươi nghe qua không? Không biết rõ, rất nhiều ca mặc dù có nghe qua, nhưng không biết rõ kêu cái gì tên, làm sao hát. Ôn Chi Hạ liền ho nhẹ hai tiếng, tiếp lấy nhẹ giọng hừ hai câu. Rất nhiều năm trước ngươi từng là cái một mạc thiếu niên yêu một người liền không sợ nỗ lực cuộc đời của mình thiếu nữ hừ tiếng ca âm nhẹ nhàng, tại ồn ào nhà ăn hoàn cảnh bên trong cũng không có truyền bá ra ngoài, nhưng cùng một chỗ cùng với nàng ngồi ở trong góc ăn cơm Trần Thập An cùng Lâm Mộng Thu lại nghe được rõ ràng. Nhận biết cái này đáng ghét ve lâu như vậy, vẫn là Lâm Mộng Thu lần đầu tiên nghe nàng ca hát. Ôn Chi Hạ ưa thích nghe ca nhạc nàng biết rõ, kia thời điểm lớp 10 vẫn là ngồi cùng bàn lúc, cái này đáng ghét ve liền mỗi ngày tự học buổi tối vụng trộm mang thai nghe vừa nghe ca bên cạnh học tập. Lại không nghĩ rằng nàng ca hát cũng vẫn rất êm hay, còn không có trở ngại. Lâm Mộng Thu nháy máy mắt, vẫn như cũ không ra làm đánh giá. Trần Thập An ngược lại là rất phối hợp buông xuống đũa, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Tiểu Chi hát thật là dễ nghe. Kỳ hỉ. Đạt được khích lệ, Ôn Chi Hạ rất hài lòng, nàng hôm nay ngồi Trần Thập An đối mặt, liền lại đi trước thăm dò thân thể nói, kia đạo sĩ, hai ta liền cùng một chỗ hát cái này thế nào? Có thể a? Ngươi biết hát à? Ừm, học một ít hẳn là liền biết, ngươi vừa mới hát câu này ta trước đó có nghe qua, nghe ngươi nói ta mới biết rõ bài hát này danh tự. Vậy ngươi cũng hát một câu ta nghe một chút. Ăn cơm đây. Nhanh lên nhanh lên. Gặp Ôn Chi Hạ tranh cãi muốn nghe, liền một bên Lâm Mộng Thu đều nhiều hứng thú nhìn lại, Trần Thập An liền đơn giản đem Ôn Chi Hạ vừa ngâm nga qua câu kia, lại ngâm nga một lần. Đồng dạng ca từ cùng ca điệu, nhưng không đồng thanh tuyến hát ra cảm giác liền hoàn toàn khác biệt. Ôn Chi Hạ thanh âm nghe thanh xuân ngọt ngào, mà Trần Thập An thanh âm nghe thì càng có cố sự cảm giác. Cái này đồng dạng cũng là hai thiếu nữ lần đầu tiên nghe Trần Thập An ca hát, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một câu, nhưng nghe thời điểm, hai thiếu nữ con mắt đều phát sáng lên. Lâm Mộng Thu nháy nháy mắt, rốt cục lên tiếng làm đánh giá, "Em hai, đạo sĩ ngươi ca hát hảo hảo nghe." Nhiều hát vài câu, nhiều hát vài câu. Ăn cơm đây. Ta cũng chỉ nghe qua một chút đoạn ngắn mà thôi, đợi đến thời điểm lại học học. Được chưa, kia đến thời điểm nhóm chúng ta là thế nào hợp sướng? Toàn khúc hợp sướng sao, vẫn là ngươi hát một điểm ta hát một điểm? Có hợp sướng phân từ rồi, đến thời điểm ta đem ca từ điểm tốt sao chép cho ngươi. Được. Dù sao cũng là sân trường văn nghệ hội diễn trên muốn biểu diễn khúc mắt, cái gì tình yêu ca khúc loại hình cũng không quá phù hợp, Ôn Chi Hạ tuyển rất lâu, mới xác định được cái này một bài kinh điển sân trường khúc mắt. Xác định chính mình cùng đạo sĩ hợp sướng khúc mắt về sau, Ôn Chi Hạ liền lại hiếu kỳ đạo sĩ cùng khối băng tinh yếu hát cái gì khúc mắt. Nàng thế nhưng là nghe đạo sĩ nói, cái này khối băng tinh không ca hát, mà là phải dùng dương cầm đưa cho hắn nhạc đệm. Thích. Sẽ đạn dương cầm ghê gớm nha. Mặc dù Lâm Mộng Thu an vị tại đối mặt, Ôn Chi Hạ nhưng cũng không hỏi nàng, mà là hỏi Trần Thập An, đạo sĩ, vậy ngươi muốn cùng Lâm Mộng Thu hát cái gì ca? Không biết rõ a, lớp trưởng còn không có xác thực. Trần Thập An lời còn chưa nói hết, một bên Lâm Mộng Thu liền bình tĩnh nói bổ sung, ngồi cùng bàn ngươi. Ôn Chi Hạ. Trần Thập An, a. Ta thế nào? Ôn Chi Hạ ngẩn người, sau đó phốc cười ha hả. Lâm Mộng Thu không nói bạch Trần Thập An một chút, nói ra, là ngồi cùng bàn ngươi đây là một ca khúc tên bài hát. Úc úc, ta còn tưởng rằng lớp trưởng kêu ta cái gì sự tình đây. Ngươi chưa từng nghe qua a? Khả năng nghe qua, ta không biết rõ có phải hay không ta nghe qua kia thủ, lớp trưởng hát hai câu nghe một chút. Không muốn. Hát hai câu. Ôn Chi Hạ cười cười không cười được, gương mặt một chút xíu nâng lên, nhìn chằm chằm bên kia Lâm Mộng Thu. Cái này khối băng tinh, bó lớn ca cho người tuyển không chọn, càng muốn tuyển ngồi cùng bàn ngươi. Có thể hay không giống ta đồng dạng thận chọn một điểm. Tư Mã Chiêu chi tâm. Vừa lúc Trần Thập An cùng Lâm Mộng Thu cái này một lát lại cùng nhau ngồi tại đối mặt, nồng đậm ngồi cùng bàn đã thị cảm đập vào mặt, Ôn Chi Hạ đều muốn buồn đến chết. Tại Trần Thập An giật dây dưới, Lâm Mộng Thu liền dừng lại bữa, nhìn một chút chu vi, tiếp lấy thanh âm nhẹ nhàng ngâm nga hai câu. Ngày mai ngươi là có hay không sẽ nghĩ lên ngày hôm qua ngươi viết nhật ký, ngày mai ngươi là có hay không còn nhớ thương đã từng đáng yêu nhất ngươi. Đây là Trần Thập An cùng Ôn Chi Hạ lần đầu tiên nghe Lâm Mộng Thu ca hát. Thiếu nữ tiếng ca lại cùng với nàng thanh lãnh không gần hình người tượng hoàn toàn khác biệt, lộ ra phá lệ nhẹ nhàng dễ khi dễ, để cho người ta nghe xong đã cảm thấy đại khái là cái nào đó quen thuộc ngồi tại lớp phòng học nơi hẻo lánh bên trong, an tính nữ hải hình tượng giống như. Thanh âm của nàng nho nhỏ, mà lại càng hát càng nhỏ, gương mặt xinh đẹp cũng càng hát càng đỏ. Trần Thập An cùng Ôn Chi Hạ vẫn chờ nàng tiếp theo hát lúc, Lâm Mộng Thu không hát, nhặt lên đũa, túi đầu cơm khô, bả vai sợi tóc mềm mại rủ xuống, vừa vặn lộ ra nàng hồng hồng tính hay. Trần Thập An, Ôn Chi Hạ, Lâm Ngọc Thu. Bầu không khí quỷ dị trầm mặc tốt một hồi. Trần Thập An chọc chọc nàng, lớp trưởng, tiếp tục hát nha.
Không hát.
Rất êm hai đây.
Tiếp tục hát hai câu.
Không hát. Nếu không tới thời điểm hai ta cũng cùng một chỗ hợp xướng tốt.
Không hát.
Tốt à, lớp trưởng đại nhân quật khởi đến té ngã châu, lại thế nào cho nàng nuốt lông đều không hát, cũng không hợp xướng. Ôn Chi Hạ chấn kinh so Trần Thập An càng sâu, dù sao nàng chưa từng thấy Lâm Mộng Thu nghe ca nhạc cùng ca hát, như thế một phen hát hai câu cũng coi như.
Ngạch, cùng chính mình tám lạng nửa cân đi, ta tám lượng, nàng nửa cân.
Nguyên lai bài hát này gọi ngồi cùng bàn ngươi nha. Trần Thập An nhẹ gật đầu, tiếp tục vừa ăn cơm vừa nói, vậy cái này bài hát ta cũng nghe qua, cũng sẽ hát vài câu. Cái này nếu là thay cái khác ca, Ôn Chi Hạ liền muốn để đạo sĩ hát hai câu nghe một chút, có thể hết lần này tới lần khác là có thâm ý ngồi cùng bàn ngươi nàng mới không muốn để cho Lâm Mộng Thu xứng rồi, thế là kiềm chế xuống tới không nói lời nào. Lâm Mộng Thu thì quay đầu lại, vậy ngươi hát hai câu nghe một chút.
Không hát.
Ngoài miệng nói thì nói như thế, nhưng Trần Thập An vẫn là đem vừa mới Lâm Mộng Thu hử qua hai câu ca từ lại khẽ hử nhẹ một lần. Lâm Mộng Thu hài lòng, lúc này mới nhỏ giọng nói câu, em hay. Ôn Chi Hạ cũng cảm thấy em hay, nhưng thối đạo sĩ ngươi hát dễ nghe như vậy làm gì á?
Kia lớp trưởng chúng ta xác định liền hát ngồi cùng bàn ngươi.
Ừ, được. Gặp Trần Thập An không có ý kiến, Lâm Mộng Thu cũng nhẹ nhàng thở ra. Thân là ngồi cùng bàn cùng tiến lên đài biểu diễn, không hát ngồi cùng bàn ngươi hát cái gì á? Là một bài lưu truyền rộng rãi ca khúc, Lâm Mộng Thu đối bài hát này thật sự là không thể quen thuộc hơn được. Chỉ bất quá trước đó, đối với bài hát này nàng cũng không có quá nhiều đại nhập cảm, chẳng qua là cảm thấy êm hay, cho tới bây giờ cùng Trần Thập An ngồi cùng bàn. Nàng đột nhiên cảm thấy bài hát này không chỉ là dễ nghe thời điểm trong đầu sẽ không tự giác hiện lên hình tượng tới. Lúc ấy xác định cùng Trần Thập An cùng một chỗ tuyển một bài khúc mắt biểu diễn thời điểm, nàng trong lòng xuất hiện ca khúc thứ nhất chính là ngồi cùng bàn ngươi chỉ là một mực không có có ý tốt nói với Trần Thập An, ngược lại là gần nhất những ngày này mỗi ngày tự học buổi tối tan học trở lại ký túc xá về sau, nàng liền sẽ đeo ống nghe lên, đem bài hát này đơn khúc tuần hoàn thật nhiều rất nhiều lần. Trần Thập An Ôn Chi Hạ ngươi từng là thiếu niên Trần Thập An Lâm Mộng Thu ngồi cùng bàn ngươi lẫn nhau xác định rõ riêng phần mình cộng tác khúc mắt về sau, tiếp xuống liền chính là nhiều hơn phối hợp luyện tập. Trường học đoạn này thời gian hoạt động phòng học mở ra tùy tiện lớn ra dụng, Trần Thập An cùng Tiểu Chi tập luyện cũng là đơn giản, tùy tiện tìm âm nhạc phòng là được, cùng lớp trưởng đại nhân tập luyện liền phải cần phải có dương cầm, âm nhạc phòng có điện tử dương cầm, đại lễ đường sân khấu có tam giác dương cầm, đồng dạng ngược lại là không có tùy tiện cho cái khác học sinh dùng, nhưng Lâm Mộng Thu có thể. Hai thiếu nữ hiện tại cũng là so kẻ, cũng không muốn chính mình tiết mục bại bởi đối phương, nếu thật là bạn nhất vua, kia xác định vững chắc chính là Trần Thập An nội á. Ha ha. Trần Thập An cười cười nói, kia hai người cần phải biểu hiện tốt một chút, đến thời điểm ta xem một chút là các ngươi ai phát huy không tốt.
Thích.
Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu đều là tức giận lườm hắn một cái, lại lẫn nhau đối mặt lúc, lại chiến ý mãnh liệt dáng vẻ.
Đúng rồi, Tiểu Chi liễu ngươi tiểu phẩm kịch bản viết xong sao?
Trần Thập An hỏi. Mặc dù hai thiếu nữ vì mình tiết mục riêng phần mình mà chiến, nhưng ở sân trường tiểu phẩm nơi này, ba người lại cộng tác đến cùng một chỗ. Ý tưởng là Lâm Mộng Thu nghĩ, kịch bản là Ôn Chi Hạ biết, Trần Thập An thân là tuyệt đối diễn viên chính, vẫn là rất chờ mong cái này tiểu phẩm, vừa vặn qua một thanh diễn kinh nghiệm.
Viết xong á?
Đang muốn nói với ngươi đây. Cái này một lát ba người cũng đã ăn cơm chưa xong, kế tiếp là nghỉ trưa thời gian, khó được tập hợp một chỗ thương lượng chính sự, cũng không nóng nảy trở về. Ôn Chi Hạ từ trong bọc đem một cái vợ đem ra, Trần Thập An đem trên mặt bàn bữa ăn dư thu thập xong, chống đi mặt bàn, tiếp nhận nàng đưa tới kịch bản. Lâm Mộng Thu cũng nghiêng đầu tới nhìn xem, nàng vẫn rất hiếu kỳ cái này đáng ghét ve sẽ đem nàng ý tưởng phát tán thành dạng gì kịch bản.
Ta xem một chút ta.
Xuyên qua 30 năm lớp học.
Từ mừng.
Ta cho tiểu nghiên các nàng xem qua, nàng nhóm đều nói rất không tệ.
Thật sao?
Trần Thập An tiếp tục xem. Chủ đề, giáo dục lý niệm biến thiên, sân trường sinh hoạt biến hóa, thanh xuân cộng minh, lý giải cùng trưởng thành.
Lúc giải, ước 15 phút.
Nhân vật 1, Trần Thập An, năm 1993 Vân Tê Trung học phổ thông lớp 12 học sinh, chăm chỉ, khắc khổ, mang theo một tia lạc hậu ngây thơ. Trần Thập An nhìn xem chính mình nhân vật tiểu truyện, nhịn không được phốc thử cười ra tiếng, cảm giác 10 phần mới lạ thú vị. Một bên Lâm Ngọc Thu nhìn xem cũng khỏe miệng nhẹ cười, nhất là trông thấy câu tiên lạc hậu ngây thơ lúc, nàng biệt tiếu biệt đắc có chút khó chịu. Đến thời điểm dùng tên thật của mình biểu diễn. Trần Thập An cười hỏi. Đạo diễn lớn kiêm biên kịch Ôn Chi Hạ nói, đúng thế, dù sao tiểu phẩm nhà, đều dùng chính mình tên tốt.
Ừm, cũng có thể.
Tiếp tục nhìn xuống. Nhân vật 2, Ôn Chi Hạ, 2023 năm Vân Tê nhất trung lớp 11 học sinh, hoạt bát sáng sủa thiện lương, có đồng lý tâm, yêu quý đọc cùng sáng tác.
Tiểu Chi, đây là ngươi nha.
Ừ, Lâm Ngọc Thu thì tiếp tục nhìn xuống, tìm kiếm lấy chính mình nhân vật. Nhân vật 3, Diêu Tĩnh Nghiên. Nhân vật 4, Dì Lá Lá. Nhân vật 5, Thẩm Nhã Đồng.
Không phải.
Ngươi cái này cái gì đạo diễn biên kịch? Toàn đem chính mình khuê mật đoàn đi đến đầu nhét đúng không? Ngươi thế nào không đem quê quán chó cũng an bài tiến đến diễn cái vai trò? Nhân vật 6 cùng nhân vật 7 thì là Trần Thập An cùng với nàng đề cử Khâu Ngữ Phủ cùng Từ Tử Hàm hai người. Một mực nhìn thấy nhân vật biểu phía dưới cùng nhất, mới xuất hiện nàng danh tự. Nhân vật 8, Lâm Ngọc Thu, năm 1993 Vân Tê Trung học phổ thông lớp 12 học sinh, Trần Thập An ngồi cùng bàn. Lâm Ngọc Thu nhíu mày, thầm nghĩ đáng ghét ve hảo tâm như vậy. Thế mà tại hí kịch bên trong cũng cho nàng an bài thành tối đạo sĩ ngồi cùng bàn.
Không đúng.
thằng đến chú ý tới trước mặt niên đại lúc, nàng mới phát hiện, ngoại trừ nàng cùng Trần Thập An bên ngoài, cái khác nhân vật đều là 2023 năm học sinh. Mà Trần Thập An xuyên qua đến 2023 năm, kia. Yeah. Không phải, ngươi chờ chút. Lâm Mộng Thu nhịn không được, chỉ mình nhân vật này, hỏi Ôn Chi Hạ, ta nhân vật này năm 1993 có phải hay không biết sai? Không phải chỉ có Trần Thập An một người xuyên qua tới sao? Không sai nha. Ôn Chi Hạ có chút chột dạ nói, Lâm Mộng Thu ngươi nhân vật này rất trọng yếu. Trọng yếu bao nhiêu? Lâm Mộng Thu đã đem ngắn ngủi kịch bản xem hết, trong đó sửng sốt không có phát hiện chính mình một câu lời kịch, gần như một nửa kịch bản lời kịch đều là cái này đáng ghét ve cùng Trần Thập An hai người. Ngươi đến thời điểm liền vẫn diễn cái kia niên đại học sinh, đạo sĩ xuyên qua tới về sau, ngươi làm không thể thiếu bối cảnh, ngay tại trên chỗ ngồi, vừa vặn các ngươi bên kia bị cúp điện, ngươi đánh lấy ngọn đến tại tự học buổi tối đọc sách, thể hiện ra cái kia niên đại gian khổ hoàn cảnh, cùng học sinh cứng cỏi, hiểu chuyện, khắc khổ tính cách. Ghê tởm đáng ghét ve. Làm quy tắc ngầm chèn ép đúng không? Lâm Mộng Thu xem như nghe minh bạch. Dựa theo cái này kịch bản thiết trí, cũng không chính là Trần Thập An từ 30 năm trước xuyên qua tìm đáng ghét ve, sau đó lưu lẻ loi chơi trọi ngồi cùng bàn một người ở nơi đó đánh lấy ngọn đến tự học phòng không gối trước gã, nhưng ngươi khoan hay nói, cái này một câu lời kịch không cần giảng, lại có thể toàn bộ hành trình lộ mặt, mà lại an vị lấy yên tĩnh đọc sách nhân vật thật đúng là rất thích hợp chính mình. Cái quỷ a, mới không muốn. Ta không đồng ý. Lâm Mộng Thu vừa mới xem hết kịch bản, lập tức liền biểu thị ra bất mãn của mình ý vì sao không đồng ý, ta cảm thấy rất tốt nha. Vậy ngươi đến diễn nhân vật này, ta đã có vai trò, có thể đổi. Vậy ngươi có thể diễn xuất hoạt bát sáng sủa cảm giác ra. Ta có chính ta diễn pháp, ngươi cái kia nữ số một lại không nhất định không phải là hoạt bát sáng sủa tính cách. Ta là đạo diễn. Ngươi cái này kịch bản qua không được sơ thẩm. Dựa vào cái gì qua không được? Ta nói qua không được liền qua không được. Ôn Chi Hạ lúc này mới kịp phản ứng cái này khối băng tinh thân phận. Ngao ngao ngao. Ghê tởm khối băng tinh. Làm quy tắc ngầm chèn ép đúng không? Đều do lão ba không nhiều đọc sách, làm cái hiệu trưởng làm, không thể so với vốn tại xưởng đổ ra dụng bên trong tốt. Mắt nhìn xem người đầu tư cùng đạo diễn, bởi vì kịch bản cùng nhân vật an bài lại làm cho túi bụi, thân là nam số 1 Trần Thập An tê cả da đầu, tranh thủ thời gian nhấc tay kêu dừng nói, như vậy đi, ta đến đem kịch bản cùng nhân vật an bài một lần nữa sửa chữa một cái chờ sau đó buổi trưa tan học thời điểm ta đổi ra cho các ngươi nhìn xem, chúng ta lại đến nghiên cứu thảo luận như thế nào. Lâm Mộng Thu, Ôn Chi Hạ, hai thiếu nữ nhìn nhau, thư một tiếng, cùng nhau lại bỏ qua một bên ánh mắt đi, lúc này mới trung thực xuống dưới. Lâm Mộng Thu cùng Ôn Chi Hạ đối với Trần Thập An tới sửa đổi kịch bản không có ý kiến. Dù sao cũng so để đối phương đến loạn đổi một trận tốt hơn nhiều. Trần Thập An đem kịch bản vừa miệng nhìn một cái. Trên đại thể kịch bản an bài ngược lại là không có gì vấn đề, chỉ là nhân vật phần diễn cần cân bằng một cái, cũng xác thực cần như thế một cái 1993 năm ngồi cùng bàn đến làm bối cảnh bản thể hiện cái kia niên đại hoàn cảnh. Nhưng lớp trưởng đại nhân không muốn làm, tiểu chi cũng không muốn làm, vậy liền từ hàm đồng học. Gian khổ hoàn cảnh hạ khêu đèn khổ đọc tốt đẹp phẩm đức, liền lên ngôi ngươi. Chương 246, đạo gia đi xuyên ban chương 246, đạo gia đi xuyên ban bởi vì tiểu phẩm lúc dài hạn chế. Kịch bản cũng là tương đương nhỏ bé nhanh nhẹn, chủ đánh một cái khôi hài hài hước, cười điểm dày đặc. Rất nhiều lời kịch cùng ngạnh chỉ xem kịch bản không cảm thấy buồn cười, nhưng kết hợp lấy hiện trường không khí cùng diễn viên khoa trương biểu lộ liền thật buồn cười. Trần Thập An không có viết qua kịch bản, nhưng đoạn này thời gian cũng đặc biệt đi tìm hiểu một cái, có Ôn Chi Hạ bản thảo tại, hắn liền tại nguyên trên cơ sở làm sơ sửa chữa. Muốn cải biến nội dung không nhiều, buổi chiều bỏ ra một tiết ngữ văn khóa thời gian, Trần Thập An liền đem kịch bản đều đổi tốt. Lớp trưởng, xem qua một cái, nhìn xem cái này bản thế nào. Lâm Ngọc Thu tiếp nhận hắn trong tay vợ, cúi đầu nhìn lại. Nhân vật, Lâm Mộng Thu 2023 năm vần tê nhất trung học sinh cấp 3, lớp trưởng, giỏi về tổng kết, tỉnh táo, thường xuyên nghiêm trang đâm thủng cửa điểm. Nhìn xem Trần Thập An một lần nữa cho nàng làm người thiết, thiếu nữ nháy nháy mắt, lại tiếp tục nhìn một chút đến tiếp sau chỉnh thể kịch bản. Mặc dù tại phần diễn phía trên, nàng cũng đáng ghét ve lực lượng ngang nhau, nhưng ít ra không giống lúc ban đầu kêu bản như thế, từng cái nhân vật cân bằng làm được hiếm nát, liền liền 30 năm trước ngồi cùng bản từ từ hàm, đều có vài câu lời kịch. Có thể, Lâm Mộng Thu nhẹ gật đầu, lúc này mới rốt cục hài lòng xuống tới. Tốt, vậy ta một hồi cầm tới cho những người khác nhìn xem. Thừa dịp nghỉ giữa khóa tan học, Trần Thập An liền đem đổi tốt kịch bản đưa cho một bên Khâu Ngữ Phủ cùng Từ Tử Hàm nhìn một chút. Từ Hàm hưng phấn lại cảm động. Đạo gia, hai ta là ngồi cùng bàn a. Ngươi đây cũng quá chiếu cố ta. Ngạch. Từ Hàm, biểu hiện tốt một chút. Kia khẳng định. Từ Tử Hàm ngược lại là đối với mình nhân vật này thật hài lòng, toàn bộ hành trình lộ mặt không nói, còn không cần làm sao đọc lời kịch, mấu chốt là có thể thể hiện ra hắn yêu quý học tập tốt đẹp phẩm chất a. Chỉ cần đi theo lên đài trộn lẫn huấn, liền có thể cầm tới vật kỷ niệm cùng phân thưởng. Chuyện tốt bực này cái gì thời điểm cũng có thể đến phiên chính mình. Còn phải là đạo gia thương cảm anh em a. Cho Từ Tử Hàm cùng Khâu Ngữ Phủ sau khi xem, Trần Thập An liền đem đổi tốt kịch bản cầm tới cho Ôn Chi Hạ nhìn. Nghỉ giữa khóa còn có một điểm thời gian, Trần Thập An từ trên thang lầu đi lầu 4, đi tới 11 ban phòng học bên ngoài hành lang. Bình thường Ôn Chi Hạ không ít chạy xuống đi xuyên ban, Trần Thập An này cũng còn là lần đầu tiên lên lầu đến xuyên ban. Làm trường học đại danh nhân, đi đến chỗ nào đều có người biết hắn. Đạo gia, ngươi thế nào chạy tới rồi? Trần Thập An, ngươi là muốn tìm nhà chúng ta chi sao? Kết bạn đi xong phòng vệ sinh trở về gì lá lá cùng Thẩm Nhã Đồng nói. Ừm. Kia nhóm chúng ta đi giúp ngươi bảo nàng. Không có việc gì, ta nhìn thấy nàng. 11 ban gần nhất cũng đổi chỗ ngồi, Ôn Chi Hạ giống như Lâm Mộng Thu, bây giờ cũng ngồi tại tổ thứ nhất dựa vào hành lang bên cửa sổ. Trần Thập An một chút liền trông thấy đưa lưng về phía cửa sổ, ngay tại Liễu Dĩu cùng ngồi cùng bàn Tiểu Nghiên nói chuyện nàng. Cũng không biết rõ nàng nhóm chính trò chuyện cái gì, hai thiếu nữ trò chuyện rất vui vẻ bộ dáng, Ôn Chi Hạ cái ghế đều nằm ngang chuyển tới, một đôi bắp chân mà giẫm tại cái ghế gạch ngang bên trên, nàng ôm hai chân đem chính mình oa thành một đoạn, giảng đến vui vẻ chỗ thời điểm, còn che miệng khanh khách cười. Trần Thập An lặng lẽ đi tới. Nàng cửa sổ không có đóng, ngồi đối diện ở trước mặt nàng Diêu Thế Nghiên, liếc mắt liền thấy được ngoài cửa sổ Trần Thập An. Chi 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 chi. Nhà ngươi nói. Trần Thập An đi lên tìm ngươi. A. Nhìn xem Tiểu Nghiên làm như có thật dáng vẻ, Ôn Chi Hạ không quá tin tưởng, nhưng vẫn là trở về phía dưới. Nhìn một cái, phía bên ngoài cửa sổ trống chân như vậy, nơi nào có cái gì đạo sĩ thân ảnh. Tốt a. Tiểu Nghiên ngươi lại gặp ta. Thật. Hắn tránh sau tường mà đi. Ngươi nhìn ngươi nhìn. Hắn lại chui ra ngoài. Cũng chỉ có dùng đạo sĩ mới có thể gạt được Ôn Chi Hạ hai lần, thiếu nữ nhịn không được lần nữa quay đầu, sau lưng ngoài cửa sổ vẫn như cũ không không, tận gốc đạo sĩ lông đều không nhìn thấy. A a a. Còn dám gạt ta. Nhìn ta bất nạo chết ngươi. Thật. Chi chi. Ngươi tin ta. Thật. Lừa ngươi ta là chó tốt ta. Ngươi vốn chính là chó nhà. Ngươi lại nhìn một lần. Lại nhìn một lần. Hắn thật liền đứng tại bên cửa sổ. Còn muốn gạt ta lần thứ ba. Ngao ngao, thật. Tiểu Nghiên tâm mệt mỏi, không giải thích được bị cuốn vào hai người này bịt mắt trốn tìm đợi lên trong trò chơi. Gặp Tiểu Nghiên cái này hí kịch tinh lần này diễn như vậy rất thật, Ôn Chi Hạ rốt cục vẫn là nhịn không được lại quay đầu nhìn lần thứ ba tầm mắt bên trong. Trần Thập An cứ như vậy làm ảo thuật giống như xuất hiện ở 11 ban hành lang ngoài cửa sổ một bên, chính một bộ không nín được cười bộ dáng, cười nhìn xem nàng. Sau giờ ngọ trời chiều từ phía sau hắn chiếu xéo tiến phòng học bên trong, cho hắn đồng phục cùng bên mặt nhiễm lên một tầng vầng sáng. Hai người ánh mắt nhìn nhau, Ôn Chi Hạ sửng sốt tốt một hồi, lúc này mới kinh hỉ nói, đạo sĩ, ngươi chạy thế nào đi lên? Liền vừa mới a. Tiểu Nghiên vừa mới còn một mực gạt ta nói ngươi tới đây. Không nghĩ tới ngươi thật đến rồi. Ừ, ta vừa tới. Ta liền biết rõ Tiểu Nghiên vừa mới đang gạt ta. Tiểu Nghiên. Uy. Ngươi thả rằng tin tưởng ta lừa ngươi, cũng không tin nhà ngươi đạo sĩ cố ý trốn đi của ngươi đúng không? Nguyên bản hướng Tiểu Nghiên bên này cái ghế, tạch 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 lại 180 độ chuyển cái hướng, Ôn Chi Hạ mừng khấp khởi cái ghế quay tới, ghé vào trên cửa sổ cùng bên ngoài đạo sĩ nói chuyện. Đạo sĩ, ngươi đi lên tìm ta làm cái gì nha? Cầm kịch bản cho ngươi nhìn đây. A, ngươi nhanh như vậy đổi tốt. Ừ, ngươi cầm đi cùng Tiểu Nghiên nàng nhóm cùng một chỗ xem một chút đi, lớp trưởng cùng ngự phụ tử hàm bọn hắn đều nhìn qua cảm thấy không có vấn đề. Tốt, kia một hồi lại nhìn. Ôn Chi Hạ tiếp nhận Trần Thập An đưa tới kịch bản, chuyển tay lại cầm tới cho Tiểu Nghiên trước nhìn, chính nàng thì cố lấy cùng khó được đi lên một chuyến Trần Thập An nói chuyện. Dù sao đây là Trần Thập An lần thứ nhất xuyên ban đến tìm nàng, tại không phải khóa sau thời gian bên trong, tại trong lớp mình trông thấy hắn cảm giác rất là kỳ diệu, mà lại lớp học không ít đồng học đều quăng tới mập mờ ánh mắt, thật đúng là để thiếu nữ cảm giác tâm đều thỉnh thịch đập loạn. Rất đang tiếp nghỉ giữa khóa thời gian ngắn, mới trò chuyện không có một hồi, lên lớp dự bị linh liền văng lên. Đi học, đi a. Ừ vân, đạo sĩ bái ngày. Trần Thập An đi xuống lầu, Ôn Chi Hạ còn lưu luyến không rời quay đầu hướng hắn đi phương hướng nhìn. Ai nha đừng xem, nếu không chi chi ngươi cũng chuyển tới năm ban đi được rồi. Ngươi vừa mới còn gạt ta, nhìn ta không kéo kẹt trên ngươi. Ha ha ha, ta thật không có. Là nhà ngươi đạo sĩ hắn trốn đi. Chi chi ngươi tin ta. Trần Thập An mang theo một thân viết mùi vị về tới trên chỗ ngồi ngồi xuống. Lâm Mộng Thu ưu oán liếc mắt nhìn hắn. Ghét bỏ. Về sau mỗi tầng lầu đều lên cái khóa mới tốt. Bất quá vừa nghĩ tới hôm nay là thứ bảy, ngày mai sẽ là Trần Thập An cùng với nàng hẹn xong cùng đi chơi thời gian, lớp trưởng đại nhân vẫn là không nhịn được mong đợi. Thứ bảy cuối cùng một tiết khóa là lớp Anh ngữ. Lâm Mộng Thu cho hắn đưa cái tờ giấy tới. Trần Thập An cầm lấy tờ giấy nhìn một chút, phía trên là một câu dùng tiếng Anh viết nói, đêm nay có cần phải tới nhà ta ăn cơm cơ hồ mỗi thứ bảy, Lâm Mộng Thu đều sẽ cho hắn phát ra cơm cô mời, đồng dạng không có chuyện khác, Trần Thập An đều sẽ sảng khoái đáp ứng. Vừa vặn tuần này Tiểu Chi bị mẫu thượng đại nhân xa triệu hồi nhà, Huyền Âm tỷ cái này một lát cũng còn tại gia quầy, Trần Thập An liền cầm bút lên đến hồi phục viết, tốt, vừa vặn ta trước đó làm thịt khô có thể ăn, một hồi ta trở về cầm một điểm dẫn đi làm ăn tốt Lâm thúc đêm nay ở nhà không không tại, liền hai chúng ta ăn lớp trưởng muốn ăn cái gì đồ ăn. Thịt khô kia nếu không làm thịt khô cơm thế nào? Tốt Lâm Mộng Thu thu hồi tờ giấy giấu vào bàn trong bụng, nghe hắn nói như vậy về sau, lại có chút muốn ăn thịt khô cơm. Nổi lên một tiết khóa thèm ăn, ở trên xong cuối cùng cái này tiết lớp Anh ngữ về sau, trở nên có chút bụng đói tê bang. Cũng may Diệp lão sư chưa từng dậy quá giờ, tiếng chuông một vang, lớp học đám người liền chen chúc mà ra. Dù sao muốn về nhà cầm thịt khô, vừa bạn Ôn Chi Hạ cũng muốn về nhà một chuyến, Trần Thập An liền chờ nàng một hồi, đợi một lát cầm hai khối thịt khô mang về cho nàng cho Ôn Túc Lan Di bọn hắn nếm thử. Không bao lâu, liền trông thấy mang theo bao lớn bao nhỏ Ôn Chi Hạ từ cửa thang lầu chạy chậm đi qua. Ồ, đạo sĩ ngươi còn chờ ta, ta hôm nay muốn về nhà nhà. Đúng vậy a, vừa vặn một hồi lấy cho ngươi hai khối thịt khô mang về. Tốt như vậy, cha ta mẹ ta thích ăn nhất thịt khô, bọn hắn khẳng định ưa thích. Đợi đến Ôn Chi Hạ về sau, ba người liền cùng một chỗ kết bạn hướng sân trường bên ngoài đi. Ôn Chi Hạ bất động thanh sắc mắt nhìn Trần Thập An bên kia Lâm Ngọc Thu. Lâm Ngọc Thu cũng không có phản ứng nàng, chỉ là một bộ người gặp việc vui tinh thần thoải mái bộ dáng, vừa đi đường lại còn một bên có nhàn hạ thoải mái thưởng thức chân trời giáng chiều. Cái này khối băng tinh, Ôn Chi Hạ chỗ nào không biết rõ, nàng đều nghe đạo sĩ nói, ngày mai khối băng tinh hẹn hắn cùng đi nhà ma. Bảo đảm không có lòng tốt, không chừng sẽ còn thừa cơ ấp ôm một cái chiếm tiện nghi đây à. nàng cũng không tin cái này khối băng tinh lá gan có lớn như vậy, quả nhiên lần này thu thập hành lý lúc đem ngôi giận quạt cùng một chỗ mang về nhà là lựa chọn sáng suốt, miễn cho ngày mai soát vòng bằng hữu cho mình tức chết. Đúng rồi, tiểu chi kịch bản xem hết không? Bộ dạng này đổi nói cảm giác thế nào? Ừm, cũng còn có thể, kia đến thời điểm chúng ta có thời gian, cứ dựa theo bộ dạng này tập luyện đi.
Được.
Đúng rồi đạo sĩ, lần trước ngươi đưa cho ta cái cốc kia gửi tới a, cho ngươi xem một chút. Lâm Mộng Thu chi lăng lên lỗ tai.
Thật sao, nhanh như vậy?
Trần Thập An giúp nàng dẫn theo đồ vật, Ôn Chi Hạ mở ra túi sách, đem bên trong một cái hộp đem ra, sau đó mở ra lấy ra một cái xinh đẹp gốm sứ chén. Chính là ngày đó cùng một chỗ làm gốm nghệ thời điểm, Trần Thập An giúp nàng làm cái kia hẻo lộ kịch tỉ cái chén. Chủ quán hỗ trợ lên sắc, sau đó nung tốt sau gửi tới. Lâm Mộng Thu nhịn không được ngoáy đầu lại tới canh chừng lấy Ôn Chi Hạ trong tay cái chén này nhìn, một thời gian có chút hâm mộ và phần. Nhìn thấy khối băng tinh nhỏ biểu lộ, Ôn Chi Hạ càng đắc ý xinh đẹp đi.
Ừm, còn không tệ, chủ quán cao cấp cùng nung hơi có điểm tí vết, đáng tiếc bên này không thể làm hầm lò. Không phải ta cho ngươi đốt liền tốt.
Ai nha, liền ngươi chọn, ta cảm giác đã rất hoàn mỹ.
Vậy ngươi về nhà một chuyến làm sao còn đem cái này cái chén mang tới?
Ta về sau liền dùng nó đến uống nước nha.
Uống đi uống đi uống đi.
Từ ngày uống nhiều như vậy nước, giữa mùa đông ban đêm đi ngủ nghẹn nước tiểu đi nhà xí, gấp đến độ tìm không thấy dép lê, đi chân trần giẫm sàn nhà đông lạnh ngươi chân.
Lâm Ngộng Thu âm thầm đoán thầm, sửng sốt nghiêng đầu lại, không nhìn nữa nàng cái chén này một cái, miễn cho lại bị cái này đáng ghét về cho thoải mái đến. Đi vào ra ngoài trường.
Trần Thập An đẩy xe đạp, hai thiếu nữ đứng tại bên cạnh hắn.
Vậy các ngươi tại nơi này chờ ta một hồi đi, ta trở về cầm cái thịt khô tới.
Ta đi theo ngươi.
Hai thiếu nữ chăm miệng một lời, nói cũng không cam chịu yếu thế, cùng nhau đưa tay khoác lên hắn xe đạp chôn ngồi phía sau.
Trần Thập An sợ các nàng, đội vàng nói, không cần, ta đi một chuyến là được, hai ngươi sẽ chờ ở đây ta đi.
Trần Thập An tranh thủ thời gian cưỡi xe chạy trước, còn lại Lâm Mộng Thu cùng Ôn Chi Hạ còn đứng ở tại chỗ.
Hừ.
Hai thiếu nữ nhìn nhau, lại riêng phần mình bỏ qua một bên đầu.
Chương 247, không khỏi khen lớp trưởng. Chương 247. Không khỏi khen lớp trưởng cái giờ này trong nhà không có người tại.
Huyền Âm tỷ còn ở bên ngoài ra quầy, Phí Mặc cũng cùng với nàng cùng đi ra.
Trần Thập An về đến nhà, trước tiên đem ba lô buông xuống, sau đó đi lấy hai cái túi, phân biệt lắp đặt hai đầu thịt khô, hai đầu thịt muối. Thuận đường cho Huyền Âm tỷ gọi điện thoại.
Lý Huyền Âm ngay tại trước gian hàng bận rộn đây, cái giờ này chính là náo nhiệt thời điểm, nhưng nàng cho Trần Thập An chuyên môn thiết trí không cùng đi chuông điện âm thanh, nghe được tiếng chuông vang lên, nàng liền lập tức dừng lại trong tay việc, tiếp nói chuyện điện thoại.
Lệ ra,
Thập An làm sao rồi?
Huyền Âm tỷ còn tại ra quầy à?
Ừ mừng.
Người tan học cả nha.
Ta muốn tối nay mới trở về Úc, Thập An ngươi không cần chờ ta ăn cơm.
Kia Huyền Âm tỷ ăn cơm chưa?
Không có đâu, đoán chừng phải trước làm xong, tối nay ta lại mua cái thức ăn nhanh.
Ta đêm nay đi lớp trưởng nhà ăn cơm, đến thời điểm ta làm đồ sấy cơm, Huyền Âm tỷ nếu là không đội và ăn, chờ ta trở lại mang cho ngươi một phần.
Ừ mừng.
Tốt. Kia Huyền Âm tỷ trước mau lên.
Tốt, bái bai. Sau khi cúp điện thoại, Trần Thập An nghĩ nghĩ, lại trở về trong phòng cầm cái một điều tiểu nhân nhi ra, nhét vào đồng phục túi áo bên trong. Đây là trước đó đáp ứng điêu khắc tốt đưa cho lớp trưởng một điều, tiểu chi cùng Nguyễn Âm tỷ cũng đều có. Tiểu chi chính là đã sớm đưa cho nàng, lớp trưởng cái này ngược lại là gần nhất mới làm tốt, đoạn này thời gian tương đối bận rộn, Trần Thập An cũng làm được chậm, Nguyễn Âm tỷ cái kia đều vừa mới bắt đầu làm. Hai thiếu nữ còn tại trường học cửa ra vào chờ lấy hắn, Trần Thập An liền cũng không nhiều làm trễ lại, ly khai cư xá lại cưỡi xe về tới trường học cửa ra vào. Nhìn thấy xa xa xuất hiện tại trong tầm mắt Trần Thập An thân ảnh, Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác tự tại. Mặc dù hắn vừa đi vừa về bỏ ra không đến 10 phút, nhưng cái này mấy phút chờ đợi thời gian bên trong, hai thiếu nữ một chỗ quả thực tại gian nan, riêng phần mình cũng không nói chuyện, chỉ là liên tiếp đang nhìn thời gian. Cực kỳ giống trong xảo huyệt hai cái chú chim non, gặp Trần Thập An vừa về đến, hai thiếu nữ liền cùng nhau tiến tới bên cạnh hắn.
"Đạo sĩ ngươi làm sao đi lâu như vậy?
Cũng còn không có 10 phút đây."
Trần Thập An đem bên trong một cái túi đưa tới cho Ôn Chi Hạ, "Tiểu Chi, phần này cho ngươi, bên trong một đầu thịt khô, một đầu thịt muối, Lan Di nấu cơm ăn ngon, ngươi mang về cho nàng, nàng liền biết phải làm sao."
"Ừ mừng."
Nhìn xem nhan sắc thật xinh đẹp.
Kia khẳng định, chính ta làm, bên ngoài có thể ăn không đến. Mấy chục cân thịt mua về nhìn xem thật nhiều, nhưng kỳ thật làm thành về sau là không có bao nhiêu, dù sao thịt sẽ rút lại. Tăng thêm còn bị Phỉ Mặc biển thủ ăn trộm một chút. Cái này mèo mập. Con tưởng rằng Trần Thập An không có phát hiện, giám sát đều đập đến gắt gao đây.
Trần Thập An cũng là phục nó, như thế mặn cũng có thể cứng rắn hạ phải đi miệng. Trải qua trường học đi thị tổng trạm xe buýt mỗi 5 phút một chuyến chờ không bao lâu, xe buýt đến, dẫn theo bao lớn bao nhỏ Ôn Chi Hạ liền lên xe, đi trước đến thị tổng trạm. Đổi lại thừa đi huyện thành đường dài xe buýt, hiện tại mới hơn 5 giờ chờ nàng về đến nhà đoán chừng cũng nhanh 7 giờ. Tại không biết Trần Thập An trước đó, cho dù mỗi lần về nhà đều phải tốn hơn 1 giờ, thiếu nữ vẫn như cũ mỗi tuần đều chạy về đi một chuyến. Hiện tại ngược lại tốt, nếu không phải mẹ để nàng trở về ăn canh, nàng đều dám một tháng không quay về một chuyến.
Đi lớp trưởng.
Ừm. Không có Ôn Chi Hạ ở bên cạnh thời điểm, Lâm Mộng Thu cả người thần thái đều lòng xuống dưới, bên nàng ngồi xuống Trần Thập An xe đạp chỗ ngồi phía sau, một cái lành lạnh tay nhỏ duỗi tới, thận trọng đỡ lấy hắn eo. Đợi cho Trần Thập An chở nàng nhanh trong cách rời náo nhiệt trường học cửa ra vào, cái kia bị nhiệt độ của người hắn sấy khô đến ấm áp tay nhỏ, liền cũng nhịn không được nữa, lại đi vươn về trước một điểm, thẳng đến một cánh tay đều ôm eo của hắn.
Thiếu nữ có chút túi đầu,
sợi tóc rủ xuống ngăn trở nàng đỏ lên gương mặt, nàng cứ như vậy đem đầu dán tại Trần Thập An phía sau lưng, An An tính tính cũng không nói chuyện, cũng không nhìn đường, chỉ là nghe hắn tiếng tim đập. Lớp trưởng, nô, trong nhà có gạo nếp sao? Không biết rõ. Dán hắn ấm áp phía sau lưng lúc, Lâm Mộng Thu hô hấp cũng nhịn không được trở nên kéo dài, nàng chính nhìn xem đầu gối, lại hỏi, ngươi muốn gạo nếp làm cái gì? Làm thịt khô cơm a, thêm điểm gạo nếp, có thể tăng lên cảm giác. Ta không biết rõ trong nhà có hay không. Ừ, không có việc gì, kia một hồi thuận đường đi thị trường mua chút tốt, vừa vặn lại mua điểm đậu nành, nấm hương khô, cà rốt, lá tỏi. Chờ lần sau ta làm chút tịch tràng đến, thêm điểm tịch tràng đi làm đồ sấy cơm càng ăn ngon. Lớp trưởng có muốn hay không ăn? Muốn ăn. Trần Thập An liền có như thế một loại ma lực, chỉ là nghe hắn nói, Lâm Mộng Thu liền tốt muốn ăn. Bởi vì quá muốn ăn, Lâm Mộng Thu liền không nhịn được lại đem hắn ôm sát một chút. Hai người cùng nhau mà đi lội thị trường, mua Trần Thập An làm thịt khô cơm cần nguyên liệu nấu ăn, sau đó liền cùng một chỗ trở về nhà. Lão ba hôm nay có bữa tiệc không ở nhà, cùng Trần Thập An cùng một chỗ trong nhà, Lâm Mộng Thu cảm giác mười phần tự tại. Cho hắn lấy ra cái kia đôi dép lê, giúp hắn đem mua về đồ ăn sách tiến trong phòng bếp, Trần Thập An tiến vào phòng bếp, thiếu nữ liền cũng chui vào muốn giúp hắn trợ thủ. Trần Thập An trước lấy một chút nấm hương khô cùng gạo nếp pha được, mặc dù dùng tươi thơm nấm cũng được, nhưng hương vị sẽ kém rất nhiều. Lâm Mộng Thu thì giúp hắn thu thập lá tỏi, khô khan khô hiệu xịu lá vàng sẽ toang, lại phóng tới vòi nước hạ cọ rửa sạch sẽ, mặc dù thiếu nữ động tác vẫn như cũ hơi có vẻ lạnh nhạt một vẻ, nhưng so với trước kia nhưng vẫn là tiến bộ không ít. Muốn nấu cơm sao? Không cần, một hồi dùng nồi đến nấu cơm, so nồi cơm điện nấu thơm. Trần Thập An cắt số lượng vừa phải thịt khô ra, vừa thành phẩm thịt khô mặt ngoài còn hiện ra màu nâu đậm bóng loáng, sờ tới sờ lui căng đầy lại ôn nhuận, hắn trước dùng nước gấm rửa sạch, bỏ đi dư thừa muối điểm cùng bụi mù, cắt nữa thành đều phiến mỏng. Hắn cầm bước lên một mảnh thịt khô, tại dưới ánh đèn nhìn một chút, hoàn mỹ tam tuyến ngũ hoa, béo gầy tỷ lệ nhất là vừa lúc, thịt nạc có căng đầy bần ra, thịt mỡ thì hiện ra hơi mờ hình. Lâm Ngọc Thu cũng đưa tay cầm bước lên đến cùng nhau xem nhìn, còn tiến đến trước mũi người người. Sinh, chớ ăn. Ta lại không có muốn ăn. Lớp trưởng nghe thơm hay không? Thơm. Rất nhanh, Trần Thập An liền đem nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị xong, thừa dịp ngâm em mở khoảng cách, cà rốt cắt thành đinh, pha tốt nấm hương cũng cắt thành đinh, đậu nành cất vào trong chén dự bị. Nồi sắt đốt nóng, đổ vào một muôi dầu hạt cải, dầu nóng sau chuyển tiểu hỏa, Trần Thập An đem thịt khô đổ vào, tư tư tiếng vang lập tức khắp mở, thịt mỡ bên trong dầu chân chậm rãi chảy ra, nguyên bản căng đầy thịt dần dần trở nên trong suốt quấn xoắn, mùi thịt cũng đi theo dày đặc, liền không khí đều trở nên đặc dính ôn nhuận. Lại đem đậu nành, tỏi bạch đinh, cà rốt đinh cùng nấm hương đinh đổ vào, cái sẻng lật xào mấy lần, chúng lên một tầng trong trẻo thịt khô dầu, mùi thơm triệt để kích phát. Cuối cùng lại đem pha tốt em mở nhỏ giọt cho khô nước rót vào trong nồi, chuyển bên trong lửa nhanh chóng lật xào, hạt gạo đụng phải dầu nóng trong nháy mắt trở nên bóng loáng, một môi sinh rút sạch lên, nửa môi dầu hầu tăng thơm, lại vung một nắm đường trắng bên trong cùng thịt khô mặn. Trần Thập An cái sẻng không ngừng lật qua lật lại, thẳng đến mỗi hạt gạo đều nhiễm lên màu nâu nhạt chạch, hút đủ mùi thịt cùng tương thơm. Đợi cho xào không sai biệt lắm, hắn lúc này mới đem trong nồi nửa đời hạt gạo trải bằng, gia nhập số lượng vừa phải nước ấm, đắp lên nắp nồi, điều chỉnh một cái bếp nấu thế lửa, để em mở cùng thịt trong nồi chậm rãi một nấu, lắng đọng bên trong tất cả hương khí. Chỉ là nhìn xem, Lâm Ngọc Thu liền đã sắp thèm chết rồi, thỉnh thoảng bụng trộm nuốt một cái nước bọt, luôn cảm giác bụng trở nên thật đói thật đói. Phải bao lâu mới tốt? Không đổi, chậm rãi nấu, lửa quá lớn dễ dàng rán ngọn nguồn. Vậy ngươi thả ít như vậy nước. Nguyên liệu nấu ăn xảy ra nước, nước nhiều cơm liền không thơm, dạng này vừa vặn. Vậy phải bao lâu mới tốt? Lâm Ngọc Thu nhịn không được lại hỏi một câu. Lớp trưởng nói bụng. Ân. Trần Thập An cười cười, cầm khăn tay xoa xoa tay, đi trước nhìn xem lớp trưởng nhà Dương cầm đi, lớp trưởng không phải cho ta đạn bài hát sao, đàn xong còn kém không nhiều lắm. Lâm Ngọc Thu kiềm chế xuống tới, dẫn hắn đi xem trong nhà Dương Cầm. Dương Cầm bố sốc lên, nước sơn đen sáng mặt đài này tam giác Dương Cầm liền xuất hiện ở Trần Thập An trước mắt. Trần Thập An tò mò sờ lên, lại đè lên phím đàn. Đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Dương Cầm, nhất là loại này tam giác Dương Cầm, người bình thường cũng không mua nổi, cũng không có điều kiện kia đi học. Đối Dương Cầm khắc sâu nhất nhận biết, đại khái chính là trước đó cùng Tiểu Chi cùng một chỗ nhìn kia bộ phim huyền thoại về 1900 kia đoạn đặc sắc đấu đàn, Trần Thập An còn ký ức như mới. Trần Thập An có tuyệt đối âm cảm giác, cũng hiểu âm luật, cũng hiểu tuyệt đại bộ phận truyền thống nhạc khí, nhưng Dương Cầm sát thực còn không có chơi qua. Hắn một cái phím đàn tiếp một cái phím đàn ăn lấy, khác biệt khóa ấn xuống, liền vang lên khác biệt âm. Trần Thập An nghiêng tai lắng nghe được chuyên chú mê mẩn. Cái đồ chơi này sát thực có quý đạo lý, cái này phát ra tới những này âm, thật mười phần đặc biệt. Người sẽ đàn à? Lâm Ngọc Thu hỏi, nhìn xem Trần Thập An tựa hồ rất sẽ nghe dáng vẻ. Không biết ta, hẳn là học cũng không khó đi. Lớp trưởng khi còn bé học qua Dương Cầm. Ừ. Còn học qua cái gì nhạc khí sao? Guitar. Đều học được thế nào? Hiểu sơ. Trần Thập An nháy mắt mấy cái, kinh ngạc nói, lợi hại như vậy. Hiểu sơ cũng lợi hại. Ừ, cái này đồng dạng không đều là khiêm tốn thuyết pháp à, sư phụ ta trước kia liền thường dạy bảo ta, lại nói ba phần, hiểu sơ là đủ. Vậy ngươi cũng hiểu sơ. Ta không hiểu Dương Cầm. Trần Thập An ha ha cười cười, thúc giục nói, kia lớp trưởng nhanh cho ta đánh một khúc, liền hai ta hợp tấu ngồi cùng bàn ngươi. Lâm Ngọc Thu liền tại Dương Cầm trên ghế ngồi xuống. Thật đúng là đừng nói, Dương Cầm thật sự là tăng lên một cái nhân khí chất ngạnh hạch vật kiện. Đỉnh đầu ánh đèn vừa vặn nghiêng nghiêng rơi ở trên người nàng, cho lọn tóc dắt lên một tầng ấm màu vàng kim, nàng ngồi tại đàn băng ghế một phần ba chỗ, lưng eo thẳng tắp nhưng lại không cứng ngắc, hai chân trụ lại sau nhẹ nhàng hướng một bên nghiêng, đầu ngón tay chưa sờ phím đàn lúc, hai tay nhẹ đặt ở đầu gối, đốt ngón tay thon dài cân xứng, móng tay tu bổ mượt mà sạch sẽ, lộ ra khỏe mạnh vân bạch. Trần Thập An nhãn tỉnh sáng lên, nhịn không được tán dương, cái này Dương Cẩm thật rất thích hợp lớp trưởng khí chất a. Lâm Mộng Thu, bắt đầu ngươi biểu diễn đi, lớp trưởng. Gặp Lâm Mộng Thu vẫn là không có động tác, Trần Thập An liền ba 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 vỗ tay. Thiếu nữ tức giận lườm hắn một cái, lúc này mới ửng đỏ gương mặt xinh đẹp, giơ lên cánh tay của mình. Đưa tay lúc, cánh tay đường cong trôi chảy như hành vân, cổ tay khẽ nâng lại không kín kéo căng, phản phất mang theo vận luật tự nhiên rơi xuống, đầu ngón tay chạm đến phím đàn trong nháy mắt, nàng ánh mắt cũng nhu hòa xuống tới, nguyên bản nhìn thẳng phía trước ánh mắt nhẹ nhàng buông xuống, rơi vào trắng đen xen kẽ trên phím đàn. Không thể không nói, tại những này hình thức dáng vẻ trên công phu, Lâm Mộng Thu thật sự là không thể bắt bẻ, lấy về phần Trần Thập An đều cảm thấy lớp trưởng đại nhân là cái Dương Cầm cao thủ. Thẳng đến mấy cái hơi có vẻ không lưu loát âm phủ phiêu đãng ra thời điểm, Trần Thập An mở người. Mặc dù hắn chưa từng nghe qua ngồi cùng bàn người khúc Dương Cầm phổ, cũng sẽ không đạn Dương Cầm, nhưng lớp trưởng ngươi mấy cái này âm có phải hay không không đúng lắm nha. Thật hiểu sơ a. Ỷ vào Trần Thập An không hiểu Dương Cầm, Lâm Mộng Thu kiên trì đem lạnh nhạt thật lâu khúc phổ diễn tấu ra. Mặc dù có không ít âm đều đạn sai, mà lại tiết tấu cũng không quá trôi chảy, nhưng dầu gì cũng có thể đem bài hát đạn cái 7-8 phần ra, đối đại đa số người mà nói, thật rất có thể. Khúc tất, Lâm Mộng Thu không rên một tiếng, đỏ mặt lại ưu nhã thu hồi cánh tay của mình, nhẹ đặt ở trên đầu gối. Ba 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 một bên, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Trần Thập An hận không thể đem thủ trưởng chúng nát, khích lệ nói, lớp trưởng đạn đến không tệ lắm, lớp trưởng hiểu sơ so ta tưởng tượng được lợi hại hơn nhiều. Lâm Mộng Thu mặt càng đỏ hơn, bị hắn thổi phồng đến mức đều có chút xấu hổ không được tự nhiên. Thật. Đương nhiên, nghĩ không ra lớp trưởng lâu như vậy không có đạn còn có thể đạn đến tốt như vậy, đến thời điểm lại nhiều hơn luyện tập một cái, hẳn là thì tốt hơn. Ta kỳ thật đạn không được há. Dễ nghe, ta còn muốn để lớp trưởng dạy ta học đàn đây. Đạn lấy ngồi cùng bàn ngươi thiếu nữ bị ngồi cùng bàn hắn thổi phồng đến mức không chịu nổi, nàng nghiêng đầu đi không nói lời nào, thẳng đến thân thể run rẩy thực sự nhịn không nổi, nàng mới rốt cục quay đầu, lộ ra xấu hổ khó dằn nổi tiếu dung đến, ngươi liền sẽ loạn cái người, nào có tốt như vậy. Nói xong, nàng đứng dậy đứng lên, đi qua Trần Thập An bên cạnh lúc, còn đỏ mặt đánh hắn một cái. Kỳ thật nàng cười lên thật nhìn rất đẹp, giống đầu mùa xuân vùng quê bên trong nở rộ bạch trà hoa. Trần Thập An thu hồi ánh mắt, thừa dịp nàng xoay người khoảng cách, đem trong túi một điêu tiểu nhân nhi vụng trộm đặt ở nàng Dương Cầm bên trên, lúc này mới cùng với nàng cùng đi tiến phòng bếp. Trong nồi thịt khô cơm cũng kém không nhiều một tốt. Tại Trần Thập An để lộ nắp nồi trong nháy mắt, nhiệt khí lôi cuốn lấy đậm đến tan không ra hương khí đập vào mặt, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ phòng bếp. Một thanh xanh biếc lá tỏi nát dài lên đi, Trần Thập An cầm cái nồi, từ đáy nồi nhẹ nhàng quấy, để lá tỏi mùi thơm ngát trà trộn vào mỗi một hạt gạo trong cơm. Lâm Mộng Thu đã sớm nhịn không được, tay cầm hai cái bát ở một bên chờ đợi, rốt cục đợi đến Trần Thập An hướng nàng vươn tay ra, nàng lúc này mới không kịp chờ đợi đem trong tay bát đưa tới. Trần Thập An lợi rơi xuống đất thịnh lên một bát tại sứ trắng trong chén, bóng loáng hạt gạo trên dính lấy thịt khô vắng dầu, đậu nành, cà rốt đinh cùng nấm hương đinh dấu ở trong đó, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Lớp trưởng ăn trước đi. Lâm Mộng Thu không nói gì, bởi vì nàng đã đang vùi đầu cơm khô, cũng không có tìm cái ghế ngồi, cứ như vậy đứng tại bên cạnh hắn, cầm địa liền không nhịn được ở một bên bắt đầu ăn. Cắn một cái, cơm mềm nu đạn răng, thịt khô mặn thơm không ngán, chưa từng ăn thịt mỡ nàng, lại cảm thấy cái này thịt khô mập so gầy còn ăn ngon, các loại nguyên liệu nấu ăn hoàn mỹ kích phát hương vị tại đầu lưỡi tan ra, liền ấy chén miếng cháy đều mang tiêu thơm. Còn có thể có cái gì so dạng này rét lạnh trong ngày mùa đông, ăn được như thế một bát nồng đậm thơm nước thịt khô cơm hạnh phúc hơn sự tỉnh. Thế nào, ăn ngon không? Ừm. Lâm Mộng Thu nhịn không được một ngụm tiếp một ngụm, thẳng đến đáy chén tới hết. Hai người vừa mới cùng đi ra bên ngoài cái ghế ngồi xuống, thiếu nữ liền lại bưng cái chén không đứng dậy. Lớp trưởng ăn no rồi, ta lại đi xối một bát. Chương 248, chi chi ngươi cái này trời đang rất lạnh còn giao cây quạt đây. Chương 248, chi chi ngươi cái này trời đang rất lạnh còn giao cây quạt đây. Ăn uống no đủ, hai người cùng một chỗ đem phòng bếp thu thập một cái. Trần Thập An cầm khăn lau chủ đài, Lâm Mộng Thu thì đem đã dùng qua bộ đồ ăn cọ rửa một cái xếp chồng chất tiến máy rửa bát bên trong. Để lộ nắp nồi, bên trong còn có không ít thịt khô cơm, bởi vì không có cái khác phối món ăn duyên cớ, Trần Thập An đêm nay thịt khô cơm liền làm nhiều một chút, hắn vừa mới ăn 3 bát, chim nhỏ dạ dày thiếu nữ cũng ăn 2 bát lớn, trong nồi bây giờ còn có đại khái 3 bát lượng. Lớp trưởng, trong nhà người còn có hộp cơm sao? Có, ngươi muốn đóng gói trở về a? Ừm, Huyền Âm tỷ còn không có ăn cơm, một hồi ta đóng gói một phần dẫn đi cho nàng ăn. Nghe vậy, Lâm Mộng Thu liền tạm thời dừng lại trong tay việc, ngồi xổm xuống mở ra tủ bắt tìm kiếm, sau đó lấy ra tới một cái giữ ấm hộp cơm. Vậy ngươi dùng cái này đi. Trời lạnh, dùng hộp cơm xài một lần một hồi liền lạnh. Tốt, loại kia sử dụng hết ta rửa sạch sẽ lấy thêm về cho lớp trưởng. Ừm. Trần Thập An tiếp nhận giữ ấm hộp cơm, dùng bỏng nước sôi rửa một cái, sau đó lau khô, đi đến đầu chứa đại khái 2 bát phần thịt khô cơm. Trong nồi còn lại ước chừng 1 bát phần thịt khô cơm, Trần Thập An lại từ trừ độc trong tủ lấy ra một cái bát sứ, đem còn lại cơm đều thịnh bên trên, che lại một tầng giữ tươi màng. Lớp trưởng, nơi này còn lại 1 bát cơm, liền để cho ngươi ăn đi, ban đêm đói bụng có thể nóng một cái làm ăn khuya. Được. Ngày mai nhóm chúng ta mấy điểm xuất phát? Trần Thập An cười hỏi nàng. 9 điểm. Tốt, kia đến thời điểm ta tới tìm ngươi. Ừm. Lâm Mộng Thu đem ánh mắt bỏ qua một bên, giống như nói một mình, lại như nói với hắn, chờ đi xong nhà ma, giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm, sau đó buổi chiều nhóm chúng ta đi vẽ vật thực. Nguyên bản chỉ là hẹn xong đi nhà ma, lại không nghĩ rằng cái này một lát lại tung ra cái khác hoạt động đến. Trần Thập An kinh ngạc nói, vẽ vật thực.
Ừm, ngươi lần trước tặng cho ta thuốc màu,
ta cho ngươi vẽ tranh.
Đi bên ngoài bức tranh nha.
Ừm, kia là đi chỗ nào?
Vân Tế núi.
Vân Tế thị, Vân Tế núi, làm trong thành phố một chỗ nổi tiếng 5A cấp cảnh điểm. Trần Thập An mặc dù không có đi qua, nhưng cũng biết rõ là cái phong cảnh tịnh lệ địa phương.
Lớp trưởng muốn theo ta cùng đi leo núi nha.
Ngươi có đi hay không?
Lâm Mộng Thu đã sớm quyết định tốt muốn ép khô hắn, đáng tiếc lại không giống đáng ghét vẽ như thế ý đồ xấu nhiều. Suy nghĩ một tuần đều không biết rõ dùng cái gì phương thức đến ép khô hắn, càng nghĩ cuối cùng quyết định dẫn hắn đi leo núi. Vừa bạn nàng đều còn không có tại Vân Tê núi đăng đỉnh qua, lần này cần đăng đỉnh, tiện thể ép khô hắn.
Tốt, vậy chúng ta ngày mai đi xong nhà ma về sau liền đi leo núi. Vừa bạn ta cũng không có đi qua Vân Tê núi.
Rất cao.
Cao bao nhiêu?
Rất cao.
Lớp trưởng leo đi lên qua không?
Không có.
Kia ngày mai ta mang người leo đi lên.
Tốt.
Tán gẫu. Phòng bếp cũng thu thập xong, hai người cùng một chỗ từ trong phòng bếp đi ra. Trần Thập An nhìn một chút thời gian, cũng đã 7 giờ rưỡi đêm.
Kia lớp trưởng không có việc gì, ta liền đi trước, đi qua cho Huyền Âm tỷ đưa cái cơm.
Vân Vân.
Lâm Mộng Thu đột nhiên gọi lại hắn.
Thế nào?
Người qua đây một cái.
Trần Thập An không rõ ràng cho lắm, cùng sau lưng thiếu nữ, lại không nghĩ rằng nàng đi vào gian phòng của mình.
Sau khi đi vào cửa phòng cũng không có đóng, Trần Thập An liền thuận đường đi theo vào.
Chỉ gặp nàng mở ra tủ quần áo, từ bên trong lấy ra một kiện quần áo mới, nàng ánh mắt né tránh, cầm quần áo trên người mình khoa tay một cái cho hắn nhìn.
Ta lần trước mua quần áo, nói xong cho ngươi xem.
Nàng thanh âm càng nhỏ hơn một chút, ngày mai mặc cho ngươi nhìn.
Trần Thập An nháy mắt mấy cái, đột nhiên cảm thấy lớp trưởng đại nhân còn có chút đáng yêu, vốn cho rằng nàng ngày đó chỉ là nói đùa, lại không nghĩ rằng còn như vậy nghiêm trang thực hiện hứa hẹn.
Tốt, lớp trưởng quần áo mới nhìn rất đẹp, ngày mai ta muốn nhìn.
Lâm Ngọc Thu đem quần áo mới một lần nữa treo trở về trong tủ treo quần áo đi.
Lại đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, tựa hồ giống như không có gì muốn nói với hắn, lúc này mới nói, vậy ngươi đi thôi.
Ta đi đây a, ngày mai gặp.
Ngày mai gặp.
Trần Thập An dẫn theo hộp giữ ấm đi xuống, tiện thể giúp nàng đem rác rưởi cũng cùng một chỗ mang theo xuống dưới.
Lão ba cái này một lát lại không ở nhà, Trần Thập An sau khi đi, trong nhà liền lập tức lộ ra trống rỗng.
Lâm Mộng Thu cũng không có nhàn rỗi, dự định luyện một hồi Dương Cầm chờ tối nay lại đem tuần này cuối tuần làm việc tranh thủ thời gian bổ một cái.
Tìm kiếm ra ngồi cùng bàn người Dương Cầm phổ đến, nàng đi vào Dương Cầm trên ghế ngồi xuống.
Nhìn xem khúc phổ, quả nhiên vừa vặn mấy cái âm đều đã sai.
Nàng đang muốn bắt đầu luyện tập thời điểm, ánh mắt khẽ run, rốt cục chú ý tới thả trên giường cầm cái kia một điêu tiểu nhân nhi, một điêu tiểu nhân nhi bàn tay lớn nhỏ vững vàng đứng ở mảnh một cái bệ bên trên, phụ khắc lấy trước đây nàng ngồi một mình bên cửa sổ bộ dáng.
Nàng là ngồi ngay ngắn tư thế, lưng thẳng tắp lại không hiện cứng ngắc, lộ ra tinh tế ít ỏi hình dáng, dưới thân điêu ra hé mở bản học biên giới, bên cạnh cố ý lưu bạch trở lại như cũ chỗ kia chỗ ngồi trống, càng nổi bật lên nàng tự thành một phương tiểu thế giới.
Xanh trắng đồng phục đường cong ngắn gọn không nhiều dư trang trí, lại dựa vào trôi chảy độ cong khắc ra vải vóc dán tại trên người một mạc cảm nhận. Nàng ánh mắt có chút nâng lên, hướng phía một phương hướng nào đó nhẹ liếc một chút, ánh mắt thanh đạm, không có quá nhiều cảm xúc, vừa dứt hạ liền như muốn thu hồi, vừa lúc đông lại kia nhìn thoáng qua trong ngáy mắt. Cái này thuộc về nàng chính mình một điêu tiểu nhân nhi, điêu khắc kỹ nghệ là như thế tinh xảo, sinh động như thật.
Lâm Ngọc Thu một thời gian thấy có chút mê mẩn, tâm cũng tại thỉnh thịch đập loạn.
Cũng không biết do có phải là ảo giác hay không, nàng luôn cảm giác chính mình trong chớp nhoáng này tựa hồ biến thành Trần Thập An, tựa như từ hắn trong mắt nhìn thấy chính trước đây, cảm nhận được mới gặp lúc tâm cảnh.
Giống có phiến cuối thu ánh trăng, lại giống quả hòn đá nhỏ ở trong lòng tràn ra nhỏ vụn vận sóng, vung đi không được.
Thối đạo sĩ,
vụ trộm khắc xong đưa ta cũng không nói một tiếng.
Ưa thích.
Từ vừa mới bắt đầu Trần Thập An đáp ứng muốn đưa nàng một điêu lúc, Lâm Mộng Thu liền một mực chờ mong, nàng nhưng nhìn gặp qua đáng ghét vẻ khoe khoang nàng một điêu, khắc phải là như thế tốt.
Có thể thật lâu không thấy thối đạo sĩ đưa nàng, thiếu nữ trong lòng khó tránh khỏi ưu hoán, nhưng là lại mất hết mặt mũi cùng hắn muốn.
Bây giờ nàng cũng rốt cục nhận được thuộc về nàng chính mình một điêu tiểu nhân nhi, người khác thấy thế nào nàng không biết rõ, dù sao nàng cảm thấy mình cái này không thể so với đáng ghét vẻ trên lệnh.
Lâm Mộng Thu càng xem càng ưa thích, càng xem càng hài lòng, cầm tại trong tay bướt bướt, một thời gian yêu thích không buông tay.
Vừa nghĩ tới hắn khắc đến tốt như vậy, khẳng định khắc đến thời điểm đặc biệt chăm chỉ, tối thiểu hắn tại khắc thời điểm, thật sự rõ ràng trong đầu nghĩ đến nàng.
Không khỏi lại gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, suy nghĩ bay xa.
Tốt một hồi, nàng mới bỏ được đến đem trong tay một điêu để xuống, trên dương cầm điều chỉnh vị trí đặt vào, sau đó lấy ra đến điện thoại.
Ôn Chi Hạ cái này một lát vừa mới ăn cơm no, chính bệnh lên chân hề vải ở trên ghế salon buồng nghịch điện thoại.
Đột nhiên đổi mới đến khối băng tinh mới phát một đầu vòng bằng hữu, nàng tò mò điểm vào xem, ai còn không có.
Ảnh chụp có ngao a a a.
Tức chết ta rồi.
Ta nói chi chi, ngươi cái này trời đang rất lạnh còn giao cây quạt đây.
Mẹ không rõ ràng cho lắm, chỉ thấy được khuê nữ phần phật tại đong đưa cây quạt, hai chân mà còn đá đá nhảy nhảy, đem ghế salon gối đầu bị đá ngã trái ngã phải.
Tiến vào mùa đông về sau, ban đêm Tây Giang bên cạnh liền không giống ngày mùa hè lúc náo nhiệt như vậy.
Bất quá đôi này Lý Uyển Âm trà sữa quán nhỏ ngược lại là không có quá nhiều tính thực chất ảnh hưởng, lúc đầu nàng chính là làm không được. Mặc dù bây giờ ban đêm lưu lượng khách so dị vãng ít một chút, nhưng khác nhau bất quá chỉ là từ mười mấy người xếp hàng biến thành mấy người xếp hàng mà thôi.
Lão bản, ta ly kia muốn nóng.
Tốt, chờ một lát ha.
Lý Huyền Âm lưu loát chế luyện trà sữa, dư quang bên trong thoáng nhìn Trần Thập An cưới xe đến đây.
Thập An, ngươi nhanh như vậy cơm nước xong xuôi à nha?
Ừm, Huyền Âm tỷ còn chưa ăn cơm đây.
Không, vẫn bận đến bây giờ.
kia Uyển Âm tỷ ăn cơm trước đi, ta mang cho ngươi thịt khô cơm, bên này ta đến là được. Không có việc gì chờ ta làm xong cái này mới chén. Trước ăn, một hồi cơm muốn lạnh. Trần Thập An đến, để Lý Uyển Âm rốt cục có thể thở dài một hơi, cũng không lay chuyển được hắn, đành phải tránh ra đến vị trí, ngồi vào một bên cái ghế nhỏ bên trên, cùng mèo con cùng một chỗ ăn cơm trước. Mở ra giữ ấm hộp cơm, bên trong thơm ngào ngạt thịt khô cơm đập vào mi mắt, tỷ tỷ bụng lúc này mới ục cục kêu lên, điểm mèo mập mà một phần về sau, một người một mèo lúc này mới miệt mài cơm khô. Toàn chức về sau, nàng chủ yếu đều là ban ngày tại gia quầy, ban đêm đồng dạng đến 8-9 điểm liền thu quán, có thời điểm bận rộn cũng kém không nhiều là cái giờ này mới loạn xạ đối phó hai cái cơm. Nhưng nhìn xem càng thêm dày đặc tiền tiết kiệm tiểu kim cố, Lý Huyền Âm có thể mảy may không cảm thấy dạng này thời gian vất vả. Lại ăn thêm một phần Trần Thập An đặc biệt làm tốt đưa tới bữa tối, hạnh phúc đều muốn híp híp mắt. Thơm quá. Hương vị còn được chưa? Ừ mừng. Tốt ăn ngon. Mèo. Có Trần Thập An hỗ trợ, gia quầy liền trở nên nhẹ nhõm nhiều. 9 giờ thời điểm, hai tỷ đệ liền cùng một chỗ thu quán về nhà. Tắm rửa qua sau, góp nhặt một tuần mệt nhọc, Lý Uyển Âm ghé vào trên ghế salon, hồng hồng gương mặt chôn ở gối đầu bên trong mặc cho Trần Thập An nóng bỏng tay tại eo lưng của nàng bên trên du tẩu, giúp nàng xoa bóp. Ừm quá nặng đi. Không, sẽ không. Kia Uyển Âm tỷ nếu là cảm thấy nặng liền nói, ta liền nhẹ một chút. Không có việc gì. Uyển Âm tỷ vẫn rất thụ lực nha. Ừm tỷ tỷ mặt càng đỏ hơn, nàng gắt gao đem mặt chôn ở gối đầu bên trong, có thể cuối cùng vẫn là khống chế không nổi trong cổ phát ra tới làm cho người xấu hổ thanh âm. Không thể không nói, Trần Thập An xoa bóp thủ pháp kỹ xảo thật sự là đỉnh cấp, luôn có thể tinh chuẩn rơi xuống nàng gân cốt ở giữa mệt mỏi nhất đau nhức chỗ. Cái kia hai tay nóng bỏng nhiệt độ cùng vừa đúng nén, cùng với tê dại một hồi sảng khoái, để ngón chân của nàng cũng nhịn không được cuộn tròn gấp. Tốt, Huyền Âm tỷ còn cảm thấy có chỗ nào chưa không? Tay. Được. Lý Huyền Âm hướng ghế sofa bên trong xê dịch xinh xắn tinh tế thân thể, Trần Thập An liền sát bên ghế sofa bên cạnh tại nàng bên cạnh ngồi xuống, kéo qua tỷ tỷ một cánh tay, tay trái nắm nuốt nàng thủ trưởng, tay phải nắm nuốt nàng cánh tay, cho nàng mỏi mệt bắp thịt đau nhức gân cốt làm bưng lỏng. Trên thực tế Lý Uyển Âm nhất ưa thích chính là hắn hỗ trợ bắt tay, cảm thụ được tay của hai người đem nắm cùng một chỗ, tim đập của nàng duy trì bình ổn lại vui vẻ tần suất. Thập An. Lý Uyển Âm đem chôn ở gối đầu bên trong bên mặt đi qua, nhìn xem bên cạnh hắn, thừa dịp bóp tay thời điểm, nói với hắn nói chuyện. Ừm. Ta hôm nay còn chiêu cá nhân. Những người. Uyển Âm tỷ chiêu cá nhân đến giúp đỡ bày quầy bán hàng sao? Ừm ừm. Lợi hại như vậy, bày quầy bán hàng còn có thể nhận người a, đi chỗ nào chiêu? Không, cũng là tiểu cô nương à, nàng nguyên bản cũng là tại Tây Giang bên cạnh bày quầy bán hàng bán chút vật nhỏ. Chỉ bất quá sinh ý không tốt, ta liền hỏi nàng có hứng thú hay không tới cùng một chỗ hỗ trợ, không nghĩ tới nàng còn đáp ứng. Thật sao? Kia Uyển Âm tỷ dự định an bài nàng làm cái gì? Liên đơn giản một chút việc, tỷ như hỗ trợ tiếp liệu nhà, hỗ trợ đóng gói loại hình, ta cho nàng mở 3.000 khối tiền một tháng. Kia rất tốt nha, có người hỗ trợ trợ thủ, Uyển Âm tỷ liền chuyên tâm làm trà sữa là được rồi, hiệu suất có thể cao không ít. Đúng vậy a. Nguyên bản Lý Uyển Âm là nghĩ đến đều chính mình làm, nhưng đoạn này thời gian xuống tới sắp thực chịu không được, tốn 3.000 khối tiền chiêu cá nhân hỗ trợ đánh một chút ra tay, tuyệt đối là kiện tính ra sự tình. Tán gẫu lúc, tay cũng bóp không sai biệt lắm. Tốt. Trần Thập An buông lỏng ra Lý Uyển Âm cái tay này, Uyển Âm tỷ cái tay kia cũng muốn bóp sao? Muốn. Cho ta đi. Một cái tay khác tại ghế salon bên trong, nằm sấp lúc luôn luôn không tiện đưa cho hắn. Không có biện pháp, Lý Uyển Âm đành phải từ nằm sấp tư thế, đổi cái nằm tư thế. Trần Thập An nhìn lướt qua tới, tỷ tỷ chân con dài, bằng phẳng bụng dưới, một đường như liên miên gò núi huyền chuyển mà lên. Quay người lúc, quần áo và áo trượt đi lên một chút, lộ ra một điểm trắng non như tuyết da thịt. Trần Thập An giúp nàng đem quần áo kéo tốt. Lý Uyển Âm đỏ mặt, nàng đem một cái tay khác bỏ vào Trần Thập An trong tay. Dạng này chính diện nằm nhìn xem hắn, thực sự đỏ mặt ngượng ngùng đến không được, thế là liền đem gối đầu cầm lấy, trùm lên trên mặt. Chương 249, chủ điểm, nhưng lập được công đức chương 249, chủ điểm, nhưng lập được công đức mùa đông chói chang luôn mang theo mấy phần kèo kiệt ôn nhu. Cuối tuần nhàn nhã sáng sớm bên trong, đông dụ đạt đến phủ cư sáng ngoài cửa, có thể phơi đến mặt trời địa phương, người cũng nhiều. Lâm Mộng Thu lúc này liền đứng tại kia phiến nắng sớm bên trong, đủ ấm phơi 8-9 giờ mặt trời. Trần Thập An cưỡi xe khi đi tới, một chút liền nhìn thấy nàng. Là ngày bình thường phòng học tối cao lạnh an tịnh nữ sinh, thiếu nữ luôn luôn một thân một mạc xanh trắng đồng phục, liền khí chất đều mang điểm xa cách thanh lãnh. Có thể hôm nay lại không đồng dạng. Nàng hiếm thấy xuyên qua kiện màu nâu đậm đồ hàng len áo, phối hợp một đầu tiêu đường sắc nửa người váy, váy vừa vặn vượt qua đầu gối, lộ ra màu đen quần tất bao khỏa bắp chân đường cong, nổi bật lên nàng hai chân thon dài cân xứng, cũng cho nàng tăng thêm mấy phần ngày bình thường hiếm thấy tài trí cùng nhu điện. Cái này cũng vẫn là Trần Thập An nhận biết nàng lâu như vậy, lần thứ nhất gặp nàng xuyên ngoại trừ đồng phục cùng quần áo thể thao bên ngoài quần áo thoải mái, còn có váy nhỏ cùng quần lót liền đây. Chắc hẳn lớp học cũng chỉ có hắn có thể may mắn nhìn thấy như thế xuyên dựng lớp trưởng người lớn a. Cũng không biết rõ là lớp trưởng đại nhân hôm nay thật xinh đẹp, vẫn là cái này rơi ở trên người nàng vào đồng chói trang quá trước mắt, Trần Thập An chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, xa xa liền hướng nàng phất phất tay, cưới xe đạp đứng tại trước mặt nàng. Xe đạp gió xoáy lấy nàng cái cổ bên cạnh nhỏ vụ mái tóc lắc lư. Nhìn thấy Trần Thập An nhìn chằm chằm vào nàng nhìn ánh mắt, Lâm Mộng Thu hình như có chút không được tự nhiên, vô ý thức tóm lấy bà áo, làm gì nhìn chằm chằm vào ta nhìn. Lớp trưởng hôm nay mặc thật tốt xinh đẹp a. Lời này vừa nói ra, thiếu nữ thì càng xấu hổ. Đôi mắt nhiễm lên nhàn nhạt phấn, đầu cũng thấp xuống, ánh mắt bỏ qua một bên, nhìn trên mặt đất hắn cùng xe đạp cái bóng, nhỏ giọng nói, tối hôm qua không phải đều cho người xem qua.
lớp trưởng ngày hôm qua cho ta nhìn chỉ là quần áo mới à, nhưng ta hôm nay nhìn thấy chính là xuyên qua quần áo mới ngươi, đẹp mắt đẹp mắt. Lâm Mộng Thu chỉ cảm thấy thời khắc này rõ là mềm, ánh sáng cũng là mềm, miên nhung nhung đồ hàng len áo đang bị mặt trời phơi phát ấm, ấm cho nàng tâm đều thỉnh thịch đập loạn. Lớp trưởng đợi rất lâu sao?
Không có thật lâu, vừa vặn phơi mặt trời.
Lớp trưởng ăn điểm tâm không?
Ừm.
Dừng một chút, nàng lại hỏi, ngươi đây?
Ta ăn nha.
Trần Thập An lại nhìn về phía nàng, chỉ nàng trên vai vác lấy một cái lớn vải bạt tay cầm túi hỏi, trong này là lớp trưởng bạn bè sao?
Ừm.
Có thể cho ta xem một chút không? Lâm Ngọc Thu không nói chuyện, nhưng đem vải bạt tay cầm túi lấy xuống đưa cho hắn. Trần Thập An mở ra nhìn một chút, bên trong chứa chồng chất bản vẽ, giấy vẽ, bút vẽ, còn có lúc trước hắn đưa cho nàng thuốc màu, một bộ da ngoài vẽ vật thực, trang bị đầy đủ hết bộ dáng. Vậy chúng ta đi xong nhà ma liền không trở lại cầm đồ vật ta.
Không trở lại,
trực tiếp đi leo núi.
Được.
Trần Thập An nhẹ gật đầu, lại là một tuần lính đặc chủng thời gian eo hẹp góp an bài.
Ta giúp ngươi cầm đi, lớp trưởng túi sách cũng cho ta đi.
Cảm ơn. Lâm Ngọc Thu do dự một hồi, vẫn là đem trên người mình tất cả đồ vật đều đưa cho hắn. Trần Thập An tất cả đồ vật đều treo ở trước người mình quẳng, hai tay đỡ lấy tay lái, hai chân chống đất.
Lớp trưởng lên xe đi.
Ngươi biết rõ nhà ma làm sao đi a?
Không biết rõ.
Là ở đâu cái vị trí?
Ta đem địa chỉ phát ngươi.
Lâm Ngọc Thu đem đoàn mua đặt trước tốt phiếu nhà ma địa chỉ phát cho Trần Thập An. Trần Thập An ấn mở địa chỉ nhìn một chút, vừa vặn cách Vân Tê Sơn không tính xa, xe đạp hướng dẫn biểu hiện muốn hơn 40 phút. Đương nhiên trên thực tế không cần dùng lâu như vậy chính là. Trần Thập An đem điện thoại treo ở đầu xe giá đỡ trên làm hướng dẫn, bên hông rơi xuống một đạo mềm mại lực đạo, hắn cúi đầu nhìn lên, thiếu nữ đồ hàng len ống tay áo lộ ra trắng non tay nhỏ, đã ôm vào hắn trên lưng.
Lớp trưởng có lạnh hay không a?
Không lạnh.
Tay của ngươi nhìn tốt băng.
Mùa đông là như vậy. Lâm Ngọc Thu không biết rõ Trần Thập An làm sao thấy được tay nàng tốt băng, rõ ràng đều cách quần áo ôm hắn đây, nhưng không thể không nói, cho dù là cách quần áo ôm hắn, cũng có thể cảm nhận được hắn cách quần áo thẩm thấu ra nhiệt độ cơ thể ấm áp. Thiếu nữ sợ lạnh, mặc dù ăn mặc nhìn như khinh bạc, nhưng đều là tốt nhất giữ ấm vải áo, toàn thân là không tính lạnh, tay làm lạnh là không có biện pháp, 9 thành 9 nữ hải tử đông ngày đều sẽ tay lạnh chân lạnh. Hiện tại ôm dạng này ấm thối đạo sĩ, Lâm Ngọc Thu thì càng không cảm thấy lạnh, thậm chí còn bụng trộm tưởng tượng lấy, không biết rõ đem tay nhỏ bé lạnh như băng nhét vào hắn trong quần áo là dạng gì cảm giác, khẳng định ấm đến muốn thoải mái ma sát đi.
Ngồi bước vàng.
Ừm. Thoại âm rơi xuống, xe đạp ung dung kỵ hành, tốc độ chậm rãi tăng tốc. Lâm Ngọc Thu rất thần kỳ phát hiện, cho dù Trần Thập An cưỡi đến nhanh như vậy, nhưng bên cạnh ngồi sau lưng hắn nàng cũng không có cảm nhận được ngọn gió nào. Lấy về phần nhắm mắt lại thời điểm, sẽ cảm thấy hẳn là cưỡi rất chậm, có thể vừa mở mắt, trước mắt cảnh đường phố nhưng lại đang nhanh chóng lui lại. Quả nhiên vẫn là bởi vì trốn ở phía sau hắn canh chừng hoàn toàn chặn lại nguyên nhân a. Phú này hợp vật lý khách quan quy luật sao uy. Lâm Ngọc Thu lười nhác suy nghĩ, kia ôm hắn leo cánh tay, bị nhiệt độ của người hắn nướng đến càng thêm ấm áp, vốn là lạnh leo tay nhỏ cũng biến thành ấm áp, thế là đông cứng tay nhỏ tại ấm hóa về sau liền bắt đầu nghịch ngợm lên, nàng len lén gãi gãi hắn vải áo, ngón tay lại bất động thanh sắc vụng trộm động một chút, cảm thụ một cái hắn leo đường con biên độ. Ngay từ đầu còn tốt, gặp Trần Thập An dung túng, nàng cũng càng thêm lớn mật, thẳng đến nàng ý đồ gãi gãi hắn ngứa nhìn hắn có sợ hay không ngứa lúc, Trần Thập An rốt cục nhịn không được chống đi tay đến, vỗ nhẹ một cái mu bàn tay của nàng. Cứ như vậy nhẹ nhàng một cái này nghịch ngợm tay nhỏ nhất thời liền trung thực, cứng ngắc một cử động cũng không dám. Mà trốn ở sau lưng của hắn thiếu nữ, giờ phút này gương mặt xinh đẹp đỏ thành màu gan heo, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Quả nhiên vẫn là lớp trưởng đại nhân trung thực, lần trước tiểu chi dạng này lúc, nàng còn trái lại ồn ào đạo sĩ ngươi đánh ta làm gì rồi lại kỵ hành qua một đoạn đường về sau, ngược khó nhịn lớp trưởng đại nhân cuối cùng là bình tĩnh lại tâm tình, mang tính lựa chọn quên vừa mới kia gốc dạng. Ngươi ngày hôm qua tặng cho ta một điều, ta thấy được. Sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm, để Trần Thập An ngẩn người, còn tưởng rằng Lâm Mộng Thu muốn kỵ hành một đường đều không nói lời nào đây.
Lớp trưởng ưa thích không?
Ưa thích.
Có bao nhiêu ưa thích?
Sau lưng nữ hải nhi lại không lên tiếng.
Tốt một hồi, thời gian lâu dài đến Trần Thập An đều cho là nàng không có trả lời lúc, nàng mới nói ra, rất ưa thích.
Vậy theo chúng ta hẹn xong chờ sau đó buổi trưa nhóm chúng ta bỏ lên núi, vẽ vật thực thời điểm, lớp trưởng bức tranh ta bức tranh cũng muốn đưa ta à?
Tốt.
Nhà ma thử gan, làm tiểu chúng giải trí hạng mục, cũng rất nhận những người trẻ tuổi kia ưa thích. Nhân loại tâm lý hiếu kỳ luôn luôn như vậy kỳ hoa, rõ ràng sợ đến không được, vẫn còn nhất định phải đi góp đến tận cùng, mà lại càng là kinh khủng dọa người nhà ma, sinh ý còn càng tốt. Trần Thập An tự nhiên là không sợ, thật ra hỏa hắn còn không sợ, chẳng lẽ lại còn sợ người sống vai trò không thành. Đương nhiên, trước khi đến mỗi người cơ hồ đều là nghĩ như vậy, cảm thấy đều là giả, dựa vào cái gì có thể hù đến người, nhưng thường thường thật có thể mặt không đổi sắc đi ra nhà ma người, lại là có thể đến được trên đầu ngón tay. Gần phân nửa phút sau, Trần Thập An liền chở Lâm Mộng Thu đi tới đích đến của chuyến này nhà ma. Nhà ma ở vào một chỗ tới gần Vân Tê Sơn vùng ngoại ô vắng vẻ địa, bên ngoài là một gian vứt bỏ hương trấn bệnh viện chủ đề cũng là bệnh viện bên trong sự kiện linh dị. Người nhát gan nghe thấy đến nơi đây, trong đầu liền tự giác hiện ra hình tượng, bắt đầu tâm hoảng hoảng. Thì như Lâm Mộc Thu. Giờ phút này lớp trưởng đại nhân liền nhìn xem biểu lộ có chút cứng ngắc dáng vẻ, nàng xa xa nhìn xem trước mặt tòa này che lấp tại cỏ dại hoang một bụi bên trong vứt bỏ kiến trúc một thời gian đều có chút chuyện không ra bước chân, luôn cảm thấy bên trong đại khái thật sẽ có cái gì rất khủng bố dọa người đồ vật.
Đến, là nơi này a.
Trần Thập An nhìn xem địa đồ hướng dẫn, lại nhìn xem trước mặt tòa này hoàn toàn không giống như là có người kinh doanh kiến trúc,
Một thời gian hắn cũng có chút không tự tin, cũng không phải sợ hai bên trong có cái gì, chỉ là sợ đi nhầm địa phương. Lâm Ngộng Thu xuất ra điện thoại đến, nhìn một chút đoàn mua trong tin tức đầu ảnh chụp, lại ngẩng đầu so sánh một cái trước mặt kiến trúc, lúc này mới gật đầu nói, là nơi này. Lớp trưởng sợ? Ai sợ, đều là giả, có gì phải sợ. Ha ha, đi thôi, vậy chúng ta đi qua đi. Ừm. Mãi cho đến gần tòa kiến trúc này, trước mặt du khách mới nhiều hơn, có không ít là cùng hai người đồng dạng chuẩn bị đi vào, cũng có chút rõ ràng bị dọa phát sợ dáng vẻ, bị đồng bạn cười lớn nâng ra. Bất quá so với mới vừa tới, Lâm Ngộng Thu lúc này muốn rõ ràng bình tĩnh không ít, dù sao cái này một lát nhiều người, chỉ cần nhiều người địa phương, nhân khí một trận đấy, căn bản cũng không mang sợ. Còn muốn xếp hàng đi vào nha. Trần Thập An mắt nhìn đội ngũ thật dài, xem chừng xếp hàng đều muốn hàng thật lâu. Ta mua VIP phiếu, nhóm chúng ta đi qua bên kia. VIP phiếu? Là dọa người hơn hạng mục sao? Không cần xếp hàng, mà lại có thể giải tỏa toàn bộ chẳng cảnh. Có ý tứ, lớp trưởng, bên trong đều có cái gì? Bệnh viện có nhà sắt sao? Sau đó còn có. Ta cái nào biết rõ? Trần Thập An cứ như vậy ngữ khí bình tĩnh nói, Lâm Ngộng Thu lại nghe lấy cảm giác đều nổi da gà, càng đi bên trong đi, càng cảm giác lạnh siêu siêu. Vì cam đoan kinh khủng không khí không bị phá hư, mỗi lần vào sân du lịch khách nhân số đều là có hạn chế. Lâm Ngộng Thu cầm VIP phiếu cho công tác nhân viên nghiệm chứng, hỏi qua hai người không có bệnh tim loại hình bệnh án về sau, công tác nhân viên liền dẫn hai người tiến vào. Trước cùng đi đến một cái trong căn phòng nhỏ, bên ngoài rõ ràng là giữa ban ngày, bên trong lại lờ mờ đến cùng đêm hôm khuya khoắt đồng dạng. Trước nhìn một cái chúng ta phim phóng sự chờ sau khi xem xong, sẽ có công tác nhân viên đến an bài các ngươi vào sân. Phim phóng sự? Trần Thập An hỏi. Ừm, đều là thật. Công tác nhân viên nghiêm túc nói. Lâm Ngộng Thu. Lời này cũng liền hù hù Trần Thập An có tác dụng. Ai mà tin nha? Dù sao nàng không tin. Dạ. 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 Thiếu nữ không ngừng mà ở trong lòng tái diễn câu nói này. Công tác nhân viên rời đi về sau, trong phòng liền chỉ còn Trần Thập An cùng Lâm Ngộng Thu tại. Thiếu nữ thần sắc căng cứng, Trần Thập An lại giống như là đang nhìn phim giống như bưng lỏng, tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống, còn ngại ánh đèn quá mở, muốn tìm một cái chốt mở, đem đèn trong phòng mở ra. Nhưng tìm nửa ngày đều không có tìm được chốt mở, đoán chừng chính là cố ý làm cho như vậy mở tối. Gặp Trần Thập An thế mà thật say sưa ngon lành xem cái này cố ý phủ lên kinh khủng không khí phim ma, Lâm Ngộng Thu cũng là chịu phục, thầm nghĩ một hồi đừng dọa hỏng nhào ta trong ngực liền tốt. Trong phòng cũng lạnh siêu siêu, thiếu nữ vụng trộm cùng Trần Thập An kể một chút, thẳng đến giữa hai người cánh tay đụng vào truyền đến ấm áp, nàng lúc này mới buông lòng một chút. Phim nàng tự nhiên là không nhìn, không những không nhìn, còn lấy ra hàng táo hai nghe, đem lỗ hai chắn, cúi đầu nhìn lên điện thoại tới. Lớp trưởng không nhìn phim sao? Không nhìn, dạ. Ta nhìn xem đập đến rất thật nha. Ngậm miệng. Lớp trưởng xem một chút đi, mua phiếu không nhìn ăn thiệt thòi. Lâm Ngộng Thu liền đành phải vụng trộm dương mắt nhìn một cái. Trong màn hình, một người điên đồng dạng người mặc áo trắng đẫm máu nữ nhân, hung ác từ cái nào đó âm u nơi hẻo lánh nào ra. A. Lâm Ngộng Thu giật nảy mình, cả người kém chút từ trên ghế nhảy lên, trái tim cũng không tự chủ thùng thùng rung động. Trần Thập An cũng bị nàng giật nảy mình, không nói nhìn xem chưa tỉnh hồn thiếu nữ. Tốt à, liền biết rõ lớp trưởng đại nhân nhắc gan, nhìn cái phiến đều có thể cho mình dọa một đại khiêu. Vì muốn dọa hắn một lần, đem chính mình cũng cho dựng tiền đến, đây rốt cuộc là một loại gì tinh thần a? Nhìn thấy Trần Thập An ánh mắt, Lâm Ngộng Thu cũng có chút đỏ mặt, sửa sang bên thai sợi tóc, mạnh miệng nói, ta vừa mới không có chú ý, nàng đột nhiên nhảy ra. Ừm, xác thực rất đáng sợ. Ít. Nói lời này thời điểm, ngươi có thể hay không phối hợp điểm cũng làm ra bị hù dọa biểu lộ. Lâm Ngộng Thu đánh chết không hướng trên màn hình lại nhìn một cái. Rất nhanh, hơn 10 phút phim phóng sự xem hết, công tác nhân viên cũng không gõ cửa, mà là trực tiếp đông nhiên đẩy cửa ra. Lâm Ngộng Thu lại bị giật nảy mình. Trần Thập An. Hắn tự hỏi, nếu không khuyên lớp trưởng được rồi. Người khác đều là xem hết phim phóng sự mới tiến vào trạng thái, lớp trưởng ngươi đây là liền khối tử đều không thấy, trực tiếp liền tiến vào trạng thái A. Các ngươi là cùng nhau đúng không? Đúng. Phiên phức cùng ta tới bên này, có một số việc cần cùng các ngươi bàn giao một cái. Công tác nhân viên biểu lộ nghiêm túc, thấp giọng giao phó các loại nghe xong liền rất không thích hợp, rất để cho người ta liên tưởng. Trần Thập An vẫn rất bội phục công tác nhân viên là thế nào có thể làm được không cười lên tìm đến, mà một bên Lâm Ngộng Thu đều hận không thể đem lỗ thai trả lại. Nhưng dù vậy, lớp trưởng đại nhân lại một điểm ý lùi bước đều không có, cho dù bây giờ nói trả vé còn có thể lui hé mở, nàng cũng cứng rắn cắn răng không lùi. Chúc các ngươi thuận lợi. Công tác nhân viên rốt cười, cười đến có chút làm người ta sợ hãi. Đợi cho công tác nhân viên rời đi về sau, Trần Thập An cùng Lâm Ngộng Thu liền bắt đầu xuất phát. Trong tay không có vật khác, chỉ có một chiếc mắt nhìn xem liền muốn không có điện lờ mờ đèn tin. Lớn như vậy kiến trúc yên lặng đến có chút dò người, đặt mạnh tiến bệnh viện đại sảnh, nồng đậm nước khử trùng hỗn hợp có mùi nấm mốc khí tức liền đập vào mặt. Trên trần nhà đèn treo chỉ còn mấy cây trần trụi dây điện đung đưa, khẩn cấp đèn phát ra xanh lét ánh sáng, đem trên vách tường ố vàng quảng cáo chiếu lên giữ tận và mẹo. Góc tường chất đống gì xét giường bệnh, trên lan can sắt còn mang theo tàn phá màu trắng ga giường, gió thổi qua tựa như có người từ một nơi bí mật gần đó ngắt. Lâm Ngộng Thu càng chạy càng sợ hãi, không tự giác dán Trần Thập An thật là gần, một cái tay nhỏ cũng rối tới, nắm chặt hắn góc áo, nhưng một đôi mắt to lại gắt gao mở to, bắt giữ chung quanh tất cả nhỏ xíu động tĩnh. Nghe nói nơi này trước kia là sản khoa bệnh viện, 30 năm trước có người y tá mang theo tân sinh mà mất tích, từ đó về sau liền luôn có người nghe thấy Hải Nhi khóc. Ngậm miệng. Úc. Mới nói được Hải Nhi khóc thời điểm, cuối hành lang đột nhiên truyền đến một trận đứt quãng khóc nỉ non âm thanh, nhỏ bé yếu ớt lại rõ ràng, giống châm đồng dạng vào trong yên tĩnh. Lâm Ngộng Thu mặt lập tức dọa đến trắng bệnh, trực tiếp vươn tay ra ôm Trần Thập An cánh tay.
Trần Thập An có thể cảm giác được thiếu nữ bả vai đang phát run, liền thả chậm bước chân, cũng không còn hù dọa hắn, mà là an ủi, đều là loa âm thanh.
Ừm, dạ, dạ.
Đi lên phía trước chính là khu nội trú, mỗi gian phòng cửa phòng bệnh đều khép. Đi ngang qua 302 phòng bệnh lúc, cánh cửa đột nhiên ê a một tiếng tự động mở ra. Hai người vô ý thức hướng trong cửa nhìn lại, bên trong nằm trên giường bệnh một cái che kín vải trắng người, vải trắng hạ hình dáng đột nhiên giật giật, ngay sau đó một cái thanh màu xám tay bỗng nhiên xốc lên bố đơn, lộ ra một trường không có chút huyết sắc nào mặt, trống rỗng con mắt nhìn chằm chằm hai người, con của ta. Các ngươi trông thấy con của ta sao? Cái này vừa đưa ra đến lại nhanh lại đột nhiên, Lâm Mộng thu thét lên kẹt tại trong cổ họng, toàn thân huyết dịch phản phất đều đọc lại. A a a. Tốt một hồi, tiếng thét chói tai của nàng mới đến chậm vang lên, đại não một mảnh trống không, duy nhất phản ứng chính là hướng phía bên người kiên cố nhất dựa vào bộ nhà qua. Trần Thập An có thể cảm giác được một cách rõ ràng thiếu nữ nhào vào trong ngực lúc lực trùng kích, trán của nàng đâm vào hắn ngực, mềm mại sợi tóc đảo qua cổ của hắn, mang theo nhàn nhạt nước gội đầu mùi thơm, cùng chung quanh âm trầm khí tức không hợp nhau. Lâm Mộng Thu ôm thật chặt eo của hắn, cánh tay siết đến căng lên, riêng này dạng còn chưa đủ, liền hai chân mà đều dọa đến bàn tới, cả một cái tiểu tiếu thân thể phát run, từ từ trèo lên trên, thẳng đến đem mặt gắt gao chôn ở cổ của hắn ở giữa, toàn bộ người như là gấu túi giống như treo ở trên người hắn mới bằng lòng bỏ qua. Trần Thập An, không phải, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Cái này dọa thành chim cút. Dạ, lớp trưởng không có sao chứ? Lâm Mộng Thu lúc này chỗ nào còn nhớ được cái gì thật trọng, nàng đều không rảnh đi cảm thụ Trần Thập An ôm một cái, Trần Thập An để nàng mất khống chế hô hấp thoáng bình phục chút, nhưng thanh âm vẫn là mang theo tiếng khóc nức nở, đi mau, Trần Thập An ngươi mau dẫn ta đi. Tốt tốt, chớ sợ chớ sợ. Gặp lớp trưởng đại nhân thật hù dọa, Trần Thập An cũng là vừa bực mình vừa buồn cười, gặp nàng còn đổ thừa không chịu xuống tới, liền đành phải cứ như vậy ôm nàng, vỗ nhẹ nàng phát run không thôi phía sau lưng, mang theo nàng tiếp tục đi. Trần Thập An chặt chẽ ôm cùng bình tĩnh thanh âm, giống như là một tề an ủi tề, để Lâm Mộng Thu dần dần chậm qua thần. Nàng gắt gao nhắm mắt lại, cũng không nhìn hai người hiện tại đi đến cái gì địa phương, cũng không nhìn chung quanh đều là cái gì chẳng cảnh, nàng chỉ biết mình treo ở Trần Thập An trên thân, bị hắn ôm đi. Xấu hổ xen lẫn sợ hãi, nhưng là lại trước nay chưa từng có an tâm, to lớn cảm giác an toàn ôm lấy nàng, nàng chỉ là đem mặt chôn sâu ở cổ của hắn ở giữa, hai người gương mặt kề nhau, nàng khẩn trương mà gấp rút hít sâu, độc thuộc về hắn có cây tùng hương, khí tức lấn át nhà ma bên trong mùi tanh hôi, xông đến nàng đầu óc đều có chút choáng váng. Một đoạn thời khắc, Trần Thập An nguyên bản bình ổn hành tẩu bước chân đột nhiên dừng lại. Lâm Mộng Thu không rõ ràng cho lắm, nhưng lại nghe thấy được hắn nói chuyện với người nào thanh âm. À, sinh hồn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tình trạng của ngươi nhìn thật không tốt ta. Ngươi, ngươi có thể trông thấy ta? Ừm, ngươi bộ dáng này bao lâu? Không nhớ rõ, ta muốn trở về, nhưng ta tìm không thấy đường, ta có phải hay không đã chết? Còn không có, bất quá ngươi nếu là lại không thể quay về, ngươi đại khái liền chết thật. Trần Thập An thở dài, cái này nếu là cái gì âm sai bỏ sót cô hồn, hắn tiện tay cũng liền cho siêu độ. Hết lần này tới lần khác trước mặt cô bé này là cái sinh hồn, cũng không biết rõ nàng phát sinh chuyện gì, xem chừng cũng là thành người thực vật, thân thể còn sống, hồn lại chạy ra. Nhưng loại trạng thái này cũng không phải chuyện tốt, theo thời gian trôi qua, hồn lực yếu bớt, nàng sớm muộn cũng sẽ tiêu tán, đến lúc đó cũng chính là thân tử hồn tiêu. Chỉ gặp Trần Thập An con ngón đúng ra, nào đó nói nhìn không thấy ánh sáng thấm vào đến nữ hải mi tâm bên trong, nàng gần như tiêu tán hồn thể bắt đầu trở nên ngưng thực. Nữ hải còn không biết rõ xảy ra chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy thân thể càng phát ra tràn đầy có sức mạnh, loáng thoáng điện, nàng tựa hồ cảm nhận được phương hướng rõ ràng. Đến từ xa xa đường về chỉ dẫn. Ngươi, ngươi, ta đây là, ta giúp ngươi bổ sung một chút lực ý, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được thân thể chỉ dẫn. Gặp nhau là duyên, trở về đi, chắc hẳn người nhà ngươi cũng đang mong đợi ngươi tỉnh lại, hoàn hồn sau sẽ tự nhiên quên mất rơi hồn thể lúc tất cả sự tình, bất quá ảnh hưởng không lớn, hảo hảo sinh hoạt đi. Cảm ơn, cảm ơn. A, không nghĩ tới đến nhà ma một chuyến, còn dựng lên một cọc công đức. Còn treo trên người Trần Thập An Lâm Mộng Thu còn không biết rõ phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy Trần Thập An đột nhiên ngừng lại nói một mình. Nàng gan lớn chút, vụ trộm hướng hắn lẩm bẩm lầu bầu phương hướng nhìn một chút, lại chỉ là cái không có vật gì góc tường, cái gì cũng không có. Thối đạo sĩ, còn tại cố ý dọa nàng. Chụp ngươi một phần. Chương 250, lớp trưởng mẹ chương 250, lớp trưởng mẹ Trần Thập An ôm cơ hồ quấn ở trên người hắn, đóng chặt hai mắt Lâm Mộng Thu, rốt cục bước ra kia quạt tiêu chí lấy lối ra, ngăn cách nội bộ âm trầm khí tức nặng nề cánh cửa. Trứng mắt vào đông chói trang không có chút nào che chắn hắt vây xuống tới, trong nháy mắt xua tán đi quanh thân kia cố bệnh viện nước khử trùng hỗn hợp có mùi nấm mốc âm lãnh khí tức. Trần Thập An lần nữa dừng lại bước chân, duy trì lấy nắm đuốt ve tư thế, túi đầu ánh mắt đảo qua dán tại trước người hàn tiểu nữ. Lâm Mộng Thu thật sự giống như là gấu túi bảo bảo, cái này một lát đều đã từ nhà ma bên trong ra, vẫn còn một hơi một tí lại ở trên người hắn. Lớp trưởng, lớp trưởng, đi mau. Thiếu nữ lẩm bẩm, lại mai cọ lấy đem mặt mà hướng cổ của hắn bên trong chôn mấy phần. Nàng cảm nhận được phía ngoài sáng ngời, cũng cảm nhận được vào đông chói trang ấm áp, đoán được hai người đã ra tới, nhưng vừa lúc như thế, nàng càng xấu hổ một thời gian không biết làm thế nào mới tốt. Ý thức được chính mình giờ phút này còn giống gấu túi giống như chăm chú bàn trên người Trần Thập An, hai tay ôm cổ của hắn, hai chân quấn lấy eo của hắn lúc, lớp trưởng đại nhân nguyên bản trắng bệnh gương mặt một chút xíu bắt đầu bốc lên đỏ, một đường đỏ đến bên hai, thậm chí cái cổ đều nhiễm lên một tầng thật mỏng màu đường đỏ. Đã ra tới. Đi mau. Đi đến chỗ nào a? Trần Thập An nhìn xem nàng bộ dáng này, cảm thấy buồn cười lại có chút đáng yêu. Biết rõ lớp trưởng đại nhân là gan không lớn, nào nghĩ tới sẽ như vậy nhỏ a.
như thế một bộ bị dọa phát sợ lại ở trên người hắn không chịu xuống tới dáng vẻ, đâu còn có ngày bình thường nửa phần cao lãnh. Thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại kiểu tiếu thân thể ôm rất nhẹ nhàng, Trần Thập An tùy tiện liền có thể nghe được nàng hạ xương linh lan đặc biệt mùi thơm cơ thể. Trong ngực kia nhu nhu nhiệt độ cơ thể cùng non nớt lại gấp gáp nhịp tim, kề sát tại hắn ngực, lấy về phần dạng này ôm nàng thời gian lâu dài, Trần Thập An cũng cảm giác tim đập của mình bị nàng mang theo đồng tần cộng hưởng cũng không hiểu biến mau dậy đi. Lâm Mộng Thu cảm thụ thì càng rõ ràng, trước đó khẩn trương thời điểm còn không có chú ý, hiện tại tỉnh táo lại mới phát giác đến hai tay của hắn vị trí kia một đôi khoan hậu bàn tay lớn, chính nâng ở nàng cái mông nhỏ phụ cận, hắn lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua dưới làn váy quần lót liền chảy vào, thẳng bỏng đến nàng tính thai đều muốn bốc khói. Lớp trưởng có thể tự mình đi rồi sao? Thoại âm rơi xuống, hai người gần như đồng thời buông lỏng ra ôm tay của đối phương, cũng không biết rõ là vừa vặn bị dọa đến, vẫn là treo ở trên người hắn quá lâu xấu hổ. Lâm Ngọc Thu vừa chân một dính địa, liền đánh một cái lắc, suýt nữa tại chỗ quẳng cái bờ mông ngồi xuống. Cũng may Trần Thập An tay mắt lanh lẹ, lập tức lại đưa tay đỡ nàng. Ai ai, lớp trưởng cẩn thận một chút à, nhà ma đều đi ra, cũng đừng cái này một lát đất bằng ngã. Thiếu nữ đỏ mặt phải nhỏ máu, nàng cúi đầu, không rên một tiếng, hai tay có chút luống cuống sửa sang lấy chính mình tiêu đường sắc nửa người bay bay, căn bản không dám nhìn Trần Thập An con mắt. Ai muốn, đất bằng, ngã. Nàng cố gắng muốn để cho mình thanh âm nghe chấn định một chút, nhưng này không để ý tới thuận hô hấp và đỏ bừng gương mặt xinh đẹp triệt để bắn nàng. A a a. Một lần nhớ tới chính mình vừa mới vậy mà dạng như vậy treo ở trên người hắn, còn ôm chặt như vậy, đơn giản so với bị nhà ma hù đến còn muốn cho nàng càng ngượng ngùng khó nhịn. Nhưng nói đi thì nói lại. Ân. Ngạch. Lâm Ngọc Thu không biết mình nên nói cái gì, thậm chí đều không biết mình hẳn là suy nghĩ gì, triệt để ở trước mặt hắn sụp đổ hình tượng thiếu nữ, giờ phút này chỉ muốn tìm an tĩnh nơi hẻo lánh trước tránh một chút. Lớp trưởng ngươi đi đâu vậy? Phòng vệ sinh. Nói xong, lớp trưởng đại nhân cắm đầu đi lên phía trước. Ai ai bên kia là nhà ma bên trong phòng vệ sinh, bên trong có. Lâm Ngọc Thu thân thể cứng đờ, lúc này mới lại thay đổi cái phương hướng, bước nhanh hướng du khách phòng vệ sinh đi đến, đi tới liền tựa như chạy trối chết giống như chạy, sau lưng tóc dài cùng váy tung bay. Phòng vệ sinh trước gương, Lâm Ngọc Thu dùng nước đá rửa mặt, cuối cùng là đem mặt trên đỏ ửng đè xuống một chút, cương chắc chát đầu cũng có thể miễn cưỡng vận chuyển. Về phần sông nhà ma bị dọa sợ, giống gấu túi như thế treo ở trên người hắn sự tình, lớp trưởng đại nhân đã mang tính lựa chọn quên hết, nhưng này loại cảm giác không thể quên được. Giờ phút này ngồi tưởng lại hoàn toàn không có nhà ma kinh khủng, chỉ còn bị hắn ôm lúc, loại kia trước nay chưa từng có cảm giác an toàn cùng không muốn xa rời cảm giác. Nhà ma rất đáng sợ, nhưng bị thối đạo sĩ ôm liền không thể sợ. Đáng tiếc, vừa mới dài như vậy thời gian đều không thể hảo hảo cảm thụ. Rõ ràng bất quá là lần thứ nhất mà thôi, Lâm Ngộng Thu lại cảm giác chính mình lên nghiện. Trở về chỗ lúc, nhịp tim lại có chút nhanh, nàng không còn dám suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian ly khai phòng vệ sinh. Ra thời điểm, bên ngoài dương quang phổ chiếu, nhưng lại không nhìn thấy Trần Thập An thân ảnh. Lâm Ngộng Thu đột nhiên có chút luống cuống, rõ ràng nàng biết rõ lối ra ở đâu, cũng biết rõ đường về nhà đi như thế nào, nhưng giờ phút này lại có chút giống là lạc đường tiểu nữ hải, lo lắng bốn phía dương mắt tìm kiếm hắn. Chính chuẩn bị xuất ra điện thoại đưa cho hắn gọi điện thoại lúc, sau lưng truyền đến Trần Thập An thanh âm. Lớp trưởng tìm ta sao? Mùa đông chói chang vẩy vào thiếu nữ màu nâu đậm đồ hàng len áo bên trên, phát họa ra mảnh khảnh bóng lưng, vừa rồi tại nhà ma bên trong cái kia run lẩy bẩy, ôm chặt hắn không thả nữ hải, giờ phút này lại biến trở về cái kia mang theo điểm quật cường cùng lạnh lạnh lớp trưởng đại nhân. Trông thấy hắn, Lâm Ngộng Thu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người đi đâu vậy? Chờ lớp trưởng lâu như vậy không có ra, ta cũng thuận đường đi một chuyến phòng vệ sinh a. Úc, lớp trưởng không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Ha ha. Trước ngươi tại nhà ma bên trong, nói một mình đang nói cái gì? Không, vừa bạn cứu trợ cái sinh hồn, dựng lên kiện công đức. Cái quỷ gì? Không phải quỷ, người ta còn chưa có chết đây. Gặp Lâm Ngọc Thu càng nghe càng mơ hồ, Trần Thập An liền cũng cười cười không có nói tỉ mỉ, đối với người bình thường mà nói, loại sự tình này quá mức phá vỡ nhận biết, nói ra cũng chỉ sẽ cảm thấy trong đầu hắn tiến vào nhà ma âm khí. Mắt có thể gặp thì có, mắt không thấy thì không, lớp trưởng không cần để ý, đi thôi, cũng nhanh 11 giờ, chúng ta đi tìm địa phương ăn cơm trước. Lâm Ngọc Thu cũng không có truy đến cùng ý tứ, đi theo Trần Thập An bên người, cùng hắn cùng một chỗ về tới xe đạp bên cạnh. Ngồi lên xe đạp, kỵ hành tại giờ ngọ ấm áp dưới ánh mặt trời, cách đó không xa chính là nguy nga có thể thấy được Vân Tê Sơn. Lâm Ngọc Thu bên cạnh ngồi ở phía sau tòa, tay nhỏ ôm eo của hắn, tâm tình cảm giác trước nay chưa từng có bừng lòng. Vùng ngoại ô không khí thanh tân cùng chói chang, để Lâm Ngọc Thu cảm nhận được sinh mệnh sáng lạ, nàng khi thì nhìn xem trước mặt ngồi cùng bàn đạo sĩ, khi thì lại nhìn xem đoạn đường này phong cảnh. Từ trước đến nay quen thuộc gan tính nàng, bất chi bất giác ở giữa nói cũng nhiều. Trần Thập An, nàng rất ít gọi hắn danh tự, càng cực ít dạng này ở trước mặt gọi hắn danh tự, lấy về phần ba chữ này hô ra miệng lúc, nàng ôm hắn eo cánh tay đều vô ý thức nắm thật chặt, có loại trước nay chưa từng có chân thực cảm giác. Ừm, ngươi là đạo sĩ? Đúng a. Ngươi nói, trên đời này thật có quỷ sao? Lớp trưởng làm sao hỏi như vậy? Ta chỉ là hiếu kỳ. Nghĩ biết rõ, người đã chết có phải thật vậy hay không không còn có cái gì nữa. Trần Thập An trầm mặt một hồi, cũng không trả lời thẳng vấn đề của nàng, hắn biết rõ Lâm Ngọc Thu muốn hỏi cái gì, thậm chí đoán được nàng để ý là cái gì đáp án. Cũng rốt cục biết rõ nàng tại sao phải đến nhà ma xông vào một lần. Lớp trưởng sợ vì sao? Lâm Ngọc Thu cũng tương tự không có trả lời vấn đề của hắn, mà là phản hỏi, vậy ngươi sợ hả? Ta không sợ. Vì cái gì không sợ? Bọn hắn kỳ thật dáng dấp cùng nhóm chúng ta, bất quá là người bình thường lấy một loại khác trạng thái tồn tại mà thôi,
có lẽ bọn hắn vẫn là người khác hướng đêm nhớ nghĩ, muốn gặp cũng rốt cuộc không gặp được người. Kia bọn hắn sẽ một mực lấy phương thức như vậy tồn tại a?
Sẽ không.
Cho nên kết quả là vẫn là cái gì đều không có lưu lại. Thiếu nữ trong giọng nói đột nhiên có loại khó tả thất lạc. Lớp trưởng nhớ mẹ rồi. Sau lưng thiếu nữ trầm mặc, tốt một hồi mới nhẹ giọng đáp lời, "Ừm. A Di tên gọi là gì?"
"Lăng Chiếu Chi."
Thằng đến nghe được cái tên này thời điểm, Trần Thập An mới rốt cục biết rõ, thiếu nữ hệ chặt biệt danh bên trong lĩnh cũng không phải là Lâm Ghép Vân viết sai, mà là mẹ của nàng tính danh bên trong cái kia Lăng. Ý thức được chính mình ở trước mặt hắn lộ ra yếu ớt bộ phận, Lâm Ngộng Thu thấp giọng nói, "Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là bởi vì ngươi là đạo sĩ, ta hiếu kỳ muốn nghe một chút ngươi đối với mấy cái này cách nhìn."
"Ừm, biết rõ."
Trần Thập An dừng một chút, lại tiếp lấy vừa mới nói, "Vạn vật đồng nguyên, tuần hoàn chuyển hóa. Bọn hắn chỉ là nhảy ra thời gian cùng không gian, không thể gặp bọn hắn, một lần nữa biến thành ngươi có thể nhìn thấy thế gian vạn vật tạo thành bộ phận. Tại ngươi nhìn không thấy địa phương, có lẽ bọn hắn luân chuyển mấy lời, thành thổi qua ngươi gương mặt gió, thành vì ngươi tế nhật vân, lại hoặc là hóa thành cho ngươi báo xuân chim chóc, ngươi khả năng không nhận ra bọn hắn, nhưng bọn hắn ở khắp mọi nơi." Lâm Ngọc Tu trầm mặc, nhẹ nhàng mở ra đặt ở trên đầu gối một cái tay khác. Xe đạp tiến lên lúc, nhu gió vừa lúc tiến đụng vào lòng bàn tay, cực kỳ giống mẹ lúc trước vớt ve. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được gió tồn tại, có thể khép lại thủ trưởng nghĩ nắm chặt lúc, lại chỉ bắt được một mảnh không mang. "Kia nàng sẽ trở lại bên cạnh ta nhìn ta a?" Theo bản năng, Lâm Ngọc Thu trong lòng thốt ra. Trần Thập An mở người. Đó là đương nhiên, nàng lưu lại di vật khả năng không nhiều, nhưng lớp trưởng tuyệt đối là nàng nhất quý trọng, nhất bảo bối một kiện. Thiếu nữ hốc mắt đột nhiên đỏ bừng. Nàng cố nén nước mắt, ôm chặt lấy Trần Thập An eo, đem mặt vùi vào phía sau lưng của hắn bên trong. Chương 251, ỷ lại sẽ lên nghiện chương 251, ỷ lại sẽ lên nghiện trạm thứ nhất nhà ma khiêu chiến kết thúc mỹ mãn, Lâm Ngọc Thu hết sức hài lòng, toàn thân toàn ý thể nghiệm đều có thể đánh mắt điểm. Sau đó chính là tiếp tục ép khô Trần Thập An trạm tiếp theo, leo lên Vân Tê Sơn kế hoạch. Làm nội thành ít có 5A cấp cảnh khu, Vân Tê Sơn lâu dài hấp dẫn lấy không ít du khách cùng leo núi kẻ yêu thích đến đây. Dưới mắt đã giữa trưa 11 giờ, 6 giờ tối nửa thời điểm còn muốn như thường lệ lớp tự học buổi tối, thời gian có hạn. Hai người thương lượng một cái về sau, quyết định không ăn cơm trưa, chỉ là tại cảnh khu phụ cận siêu thị mua chút bánh mì, sandwich, bánh mì quy, hoa quả cùng sô cô la cùng nước xem như lương khô, liền cùng một chỗ bước lên thông hướng Vân Tê Sơn đỉnh thềm đá. Lâm đại tiểu thư tính tiền, bao quát ăn uống, cùng leo núi vé vào cửa cùng đường cắp treo cơi phiếu. "Cảm ơn lớp trưởng." Trần Thập An cười cười, Vân Tê Sơn lớn như vậy, hắn vốn còn nghĩ không đi muốn thu vé vào cửa thông thường đã mở phát lộ tuyến, đổi từ đường ngóc ngách rơi chính mình khai hoang lên núi đây. "Đường cắp treo phiếu. Lớp trưởng, chúng ta ngồi đường cắp treo trực tiếp lên tới đỉnh núi. Nào có tốt như vậy." Mới vừa lên núi cái này một lát, thiếu nữ còn mười phần có lực, một đôi chân dài mở ra đến, giống linh hoạt thỏ nhỏ, thường xuyên hai cái bậc thang cũng làm một cái liền một tới. Nàng vừa bò núi vừa nói, muốn trước leo đến trả mã đường cắp treo nơi đó mới có đường cắp treo có thể cưỡi, bất quá đường cắp treo cũng tới không được đỉnh núi, chỉ có thể đến thanh tuyển thác nước bên kia, muốn đăng đỉnh, tối thiểu còn phải lại bò 2 giờ. "Thì ra là thế, ta còn nói không bằng trực tiếp đi bộ lên núi đây. Thời gian không đủ, toàn bộ hành trình đi bộ muốn tối thiểu 5, 6 tiếng. Lớp trưởng đi lên qua đỉnh núi không?" Lâm Mộng Thu không nói lời nào. "Lớp trưởng ngồi đường cắp treo đều không có đi lên qua đỉnh núi a?" Thiếu nữ lườm hắn một cái, "Bò lên ngươi liền biết rõ, thật rất cao, đến đằng sau mỗi cái bậc thang cũng rất cao. Bộ dạng này a, có lẽ là vừa mới tại nhà ma bên trong bị mất mặt, cưới xe trên đường lại không xem chừng lộ ra yếu ớt, cả đời mạnh hơn lớp trưởng đại nhân cái này một lát nghẹn gần nổ phổi, thế muốn đang bò núi cái này vừa đứng để cái này thối đạo sĩ lau mắt mà nhìn mới được." Khoan hay nói, thiếu nữ một đôi chân thon dài mà mở ra đến, cái này vừa mới bắt đầu bộ phận còn leo rất nhanh. Trần Thập An thì không nhanh không chậm đi theo nàng bên cạnh thân, hắn có chính mình ba lô, có lớp trưởng đại nhân bọc nhỏ bao, có nàng mang tới vẽ vật thực bản vẽ, trong tay chính dẫn theo cái túi, bên trong là vừa mua lương khô. Trần Thập An bên cạnh bò vừa ăn, một đường thoải mái nhàn nhã. "Lớp trưởng, muốn ăn sang với không?" "Hô chờ một lát ăn, hô." "Lớp trưởng, muốn ăn quả cam không?" "Hô chờ một lát ăn, hô." "Lớp trưởng, muốn." "Ngươi đừng đều đã ăn xong, chừa chút cho ta." "Tốt tốt tốt, còn tưởng rằng lớp trưởng không ăn đây." Một đường mười bậc mà lên, gió núi mang theo cỏ cây tươi mát khí tức đập vào mặt, chói chang xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cành lá tung xuống pha tạp quang ảnh. Đúng lúc gặp phải có hướng dẫn du lịch tại mang đoàn, hướng dẫn du lịch tỉ tỉ giơ cờ xí, đi theo phía sau ước chừng là công ty đoàn xây một đám nam nữ trẻ tuổi. Thanh âm của nàng tại bên hông nhỏ ông mật tạm lì bên trong vang lên. Tương truyền, Vân Tê Sơn là thần tiên vân nở trồng chỗ tu luyện, Vân Trung Tử vì cứu vớt dân chúng địa phương tại khô hạn nuôi khổ, dùng tiên pháp dẫn tới trên trời mưa rào, tưới nhuần mảnh này thổ địa. Từ đây trên núi liền lâu dài vân vụ lượn lờ, cây cối um tùm. Vì cảm tạ Vân Trung Tử ân tình, dân chúng tại trên núi xây dựng miếu cổ, thế hệ cung phụng. Ngoài ra, còn có truyền thuyết xưng trong núi có một cái tu luyện ngàn năm linh hồ, nó sẽ ở đêm trăng tròn hóa thành mỹ lệ nữ tử, trợ giúp những cái kia thành kính người thực hiện nguyện vọng. Trần Thập An một đường đi theo nghe. Bạch Phiêu người ta hướng dẫn du lịch tỉ tỉ, nghe được say sương ngon lành. Tu luyện là năm. Vậy cái này hồ nhi còn một mực trong Vân Tê Sơn sao? Trần Thập An tò mò đáp lời hỏi. Ha ha, chuyện thần thoại xưa nha. A, tiểu đệ đệ, ngươi là nhóm chúng ta đoàn sao? Ha ha, không phải, ta chỉ đi ngang qua, tỉ tỉ giảng được rất tốt, lại gần nghe một chút. Ha ha, cảm ơn. Bị ngươi khám phá thân phận, Trần Thập An liền cũng không còn đổ thừa, đi mau hai bước, đuổi theo phía trước chính im lặng hướng hắn mắt trợn trắng thiếu nữ. Lớp trưởng vừa mới nghe thấy được sao?
nói là trên núi còn có chỉ tu luyện ngàn năm linh hồ đây.
Hô, giả, hô, ngươi cũng tin?
Lớp trưởng đều chưa thấy qua làm sao biết rõ là giả đâu.
Hô, chính là, hô, chưa thấy qua mới là, giả.
Trần Thập An ha ha cười cười, thầm nghĩ phì mặc ngươi cũng còn cho ăn qua đây. Mặc dù trong nhà mèo mập mà không có cái gì ngàn năm đạo hạnh, nhưng cũng xác thực không phải cái gì bình thường mèo. Tinh quái trong sách miêu tả đa số người bình thường huyễn tưởng, trên thực tế cũng không có trong tưởng tượng như vậy quỷ quệt khó lường, không gì làm không được, hiển nhiên một cái mèo thèm ăn thôi. Theo độ cao so với mặt biển dần dần lên cao, thềm đá trở nên dốc đứng kéo dài. Vân Tê Sơn độ cao so với mặt biển cũng không phải là chỉ là hư danh, đối với ngày bình thường khuyết thiếu cường độ cao rèn luyện Lâm Mộng Thu tới nói, thể lực tiêu hao đến nhanh chóng. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, thái dương dịn ra mồ hôi mịn, bước chân cũng biến thành càng ngày càng nặng nặng.
Hô, hô.
Tại trà mã đường cắp treo đứng trước, Lâm Mộng Thu rốt cục ngừng bước chân, liên tục bò lên gần một giờ, nàng thể lực không sai biệt lắm hao hết, chủ yếu là leo nhanh. Cái này một lát thiếu nữ hai tay vịn đầu gối, miệng lớn thở phì phò, gương mặt bởi vì kịch liệt vận động mà hiện ra khỏe mạnh đỏ ửng, giống như là trong núi bên trong mới nở đào hoa.
Hô, hô.
Nàng quay đầu mắt nhìn, Trần Thập An lại giống như là một người không có chuyện gì, thảnh thơi cùng tới, thậm chí liền một giọt mồ hôi đều không có ra.
Cái gì thiết nhân a?
Vốn đang có thể dáng chống đỡ được thể lực, tại bị hắn đả kích về sau, lập tức đột trí hết.
Lớp trưởng không chống nổi.
Trần Thập An giọng nói nhẹ nhàng, nhìn xem trước mặt sắp bị ép khô thiếu nữ, lại nhìn xem quảng trường bình đài đầu kia đường cắp treo đứng. Một cái phương phương chính chính thiết bị tiểu toa, máy móc trầm thấp vụ vụ âm thanh tại Trần Thập An trong thai rõ ràng có thể nghe, cùng trong núi tĩnh mịch tạo thành kỳ lạ so sánh. Cái này sắt thép tạo vận, ngạnh sinh sinh tại Mãng Thương Sơn trong rừng mở ra một đầu đường tắt.
Hô, ngồi đường cắp treo.
Lâm Mộng Thu một lần nữa đứng thẳng người, đi tới Trần Thập An bên người, đứng trước mặt của hắn, kéo ra treo ở hắn ngực trước ba lô khóa kéo, từ bên trong cầm một bao khăn tay ra. Nàng tay nhỏ bóp hai tấm ra, một trương chính mình lau lau mồ hôi, một cái khác trương đưa tới cho Trần Thập An, Trần Thập An lấy ra lau miệng. Hắn đoạn đường này thảnh thơi bò lên, đều ăn no rồi.
Lớp trưởng nếu là nóng, đem áo khoác thoát đi, ta giúp ngươi cầm.
Thối đạo sĩ thế mà như vậy chi kỷ. Lâm Mộng Thu liền đem áo khoác thời, Trần Thập An nhận lấy sau tự nhiên thắt ở cái hông của mình. Đột nhiên nhìn thấy một màn này có chút quen thuộc. Lâm Mộng Thu bừng tỉnh hồi tưởng lại, cái này cũng không chính là đầu tuần đáng ghét vẽ phát nào đó tấm hình bên trong xuất hiện tràng cảnh mà.
A a a. Được rồi.
Dùng tốt. Hai người đã mua qua phiếu, cái này một lát liền cùng đi cưới đường cắp treo. Trần Thập An núi leo liền có thêm, nhưng đường cắp treo nhưng vẫn là lần thứ nhất cưới. Bước vào kia lơ lửng giữa không trung tiểu tiểu kính kiệu trong mái hiên, hai người ngồi đối diện nhau, cánh cửa khép lại rất nhỏ tiếng va đập về sau, dưới chân chấn động mạnh một cái, xe cắp liền chậm rãi ly khai sân ga, bắt đầu dọc theo dây kéo hướng lên trượt. Lần thứ nhất ngồi đường cắp treo Trần Thập An cảm giác mới lạ lại thú vị, hắn tò mò nhìn về phía cửa sổ thủy tinh bên ngoài, tầm mắt bị nâng lên về sau, ánh mắt cũng biến thành phá lệ xa. Lúc đến đường núi, giờ phút này vốn lượn như dây nhỏ, quay quanh tại to lớn ngọn núi nếp vốn bên trong, trung điệp rừng rậm như lục thảm bao trùm lấy dãy núi, thành phố nơi xa nhà cao tầng như tinh xảo xa bản mô hình, khảm nạm tại đại địa cùng bầu trời giao giới, ngẫu nhiên gặp được dây kéo tiếp nhận chỗ hoặc gió núi lướt qua, sẽ rất nhỏ lay động một cái, dẫn tới trong lòng người cũng đi theo có chút rung động. Một loại kỳ diệu rút ra cảm giác phun lên trong lòng của hai người, tại dạng này trên bầu trời, phản phất tất cả phiền não đều bị ném đến tận đại địa phía dưới. Trần Thập An nhìn xem Lâm Mộng Thu, Lâm Mộng Thu cũng nhìn xem Trần Thập An. Hai người nhìn nhau. Trần Thập An nhịn không được phốc thử cười một tiếng. Xù mặt lớp trưởng đại nhân vốn đang căng đến ở, nhưng gặp hắn cười một tiếng, đột nhiên cũng không kèm được, đỏ mặt cười khanh khách lên, còn rỗi ra chân dập đầu giày của hắn một cái. Ngươi cười cái gì, lớp trưởng cười cái gì?
Ta nhìn ngươi cười ta mới cười.
Úc, vậy ta là cố ý đùa lớp trưởng cười lên đẹp mắt đây. Thiếu nữ mặt càng đỏ hơn, có trời mới biết hắn làm sao lại có thể mặt không đổi sắc nói ra dạng này chẳng biết xấu hổ. Lâm Mộng Thu xấu hổ lườm hắn một cái, quay đầu sang chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ. Lại tựa hồ chú ý tới Trần Thập An còn tại nhìn nàng, nàng liền lại nâng lên một cái tay đến ngăn trở bên mặt, không cho hắn nhìn. Trần Thập An rốt cục cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ không nhìn nàng, Lâm Mộng Thu lúc này mới lại vụng trộm quay mặt lại, xuất ra điện thoại, cho ngồi tại đối mặt hắn, chụp một tấm hình.
Lớp trưởng lại chụp lén ta à?
Ta không có, ta chụp ngoài cửa sổ.
Ngươi có?
Ta không có. Rốt cục xe cắp nhẹ nhàng dừng lại, trượt vào trạm cuối cùng. Nói là trạm cuối cùng, nhưng kỳ thật cự ly đỉnh núi còn rất xa cự ly, muốn đăng đỉnh, tối thiểu lại bỏ hơn một giờ. Không ít du khách đến nơi này liền dừng bước, nhưng Trần Thập An cùng Lâm Mộng Thu nhưng không có ý dừng lại. Trước tiên ở bên này thưởng thức thanh tuyền thác nước, lẫn nhau chụp kiểu ảnh, cùng một chỗ hợp cái ảnh, Lâm Mộng Thu cũng thừa dịp cái này một lát tranh thủ thời gian ăn chút đồ vật, bổ sung hạ thể lực. Tiếp lấy liền tiếp theo trèo lên trên. Quả nhiên đằng sau đoạn này đường độ khó so vừa mới bắt đầu cao hơn nhiều, mỗi một cái bậc thang đều cao. Trần Thập An còn tốt, Lâm Mộng Thu thì sắp không chống nổi, mỗi một lần nhấc chân đều cảm giác hai chân như có nặng ngàn cân. Nào đó một cái chớp mắt, thiếu nữ một cước suýt nữa đạp hụt, thân thể đột nhiên một cái lảo đảo, nàng vô ý thức nắm chặt một bên Trần Thập An cánh tay. Trần Thập An cũng liền bận bịu đỡ nàng.
Lớp trưởng không có sao chứ?
Hô, hô.
Không, không có việc gì.
Muốn hay không nghỉ ngơi một cái?
Không cần.
Một lát.
Còn muốn vẽ bức tranh?
Thời gian không đủ.
Hô, hô.
Kia nếu không ngay ở chỗ này vẽ xong, phong cảnh cũng không tệ.
Không muốn.
Hô.
Đi, đi đỉnh núi.
Trần Thập An. Trần Thập An cũng là phục nàng,
quả nhiên lớp trưởng đại nhân quật khởi đến cùng châu giống như. Lớp trưởng muốn chính mình đi lên.
Ừm.
Tốt ta, vậy ta không có ngươi. Lâm Mộng Thu lúc này mới kịp phản ứng chính mình tựa hồ bỏ qua cái gì. Một thời gian vừa mệt vừa thẹn vừa đội, miệng nhỏ giống khất thực cá chép như thế khép khép mở mở, lại nửa ngày nhà không ra một câu ra dáng tới. Trần Thập An nhìn xem một người, đột nhiên lại hướng nàng vươn ra tay, tới đi, ta lôi kéo ngươi đi lên. Xương tay của hắn tiết rõ ràng, mang theo người thiếu niên đặc hữu dẻo dai. Lâm Mộng Thu nhìn xem cái kia ngả vào trước mặt tay, nhịp tim không hiểu hụt một nhịp. Tại nhà ma bên trong là thất kinh hạ bản năng leo lên, mà giờ khắc này, tại ánh nắng tươi sáng trên đường núi, dạng này mời thì mang theo một loại hoàn toàn không đồng ý vị. Nàng do dự bẹn bẹn một cái chớp mắt, kia phần muốn nhỉ lại tâm tình của hắn liền chiếm thượng phong. Nàng nâng lên có chút mồ hôi ở mức tay, nhẹ nhàng bỏ vào lòng bàn tay của hắn. Trần Thập An thủ trưởng ấm áp mà hữu lực, vững vàng bao trùm nàng hơi lạnh ngón tay. Một cỗ nhỏ xíu dòng điện phảng phất từ chạm nhau ra thịt chuyển tới, Lâm Mộng Thu cảm giác mặt mình càng nóng, cơ hồ không dám nhìn ánh mắt của hắn. Trần Thập An nắm chặt tay của nàng, thoáng dùng sức, Lâm Mộng Thu trong nháy mắt liền cảm giác thân thể của mình trở nên nhẹ nhàng, đi lại cũng không còn nặng nề, như có nói gió đang kéo lên nàng giống như. Vậy chúng ta nắm chặt thời gian, lớp trưởng liền theo ta tiết tấu đi thôi.
Ừm.
Sau đó lộ trình, Lâm Mộng Thu cơ hồ là nửa dựa lực lượng của hắn tại tới trước. Hắn khi thì thoáng thả chậm bước chân chiều theo nàng, khi thì tại đặc biệt dốc đứng chỗ dùng sức kéo nàng một thanh. Lâm Mộng Thu có thể cảm nhận được rõ ràng hắn lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cùng cánh tay hắn ổn định lực lượng, mỗi một lần mượn lực đều bị hắn vững vàng tiếp được. Nàng vụng trộm dương mắt nhìn hắn chuyên chú tiến lên bên mặt, chói trang phát họa ra hắn cảm rõ ràng đường cong, gió lay động hắn trên trán phái phát, kia phần thuộc về đạo sĩ thanh giật cùng thiếu niên sáng tỏ kỳ diệu dung hợp lại cùng nhau. Một loại khó nói lên lời an tâm cảm giác bao vây lấy nàng, thậm chí hòa tan leo núi mọi bệnh. Trải qua một phen vất vả, làm hai người rốt cục leo lên Vân Tê Sơn đỉnh lúc, tầm mắt rộng mở trong sáng. Quan sát dưới núi, Vân Tê thị cảnh trí thu hết vào mắt, nơi xa dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, vân vụ lượn lờ, tựa như tiên cảnh, quả thật không phụ Vân Tê chi danh. Đỉnh núi miếu cổ một góc mái cong tại cây xanh thấp thoáng bên trong như ẩn như hiện, tăng thêm mấy phần trong truyền thuyết tiên gia chi địa cảm giác thần bí. Hai người tìm một khối bằng phẳng đá xanh lớn ngồi xuống, thổi mát mẻ gió núi, chia sẻ lấy lương khô bổ sung năng lượng. Nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, Lâm Mộng Thu từ tùy thân túi vải giấy bên trong lấy ra nàng đặc biệt dẫn tới bản vẽ cùng giấy bút tô màu. Lớp trưởng muốn vẽ ta sao? Ừ, ngươi tìm vị trí ngồi, bày cái tư thế.
Cái gì tư thế?
Không biết rõ. Kia lớp trưởng còn có giấy cùng bút sao?
Có.
Còn có một cái ký họa bản cùng bút, ngươi muốn làm gì? Vừa vặn không biết rõ bày cái gì tư thế, nếu không ta bức tranh lớp trưởng bức tranh ta liền tốt.
Được.
Lâm Mộng Thu đem vợ cùng bút lấy tới đưa cho hắn. Trần Thập An tại trên tảng đá ngồi xếp bằng xuống, sau đó liền nhìn xem vẽ tranh thiếu nữ, cũng bắt đầu hắn vẽ tranh. Gặp Trần Thập An cũng bắt đầu biết, Lâm Mộng Thu liền cũng động nâng bút tới. Trước mắt người này, xếp bằng ở mảnh này tiên khí lượn lờ cảnh sắc bên trong bộ dáng, đúng là như thế hòa hợp hài hòa. Nàng thân sắc chuyên chú, bắt đầu phát họa dãy núi hình dáng cùng miếu cổ cắt hình, ngòi bút trên giấy vang xào xạc. Hai người cứ như vậy, tại Vân Tê Sơn đỉnh, cách không gần không xa cự ly, riêng phần mình chấp bút. Dưới ngòi bút phong cảnh bên trong, lại đều chiếu đến thân ảnh của đối phương. Lâm Mộng Thu có chút đắng buồn bực. Làm sao cảm giác bức tranh không tốt trước mắt bộ dáng của hắn a? Càng là để ý đồ vật, càng là đã tốt muốn tốt hơn, nàng nặng vẽ lên một lần lại một lần, cuối cùng đành phải vụng trộm trước chụp tiểu ảnh, dự định trở về sẽ chậm chậm vẽ lên. Trần Thập An duỗi lưng một cái, đứng trong tay bút vẽ. Mặc dù chỉ là dùng bình thường nhất duyên bút phát họa, nhưng trước mặt vẽ tranh lớp trưởng đại nhân đã sôi nổi với hắn giấy vẽ bên trên, giống như lúc gặp Lâm Mộng Thu còn không có ngừng bút ý nghĩ, Trần Thập An đi tới muốn xem một chút. Lâm Mộng Thu gắt gao dùng thân thể ngăn trở bàn vẽ, không chịu cho hắn nhìn. Lớp trưởng còn không có vẽ xong sao?
Không có.
Chấm như vậy, kia bức tranh đến thế nào?
Cho ta xem một chút chứ sao?
Vẽ xong cho ngươi thêm nhìn.
Nhìn xem.
Không cho. Thiếu nữ chết ôm bàn vẽ mặc cho Trần Thập An nói cũng không cho hắn nhìn. Ngược lại là nhìn thấy Trần Thập An hoàn thành bộ kia họa tác, Lâm Mộng Thu vui vẻ hài lòng đến bay lên, có trời mới biết hắn sao có thể bức tranh đến tốt như vậy.
Lớp trưởng xem hết không?
Xem hết.
Cái kia còn cho ta.
Ta bỡ. Lâm Mộng Thu cầm hắn bức tranh, lại chết cầm không trả lại cho hắn, hắn dùng đến nàng bút vẽ cùng vợ vẽ bức tranh, cũng không chính là nàng bức tranh a. Ánh sáng mặt trời ngã về tây, màu vàng kim dư huy rải đầy núi rừng. Miễn cưỡng xem như hoàn thành hôm nay du lịch kế hoạch. Trần Thập An ép không có ép khô không biết do, dù sao chính Lâm Mộng Thu là phải bị ép khô. Đường xuống núi so sánh với núi càng khó, nhất là đối đã hao hết thể lực thiếu nữ mà nói, chỉ là nhìn xem phía dưới bốn lượn thành dây nhỏ đường núi, Lâm Mộng Thu cũng cảm giác đầu gối mình đóng như nhũn ra, bắp chân ế ẩm sừng, trong lòng rụt rè. Cho dù đợi một lát còn muốn ngồi đường cáp treo xuống núi, nhưng đi xuống ngồi đường cáp treo đoạn này đường, cũng giống như là một hạng không cách nào hoàn thành tiêu chiến, chính có trời mới biết vừa mới làm sao bỏ lên. Trần Thập An. Trần Thập An chính chuẩn bị xuất phát lúc, Lâm Mộng Thu hô tên của hắn, gọi hắn lại. Thế nào lớp trưởng, còn không hạ sơn sao? Thiếu nữ ngày bình thường luôn luôn mỏng xương giống như thanh lãnh gương mặt, giờ phút này lại khắp mở một tầng trong suốt đỏ, bờ môi nàng giật giật, tốt nửa ngày mới gạt ra mấy chữ, thanh âm nhỏ giống mút đều, ta đi bất động.
Ngươi,
có thể hay không, con ta xuống dưới. Nàng không dám nhìn Trần Thập An con mắt, chỉ nhìn chằm chằm góc áo của hắn, ngón tay khẩn trương rảo lấy váy, liền một đoạn đường, đến đường cắp treo đứng liền tốt, ở giữa cũng được. Nói xong câu đó, nàng giống như là hao hết toàn thân lực khí, gương mặt đỏ ý thuận cái cổ hướng xuống lan tràn liên đối lấy cái cổ đều nhiễm lên phân choáng. Thế nhưng lại chậm chạp không có thể chờ đợi đến Trần Thập An đáp lại.
ngay tại nàng rốt cục nhịn không được thất lạc nói tính toán lúc dương mắt lên nhìn, mới phát hiện Trần Thập An không biết cái gì lúc sau đã không người xuống, một bộ đợi nàng tới rất lâu dáng vẻ. Lớp trưởng còn ngẩn người đâu? Tranh thủ thời gian đến đây nha. Lâm Mộng Thu đã nghĩ không ra chính mình ban đầu là chạy thế nào quá khứ. Nhà ma bên trong kia chặt chẽ ôm nhau xúc cảm cùng nhiệt độ trong nháy mắt tại trong trí nhớ khôi phục, nàng cơ hồ là lấy bay nào đồng dạng tư thái, nào tới kia gần trong gang tấc, vô cùng đáng tin trên lưng đi. Trần Thập An vững vàng nâng chân của nàng cong, đưa nàng leo lên. Thiếu nữ thân thể nhẹ nhàng mà mềm mại, mang theo nhàn nhạt linh lan hương khí, dán chặt lấy phía sau lưng của hắn. Lâm Mộng Thu hai tay vòng lấy cổ của hắn, đem nóng lên gương mặt nhẹ nhàng dán tại hắn ấm áp cổ. Cách thật mỏng quần áo, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng hắn phần lưng bắp thịt đường cong cùng truyền tới nhiệt độ cơ thể. Đông, đông, đông. Từng tiếng tiếng tim đập, nàng không biết là chính mình hay là hắn, vờn quanh ở bên thai của nàng tiếng vọng, phảng phất gõ vào tiếng lòng của nàng. Trần Thập An mở rộng bước chân, cong nàng vững vàng hành tẩu tại bốn lượn xuống núi trên thềm đá. Trời chiều đem hai bóng người tử kéo đến rất dài, trùng điệp cùng một chỗ. Gió núi phất qua Lâm Mộng Thu lọn tóc, mang đến một chút hơi lạnh, nhưng dán hắn phía sau lưng địa phương lại là liên tục không ngừng ấm áp. Trần Thập An, ừm, không có việc gì. Lại qua một hồi. Trần Thập An, ừm, không có việc gì. Lớp trưởng ngươi còn không có nói với ta cảm ơn.
Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.
Không khách khí. Vậy ta bức tranh đâu?
Sẽ cho ngươi.
Nàng lén lén, lặng lẽ, đem gương mặt tại hắn đầu vai cọ sát, càng sâu vùi vào đi. Khóe môi ức chế không nổi giơ lên một cái nho nhỏ, ngọt ngào đường cong.
Lớp trưởng,
nô. Đừng bụng trộm cầm quần áo ta lau mồ hôi a.
Ít.
Ta có thể giúp ngươi rửa.
Ngạch, cái này cũng là không cần.
Chương 252, châm cứu, hôm nay đại trường canh 1, chương 252, châm cứu, hôm nay đại trường canh 1, trung ương đại khí tượng dự tính, từ ngày mai bắt đầu mới một cỗ khá mạnh không khí lạnh đem một ít, cái này cũng chính là năm nay 6 tháng cuối năm đến nay mạnh nhất không khí lạnh. Ấm áp trong phòng, ánh đèn chiếu sáng lấy phòng khách, Hắc Miêu Nhi ghé vào trên ghế salon xem TV, truyền hình thông báo lấy dự báo thời tiết, Lý Huyền Âm tại bên cạnh bàn ăn đảo nhỏ sổ sách, ngòi bút trên giấy nhẹ nhàng xẹt qua, ngẫu nhiên dừng lại một lát, đầu ngón tay điểm nhẹ khoán thấp giọng hệ toán, Trần Thập An thì ngồi tại trên băng ghế nhỏ, nắm trong tay lấy dao khắc cùng khối gỗ, lưỡi dao tại một đầu mặt ngoài tinh tế du tẩu, dì dao mảnh gỗ vụn rơi vào phủ lên báo chí cũ bên trên. Dần dần chất lên một nắm. Hắn mặt mày buông xuống, chuyên chú mài giũa, dần dần xuất hiện một cái ngay tại mở ra cửa chính tỉ tỉ hình thức ban đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác đã tháng 12. Nghe được trong TV thanh âm, Trần Thập An ngẩng đầu nhìn một chút, thông báo dự báo thời tiết hình tượng nhưng lại bị án lấy điều khiển từ xa mèo mập mà cắt tới ia ia hí khúc kênh. Trần Thập An quay đầu nhìn về đã đóng lại ban công kéo đẩy cánh cửa. Bên ngoài mưa bụi tựa hồ càng dày đặc chút, hàn ý cách lây cánh cửa cửa sổ đều có thể mơ hồ cảm nhận được. Cư xá đèn đường sáng lên lúc, quang ảnh bên trong đã nổi lên tinh mịn mưa bụi, giọt mưa thuận bệ cửa sổ vốn lượn trượt xuống, lưu lại nhỏ vụn nước đọng. Trần Thập An dừng lại đau khắc, hướng phía bàn ăn phương hướng nhẹ nói, "Huyền Âm tỷ, ngày mai bắt đầu phải hạ nhiệt, bên ngoài còn mưa nữa." Lý Huyền Âm cũng quay đầu mắt nhìn, gật đầu nói, "Đúng vậy à, nói là phải hạ nhiệt đến 5 độ trở xuống, lạnh nhất mới 2-3 độ, sau đó vẫn còn mưa, ướt lạnh." Nói chuyện thời điểm, Lý Huyền Âm cũng đứng dậy, nàng đi tới ban công kéo đẩy cánh cửa bên này, đem cửa nhẹ nhàng kéo ra một đạo may, kẹp lấy nước mưa khí tức hàn phong lập tức thông qua khe hở chảy vào, thổi đến nàng run rẩy rung động, tranh thủ thời gian chấm dứt gấp cửa sổ, tránh về ấm áp trong phòng. Nhắc tới cũng thần kỳ, thân là phương Nam địa khu, trong nhà là không có hơi ấm, nhưng cái này một lát cũng không có mở điều hòa, trong phòng lại có loại rất hài lòng ấm, để cho người ta muốn tại bên trong liền không muốn lại hướng bên ngoài đi một bước. Ai, cũng không biết rõ lần này luồng không khí lạnh phải hạ nhiệt hạ vũ mấy ngày, nếu là mỗi ngày hạ vũ liền không ra được quán. Lý Huyền Âm ưu sầu thở dài. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng bởi vì hạ vũ hạ nhiệt độ đổi lấy khó nghỉ được, vẫn là để nàng rất có cảm giác tội lỗi vụng trộm vui vẻ một cái. Trần Thập An nhìn xem tỷ tỷ lại sầu vừa vui nhỏ biểu lộ buồn cười nói, "Huyền Âm tỷ cũng đừng quan tâm thời tiết chuyện, đã hạ vũ lại hạ nhiệt độ, ngươi cũng tốt tốt nghỉ ngơi hai ngày đi, toàn trước sau đều không gặp ngươi nghỉ ngơi qua, ta đoán chừng cái này trời mưa cái 2-3 ngày cũng không xê xích gì nhiều. Vậy cũng chỉ có thể dạng này rồi, Huyền Âm tỷ đang trộm vui đúng không?"
"Hắc hắc, nào có a, rất có cảm giác tội lỗi ải.
Kia Huyền Âm tỷ ngày mai muốn ngủ tới khi mấy điểm?"
"9 điểm."
"Không,
10 điểm,
kia rất có thể ngủ.
Mỗi tháng sơ, đều là Lý Huyền Âm cùng hắn kết toán tháng trước khoảng thời gian.
Thừa dịp Trần Thập An cái này một lát có rảnh, Lý Huyền Âm liền đem tự mình tính tốt nhỏ sổ sách lấy tới cho hắn nhìn. Lý Huyền Âm là từ tháng trước thứ 2 tuần bắt đầu toàn trước về sau, thu nhập cũng so 10 tháng kia một lát cao hơn rất nhiều rất nhiều. Chỉ là chính nàng nguyện thu nhập liền đi tới hơn 5 vạn khối tiền, mà thuộc về Trần Thập An chia cũng tới đến hơn 6.000 khối tiền. Cái này bày quầy bán hàng thu nhập đủ để cho cái này nông thôn xuất thân nữ hải cảm thấy hạnh phúc, nhìn xem ngày càng tràn đầy tiểu kim cố, cách mình muốn mở cửa hàng mộng tưởng cũng càng ngày càng gần. Trần Thập An đương nhiên cũng vui vẻ à, giống như cũng không làm gì liền kiếm lời hơn 6.000 khối tiền, mặc dù đây là nên thuộc về hắn chia, nhưng luôn cảm giác mình bị Huyền Âm tỷ nuôi đi lên giống như.
"Thập An, vậy ta đem tiền chuyển cho ngươi a, không cho ngươi lại cùng tỷ rông dài."
"Tốt tốt tốt, cảm ơn Huyền Âm tỷ, Huyền Âm tỷ tốt nhất rồi, ta đều ăn uống không lo."
"Ha ha ha."
Tiền từ chính mình trong túi ra ngoài cho ngoại nhân thời điểm, Lý Huyền Âm cảm giác khó chịu, nhưng tiền từ chính mình trong túi đi đến Trần Thập An trong túi, lại bị hắn như thế khích lệ tán thành một câu, tỷ tỷ lại chỉ cảm thấy tốt kiêu ngạo tốt thỏa mãn, không khỏi ưỡn ngực lên đến. Rất nhiều giống nàng dạng này vừa tốt nghiệp không lâu người trẻ tuổi liền nuôi sống chính mình cũng tốn sức, nàng đều bắt đầu nuôi tiểu nam cao.
kia, tỷ cảm giác bả vai có chút chua, Thập An ngươi có thể hay không giúp ta xoa bóp?
Tốt tốt tốt, Huyền Âm tỷ vất vả.
Trần Thập An buồn cười lấy buông xuống trong tay một điều, đứng ở phía sau nàng đi, dùng nàng trong tay viết chữ bút xem như châm gài tóc, đưa nàng tản ra mái tóc đơn giản co lại đến, lộ ra tú mỹ nhỏ nhắn mềm mại cái cổ cùng bả vai, hắn liền tận tâm tận lực giúp Lý Huyền Âm xoa bóp vai. Lý Huyền Âm có chút ngứa rụt rụt bả vai, thiếu niên ấm nóng bàn tay lớn rơi xuống nàng vai cái cổ trên da thịt lúc, nàng nhịn không được thoải mái mà run rẩy rung động. Thừa dịp nhàn nhã cái này một lát, Lý Huyền Âm xuất ra điện thoại đến, cho ai phát ra tin tức. Trần Thập An đứng ở sau lưng nàng, ánh mắt hướng xuống nghiêng ngắm lúc, quang ảnh tại nàng đầu vai lưu chuyển, lộ ra bên gáy tinh tế tỉ mỉ độ cong, chỗ cổ áo tự nhiên rủ xuống vải vóc hình thành một đạo nhu hòa bóng ma. Kia ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ đường cong, như nam châm hấp dẫn lấy người ánh mắt, như bị gió xuân khẽ hôn qua sườn gốc, nhạt méo lại mông lung, lại như dưới ánh trăng núi tuyết hình dáng, mang theo một phần mềm mại mỹ cảm. Trần Thập An cũng không dám nhìn nhiều, chỉ là đem ánh mắt rơi vào nàng trên màn hình điện thoại di động. Huyền Âm tỷ đang cùng A Di cùng muội muội phát tin tức sao?
Ừ mừng.
A Di cùng muội muội hẳn là đều biết rõ Huyền Âm tỷ hiện tại từ trước ra bày quầy bán hàng đi.
Ngạch.
Bày quầy bán hàng biết đến, bất quá từ trước sự tình ta còn không có nói với mẹ ta, tiểu duyệt nàng ngược lại là biết rõ, ta để nàng giữ bí mật cho ta. Làm sao không cùng A Di nói?
Ai, còn không phải sợ nàng lo lắng, nàng khẳng định là cảm thấy vẫn là có cái ổn định công việc tốt lắm, cho nên tính toán đợi đằng sau lại nói cho nàng.
Lý Huyền Âm một bên phát ra tin tức một bên cùng Trần Thập An nói chuyện tiếng. Tiểu hồi âm chuyển khoản 3000 nguyên tiểu hồi âm mẹ, ta tháng này bày quầy bán hàng kiếm lời không ít tiền, chuyển 3000 đồng tiền cho ngươi làm gia dụng, cái này mấy ngày bắt đầu hạ nhiệt độ, ngươi cũng đi mua chút quần áo mới nha, mẹ ngươi kiếm tiền không dễ dàng, tháng trước không phải mới cho qua, mẹ chính mình đủ, ngươi giữ lại hoa, giọng nói, tiểu hồi âm ai nha mẹ ngươi cầm, ta đủ hoa, tháng này ra quầy sinh ý tốt, giọng nói, mẹ vậy ngươi phải chú ý nghỉ ngơi a. Không đội hỏng thân thể, da cũng rất nhiều ma bệnh, gần nhất trời lạnh, ra ngoài cũng muốn nhiều xuyên hai kiện, giọng nói, tiểu hồi âm biết rồi mẹ ngươi mua quần áo không? Nếu không ta lên mạng giúp ngươi mua hai kiện gửi đi qua cho ngươi, giọng nói, mẹ ta làm sao làm cái này úc, trong thôn giống như lại không có chuyện phát nhanh đưa đến, gửi đến trên trấn đi ta đều không biết rõ đi nơi nào cầm, giọng nói, tiểu hồi âm nếu không dạng này, ta lấp các ngươi nhà máy địa chỉ, lần. Trước ngươi không phải nói nhân viên tạp vụ đều nhanh đưa gửi đến trong xưởng có phòng an ninh thu phát sao, đến cái gì thời điểm gửi đến ta nói với ngươi một tiếng, ngươi đi các ngươi phòng an ninh cầm, giọng nói, mẹ không có việc gì, mẹ có y phục mặc, nghe được ngươi kiếm tiền mẹ vui vẻ, giọng nói, tiểu hồi âm cứ như vậy nói xong. Ta đến thời điểm gửi đi qua cho ngươi, còn có, mẹ ngươi mau đưa tiền thu à, giọng nói, mẹ tốt tốt tốt, giọng nói, tiểu hồi âm eo của ngươi hiện tại. Thế nào rồi, giọng nói, mẹ không có việc gì, trời lạnh liền như thế, còn tốt, tiểu viện ngươi muốn bao nhiêu xuyên điểm quần áo à, giọng nói, tiểu hồi âm biết rồi, giọng nói, mẹ yêu Tết Nguyên Đán ngươi còn về nhà không, giọng nói, tiểu hồi âm khả năng không trở về. Mẹ tốt tốt, bận rộn công việc không trở về liền không trở về, vừa đi vừa về cũng xa, chờ thêm năm có rảnh lại về, chiếu cố tốt chính mình, giọng nói. Lý Huyền Âm nghe hai lần giọng nói, trầm mặc một hồi, lại đè xuống giọng nói quá trả lời, "Tiểu hồi âm vậy ta Tết Nguyên Đán vẫn là trở về hai ngày à?" giọng nói, "Mẹ tốt tốt tốt." giọng nói, Trần Thập An có thể nghe được, A Di cảm xúc rõ ràng cao hứng. Kia 3000 đồng tiền chuyển khoản, thẳng đến cuối cùng, mẹ đều không có thu. Lý Huyền Âm là tại gia đình nhóm nhỏ bên trong nói chuyện trời đất, ngẫu nhiên muội muội Lý Huyền Duyệt cũng sẽ nổi lên ra nói hai câu, nàng tại trên trấn trung học đọc sách, ở trường dừng chân, cái này một lát cũng là đã sớm hạ tự học buổi tối, nhưng ở trong túc xá cũng vẫn tại đọc sách. Gần nhất ra quẩy kiếm lời không ít tiền. Lý Huyền Âm cũng là cho mẹ cùng muội muội mua không ít đồ vật, cho Tiểu Duyệt mua giày mới bộ đồ mới, đổi máy mới điện thoại, mẹ lại là cái gì đều không cần, chỉ là để chính nàng đem tiền hảo hảo tồn lấy. Lý Huyền Âm đương nhiên cũng là có hảo hảo tiết kiệm tiền, hàng đầu mục tiêu vẫn là trước tiết kiệm tiền mở một nhà tiệm của mình tới. Chờ sau này kiếm tiền, lại đem trong nhà phòng ở cũ đổi mới một cái, học trong thôn những gia đình khác như thế, xây cái xinh đẹp lầu nhỏ. Cũng nghĩ có một ngày hương thân hương lý có thể cùng mẹ tán dương nói, nhà ngươi hai cái khuê nữ thật có tiền đồ. Lý Huyền Âm biết rõ, đối mẹ tới nói, so với cái gì cho nàng tiền, mua cho nàng đồ vật, hai khuê nữ trôi qua tốt, có tiền đồ mới là để nàng cao hứng nhất. Thời gian cũng không sớm, Lý Huyền Âm liền thối lui ra khỏi gia đình nhóm nhỏ nói chuyện phiếm. Một mực ở sau lưng nàng An An tĩnh tĩnh giúp nàng nắn vai Trần Thập An lúc này mới lên tiếng nói, Huyền Âm tỷ dự định Tết Nguyên Đán về nhà một chuyến.
Ừm ân, cũng sắp có nửa năm không có trở về, liền Tết Nguyên Đán trở về một chuyến.
Nói, Lý Huyền Âm nửa đùa nửa thật nói, Thập An ngươi lần trước không phải nói nghĩ đến thôn chúng ta chơi à, kia đến thời điểm muốn hay không cùng ta cùng đi xem nhìn.
Tốt.
Trần Thập An cứ như vậy tự nhiên đáp ứng. Lấy về phần Lý Huyền Âm một thời gian đều không có lấy lại tinh thần, con mắt trừng lớn, quay đầu nhìn xem hắn, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm.
Thập An, ngươi thật đi à?
Ừ, Huyền Âm tỷ không muốn ta đi.
Không có không có.
Ngươi có thể theo giúp ta cùng một chỗ trở về, thì khẳng định vui vẻ nha. Lý Huyền Âm vừa nói vừa có chút ngượng ngùng tiêu tiếu, chính là ta nhà tại nông thôn, địa phương cũng vắng vẻ, trong nhà phòng ở cũng cũ, đến thời điểm ngươi không muốn ghét bỏ liền tốt.
Làm sao lại, trong thôn dù sao cũng so ta kia trên núi điều kiện tốt hơn nhiều.
Lý Huyền Âm bị hắn chọc cười, lúc này mới yên lòng lại. Cũng biết mình lo lắng quá lo lắng, Thập An xem như so với nàng còn hiểu nông thôn sinh hoạt người. Chính là không biết rõ mẹ các nàng xem thấy mình về nhà một chuyến, còn mang như thế cái đại soái tiểu hỏa tử đồng thời trở về, sẽ là dạng gì ý nghĩ.
A Di thân thể không tốt lắm sao?
Ừm, trước kia hai nạn xe cộ lúc lưu lại vết thương cũ, eo chân đều có chút ma bệnh, thường xuyên còn muốn đi bệnh viện phúc tra,
bất quá bây giờ kỳ thật cũng còn tốt ta, chính là không thể làm sống lại, nhưng hậu thiên lệnh thời điểm tương đối khó thụ. Đoán chừng là có chút kinh lạc cứ chắn đứt gãy, kia đến thời điểm ta cùng Nguyễn Âm tỷ cùng một chỗ trở về, ta đến giúp A Di châm cứu một cái, hẳn là sẽ có chút hiệu quả. Thật à? Lý Huyền Âm nghe vậy có chút kinh hỉ, nhưng là lại thật không dám tin tưởng, dù sao mẹ thân thể tật xấu này, nhìn rất nhiều bác sĩ uống rất nhiều thuốc cũng đều là không có gì hiệu quả. Cái này nếu là đổi làm khác người đến như vậy nói, Lý Huyền Âm cũng liền chỉ coi là nói giỡn. Nhưng Trần Thập An không đồng dạng, hắn là chân chính đạo sĩ, đều nói ý đạo không phân biệt, Trần Thập An phối an thần trả mát xa thủ pháp cái gì, Lý Huyền Âm thế nhưng là đích thân thể nghiệp qua, nói là thần hồ kỳ thần cũng không đủ. Huyền Âm tỷ không tin a? Ta đương nhiên tin ngươi nha, chính là ngươi còn trẻ như vậy, mẹ ta nàng khả năng liền không tin lắm. Kia đến thời điểm liền phải Huyền Âm tỷ hỗ trợ lắc lư một cái a gì. Ha ha ha, cái gì lắc lư, nói khó nghe như vậy, tỷ tin ngươi, 100% tin ngươi. Kia nếu không ta trước cho Huyền Âm tỷ đâm 2 châm cảm thụ cảm giác, sẽ đau không? No, có thể sẽ có một chút điểm. Vậy ta thử một chút. Được. Lý Huyền Âm buông xuống điện thoại, mang theo điểm hiếu kỳ cùng khẩn trương dựa theo Trần Thập An ra hiệu, tại một trương tương đối cao màu đỏ chân cao nhựa đỡ lặt tịt trên ghế ngồi ngay ngắn xuống, nàng đem y phục của mình kéo về phía sau rồi, lộ ra trắng non phần gãy cùng bả vai. Trần Thập An thì đi trước tẩy tay, trở về thời điểm, trong tay có thêm một cái nho nhỏ, xưa cũ túi, tiếp lấy hắn từ trong bao vải móc móc, nhưng lại lấy ra một hộp 10 phần hiện đại hóa ngân châm. Lý Huyền Âm ngẩn người, buồn cười nói, Thập An, cái này ngân châm là ngươi vừa mua. Nhìn túi như vậy có niên đại, ta còn tưởng rằng là cái gì nhiều năm đầu châm đây. Công cụ mà thôi, cũng không có chỗ thần kỳ chỗ. Hiện tại dùng những này duy nhất một lần châm tương đối dễ dàng, nếu là trước kia, sư phụ ta mỗi lần cho người ta châm cứu đều muốn trước tiên đem châm thả nồi đồng bên trong đun sôi. Chứ đâu ca. Ừm, một châm một nấu, tục ngữ nói ninh qua 10 đạo nước, không kém một đạo tay hiện tại có những này duy nhất một lần châm cũng không cần phiền phức như vậy, còn tiện nghi. Chỉ gặp Trần Thập An đem hộp mở ra, bên trong sắp hàng chỉnh tề nước cờ 10 cái mảnh như lông nhọn ngân châm, thân châm hiện ra băng lãnh quang trạch. Huyền Âm tỷ, buông lỏng một chút. Có đau hay không nha? Bình tĩnh, nhiều lắm là đau một cái. Vậy ngươi phải nhẹ một chút. Lý Huyền Âm mới cố gắng buông lỏng căng cứng bả vai, nhưng con mắt vẫn là không nhịn được liếc nhìn những cái kia lóe hàn quang ngân châm, nàng sợ nhất kim. Trần Thập An ngón tay tinh chuẩn rơi vào nàng phần gãy cùng bả vai chỗ va chạm cái nào đó huyệt vị bên trên, nhẹ nhàng nén tìm kiếm thích hợp nhất điểm. Đón lấy, hắn vê lên trong đó một cây ngân châm, động tác mau lẹ mà ổn định. Đâm. Lý Huyền Âm chỉ cảm thấy vai cái cổ trên da truyền đến một điểm cực kỳ nhỏ, lạnh buốt xúc cảm, phản phất bị một giọt băng lánh hạt mưa nhẹ nhàng đụng phải một cái. Nàng vô ý thức nín thở chờ đợi lấy trong dự đoán đâm nói. Đau không? Trần Thập An nhẹ giọng hỏi. A. Lý Huyền Âm là người, Thập An ngươi đã đâm sao? Ừm, không thương a. Thật thần kỳ. Ta đều không có cảm giác gì. Huyền Âm tỷ đừng núp đích, tiếp tục buông lỏng. Được. Cũng không biết rõ Trần Thập An làm cái gì, rất nhanh, Lý Huyền Âm liền kinh ngạc phát hiện, tại nguyên bản lạnh buốt xúc cảm rơi xuống cái kia vị trí, huyệt vị chỗ sâu đông nhiên dâng lên một cô mãnh liệt thế ẩm xương cảm giác. Thật chua. Ân. Có chút cảm giác chua đến trong xương đi. Nhưng là. A. Ngay tại nàng miêu tả kia hễ ẩm xương cảm giác đồng thời, cảm giác kia như là đầu nhập giữa hồ bên trong cục đá, kích thích gợn sóng cấp tốc huyết tán ra, một cố kỳ dị, khó nói lên lời ấm áp cảm giác, phản phất bị viên kia mảnh khảnh ngân châm dẫn dắt, từ bị đâm nhập huyệt vị chỗ sâu cốt cốt tuôn ra. Cố này dòng nước ấm cũng không phải là nóng rực, mà là ấm áp như nắng xuân, cấp tốc thuận vai của nàng cái cổ gân lạc lan tràn ra. Ưm Lý Huyền Âm nhịn không được nhắm mắt lại, con mắt của nàng híp lại nửa mở, treo một chút xíu tròng trắng mắt. Đã là hoàn toàn bị cái này kỳ dị cảm thụ dẫn dắt ở tâm thần, một câu đều cũng không nói ra được. Dù sao tỷ tỷ thân thể không có gì thói xấu lớn, Trần Thập An cũng chỉ là cho nàng điều trị một cái khí huyết cùng hành kinh thuận mạch, làm dịu một cái cơ bắp mệt mỏi. Hắn thần sắc chuyên chú, đầu ngón tay lại cầm bốc lên mấy cây ngân châm, động tác nước chảy mây trôi, tinh chuẩn địa thứ nhập nàng xương bả vai bên trong, phần gáy các loại mấy chỗ mấu chốt huyệt vị. Ngân châm chẳng qua là công cụ mà thôi, mấu chốt vẫn là Trần Thập An theo châm mà vận pháp lực, đánh thông tất cả tắc kinh mạch, dẫn dắt đến khí huyết thông thuận vận hành. Trên thực tế lấy hắn đạo hạnh, cho dù không có ngân châm nơi tay, cũng có thể lấy khí hóa châm đến tiến hành châm cứu, chỉ bất quá hiệu quả hơi yếu một chút mà thôi. Lý Huyền Âm cảm giác được một cách rõ ràng, theo mấy cái ngân châm kết thúc, vài luồng dòng nước cấm tại nàng vai cái cổ cứng ngắc cơ bắp cùng kinh lạc bên trong giao hội, chảy xuôi. Trần Thập An ngón tay ngẫu nhiên tại châm đuôi nhẹ nhàng vê động hoặc đạn phát, động tác biên độ cực nhỏ, lại mang theo một loại kỳ diệu vận luật. Theo động tác của hắn, Lý Huyền Âm cảm giác kia dòng nước cấm phảng phất bị rót vào sức sống, càng thêm phát triển trong kinh lạc ghé qua liên đối lấy toàn bộ phần lưng khí huyết đều bị điều động đến hoạt lạc. Nguyên bản trường kỳ mệt nhọc mà tích lũy nặng nề cảm giác cùng mơ hồ đau nhức, lại theo cỗ này dòng nước cấm du tẩu, bắt đầu nhanh chóng tăng dã, hóa giải. Phản phất đông kết dòng suối tại ngày xuân dưới ánh mặt trời ấm áp lặng yên làm tan, các thông đạo bị một lần nữa khơi thông. Nô nàng nhịn không được thoải mái mà từ trong cổ gạt ra âm thanh, trong thanh âm mang theo chính mình cũng không có phát giác được lưỡi biếng cùng sảng khoái. Huyền Âm tỷ cảm giác thế nào? Trần Thập An thanh âm tại đỉnh đầu của nàng vang lên, mang theo điểm ý cười. Lý Huyền Âm dần dần lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp mang theo kinh hỉ cũng không thể tưởng tượng nổi đỏ ửng. Thập An, ngươi cái này châm thật quá thần kỳ, không có chút nào đau, chính là chua từng cái. Sau đó cả người đều ấm áp, đặc biệt dễ chịu. Vừa mới muốn cho Huyền Âm tỷ kim kim còn sợ đâu? Không sợ. An Thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon tỉ tỉ, hiện tại chỗ nào còn mà sợ, hôm nào để Thập An nhiều đâm mấy lần mới tốt. Đây là âm châm, chủ yếu điều trị một cái khí huyết,
thông lạc tán lạnh, huyền âm tỷ thân thể ngọn nguồn không tệ, chỉ là có chút vất vả mà sinh bệnh cũng rất nhỏ hư chắn. Nguyên lai là dạng này.
Tốt, không sai biệt lắm, cứu quá lâu cũng không tốt, huyền âm tỷ một hồi muốn chịu không nổi pháp lực của ta.
Trần Thập An vừa nói, một bên thủ pháp êm ái đem ngân châm từng chiếc về chuyển rút ra. Lý Huyền Âm nghe không hiểu hắn nói là cái gì lực, chỉ cảm thấy cái này thối đệ đệ càng thêm đột phá chính mình tưởng tượng, có thời điểm thật cảm thấy hắn không chỉ là cái đạo sĩ, mà giống như là cái gì thần tiên giống như. Đợi cho Trần Thập An dẹp xong châm, Lý Huyền Âm đứng dậy, không kịp chờ đợi hoạt động một cái, thân thể trước nay chưa từng có nhẹ nhàng, dạng này giữa mùa đông bên trong, nàng chỉ cảm thấy tay mình tâm cùng lòng bàn chân đều tại ủ ấm nóng lên, trên mặt kinh hỉ cùng tán thưởng đơn giản đều muốn tràn ra tới. Thật thần kỳ, Thập An, thật thật thần kỳ, ta cảm giác ngươi thật có thể chữa khỏi mẹ ta eo chân vết thương cũ ải.
Ừm, đến thời điểm đi Huyền Âm tỷ nhà chờ ta xem một chút a di tình trạng, chí ít hẳn là có thể cải thiện.
Tốt. Huyền Âm tỷ một hồi nhớ kỹ cũng không cần đụng nước lạnh, vừa vận xong châm, miễn cho bệnh lạnh xâm lấn, tốt nhất vẫn là nghỉ sớm một chút một cái, chăn mền đóng ấm một điểm. Trần Thập An vừa nói vừa hỏi nàng, đêm nay phải hạ nhiệt, Huyền Âm tỷ chăn mền đủ đóng không? Không đủ, ta kia giường hạ bị ngươi có thể cầm đi dựng một cái.
Thật đúng là có điểm lạnh ha.
Lý Huyền Âm nói, không kịp chờ đợi liền đi Trần Thập An ra phòng, đem hắn kia giường không cần hạ bị ôm ra. Thời gian không còn sớm, Thập An, ngủ ngon, ngày mai nhớ kỹ mặc nhiều quần áo một chút.
Ngủ ngon.
Lý Huyền Âm trở về phòng. Trần Thập An mở ra ban công kéo đẩy cánh cửa, nhìn một chút bên ngoài đêm lạnh bên trong mưa gió. Xem ra sáng mai đến cùng Tiểu Chi đi đường đi học. Bất chi bất giác tháng 12 a.